Chương 141, nước động lực vận chuyển nước trang bị, chương 141, nước động lực vận chuyển nước trang bị. Ngày thứ 2, Giang Viễn liền bắt đầu dùng hôm qua thu tập được đầu gỗ cùng cây trúc, bắt đầu chế tác lên nước động lực vận chuyển nước trang bị. Đầu tiên là gồm nước cùng bánh răng. Muốn vận chuyển nước trang bị hiệu quả càng tốt hơn, hắn tại chế tác nước động lực gồm nước thì tăng lên nó độ dày cùng kích thước. Bởi vậy toàn bộ gồm nước chế tác sau khi hoàn thành, đường kính trực tiếp đạt đến kinh người cao cỡ một người, độ rộng cũng đạt tới khoảng nửa mét, trung gian dùng mấy cây đặt song song đầu gỗ kết nối. Dạng này tại nước chạy trùng kích tại những này đặt song song kết nối trên gỗ thì gồm nước mới có thể thu được khá lớn chuyển động lực lượng. Giang Viễn đại lao đây là đang làm cái gì? Không phải là muốn làm ra một cái công cụ giao thông gì a? Cái này không rõ ràng, bất quá như vậy đại nhất cái đầu gỗ chế tác bánh xe, nhìn lên cũng đích xác là có chút giống một loại nào đó trang bị linh bộ kiện. Cái này khó mà nói, trên sao hỏa mặt đất gập ghềnh, dù đã thật lấy ra một cái công cụ giao thông gì, sử dụng lên cũng biết phi thường phiền phức không phải. Quản nó nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần nhìn liền tốt, tin tưởng Giang Viễn đại lao sẽ không đem thời gian lãng phí ở một chút không có ý nghĩa sự tình bên trên, cho nên hắn đã lựa chọn làm như thế, vậy đã nói rõ đây nhất định là có ý nghĩa. Có đạo lý, chỉ ít liền trước mắt mà nói, cái nam nhân này còn không có lật qua xe, cho nên ta cũng lựa chọn tin tưởng hắn. Phòng trực tiếp mưa đạn không ngừng nhấp nô. Đại bộ phận người xem cùng dân mạng, tại nhìn thấy Giang Viễn chế tác đường nước về sau, vô ý thức liền đưa nó cùng bánh xe liên hệ ở cùng nhau. Dù sao thứ này thoạt nhìn là tròn. Với lại bọn hắn tại một chút hoang dã cầu sinh video bên trong, cũng kiến thức qua đưa người đến nguyên thủy rừng cây xe cộ, vì vậy đối với ô tô cái gì cũng không lạ lắm. Ngược lại là gồm nước loại hình nước động lực chuyển hóa trang bị. Bởi vì sử dụng cũng không có nhiều người, thậm chí là căn bản là không có người sử dụng, bởi vậy cũng không có người đi phương diện này đi phỏng đoán. Bất quá theo thời gian trôi qua, Giang Viễn tại đem gồm nước chế tác sau khi hoàn thành, liền ngừng lại, không tiếp tục như bọn hắn suy nghĩ như thế. Chế tác cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí là cái thứ tư, mà là cầm lấy còn lại những cái kia tuổi, bắt đầu dựng cùng lắp ráp gồm nước giá đỡ, cùng trục xoay chuyển động thời điểm, dùng để cải biến phương hướng bánh răng. Có hạn là giá đỡ, Giang Viễn trực tiếp tại gồm nước hai bên, lắp ráp hai cái hình tam giác giá đỡ. Trung gian dùng trục xoay tiến hành kết nối. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có vượt qua gồm nước khu vực mới có một chút đầu gỗ tiến hành cố định, làm cho cả giá đỡ bảo trì tính ổn định. Dù sao gồm nước cần chuyển động, bởi vậy trung gian đến bộ phận này khu vực không cách nào dùng đầu gỗ tiến hành xen kẽ cố định, không phải gồm nước cũng sẽ đụng phải hạn chế. Tiếp theo là cải biến trục xoay phương hướng bánh răng. Giang Viễn cũng không có áp dụng loại kia dùng đầu gỗ tiến hành điêu khắc cùng rèn luyện truyền thống bánh răng, mà là trực tiếp đem mấy cây đầu gỗ dựa theo nhất định góc độ cố định cùng một chỗ, để bọn chúng lẫn nhau giữa tạo thành nhất định cái góc cùng đường cong đến. Dạng này tại sau này sử dụng thời điểm, chỉ cần cái này bánh răng bắt đầu chuyển động, liền có thể kéo theo một cái khác chạy theo luân chuyển động, thực hiện trục xoay phương hướng cải biến. Chỉ bất quá, chạy theo vòng cùng cái này chủ động lực bánh răng lại có một chút khác nhau, nó là bánh răng là cùng bánh răng bản thành 90 độ gãy góc, có thể càng tốt hơn cùng chủ động lực bánh răng tiến hành chịu lực chuyển lại. Về phần vạn hướng trục, Giang Viễn cũng không phải không có nghĩ qua. Chỉ bất quá dùng đầu gỗ chế tác vạn hướng trục, mặc dù cũng không phải không thể, nhưng đây thế tất sẽ gia tăng không ít độ khó. Tay đầu tiên là đầu gỗ độ cứng không đủ cao. Nếu là đem chế tác thành vạn hướng trục, toàn bộ chuyển hướng cùng cắn vào khu vực chắc chắn sẽ không so bánh răng chuyển lực nhỏ hơn không ít. Hơn nữa còn cần dùng càng thêm vững chắc phương thức tiến hành kết nối, cũng không phải là dùng dây mây phối hợp dao săn rèn luyện về sau tạo thành chuẩn bão kết cấu có thể tiếp nhận. Chỉ ít dùng dao săn sơ lược xử lý đi ra chuẩn bão kết cấu, vô pháp cung cấp cao như vậy tính ổn định cùng sức thừa nhận. Dạng này hẳn là còn kém không nhiều lắm, còn lại đó là đem luồng nước còn có kéo theo dây thừng chụp vòng cố định lại, liền có thể bắt đầu đằng sau sự tình. Thời gian một mực bận rộn đến trạm vào tối, Giang Viễn mới đem luồng nước cùng giá đỡ cùng bánh răng những này chế tác được. Bởi vậy hắn cũng không có sốt ruột, đem nguồn nước cố định tại bờ sông bên kia, mà là đem đặt ở nơi trú ẩn bên ngoài, chờ đến ngày thứ hai buổi sáng mới tại dòng sông so sánh chạy xiết khu vực, đồng thời mặt đất so sánh kiên cố vị trí, trước dùng tảng đá đem nguồn nước cho cố định lại, đồng thời kết nối vào trục xoay bánh răng, bảo đảm bọn chúng đầy đủ vững chắc, sẽ không ở sau này nguồn nước chuyển động thời điểm liền xuất hiện di động cùng sụp đổ phong hiểm. Đương nhiên, đây là hắn nghĩ như vậy, thực tế làm lên đến lại là phi thường phiền phức, cũng không phải là trên miệng nói một chút liền có thể làm đến. Xem ra hay là không thể lười biếng, chỉ dựa vào tảng đá mang theo trọng lượng là không có cách nào làm cho cả gồm nước kiên cố cố định tại bờ sông bên cạnh đi. Giang Viễn nếm thử dùng tay chuyển động một cái gồm nước, tính ổn định vẫn được. Nhưng dù đã hắn thả không ít tảng đá, tại giá đỡ phía dưới tiến hành cố định, cũng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi gồm nước sẽ không xuất hiện lắc lư. Nhưng mà này còn là tại không có dẫn lưu nước sông tới tình huống dưới. Nếu là hắn đem nước sông thay đổi tuyến đường dẫn lưu tới, tại chạy xiết nước sông cọ rửa dưới, cái này gồm nước chỉ sợ còn sẽ trở nên càng thêm chưa vững chắc. Càng nghĩ, Giang Viễn cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại, tiếp tục chế tác nơi trú ẩn bên này, trục xoay cùng giá đỡ dự định. Ngược lại là dùng một chút đá cuội, đem phụ cận một chút đá xanh hay là độ cứng vẫn được tảng đá đập nát, lại hỗn hợp bên trên dùng nước ngâm sau cho than, làm ra có thể nặn hình nửa làm chất hỗn hợp, lại đem những này chất hỗn hợp lấy tới bờ sông phụ cận gồm nước nơi này bổ sung tại những cái kia hòn đá khe hở bên trong. Đương nhiên trước đó những cái kia đã rút ra muối ăn về sau, còn lại tảng đá hạt cắt cũng không có lãng phí, tất cả đều bị hắn phế vật lợi dụng lên. Đây là một loại đơn sơ bê tông cách làm, lợi dụng cho than mang theo tính phải rửa hỗn hợp tiếp nước cùng vỡ nát tảng đá hạt cắt, liền có thể tạo thành độ cứng còn có thể bê tông. Mặc dù độ cứng cùng khối lượng cấp không đổi kịp chính thống bê tông, nhưng nơi này chính là trên sao hỏa hoang dã, liền gạo nếp bê tông đều lấy ra địa phương, có thể dùng cho than làm ra khô ráo sau sắp xỉ tảng đá cho than bê tông, đây đã coi như là rất không tệ. Đây mẹ nó lại là cái gì tình huống? Giang Viễn Đại lao đem cái kia bánh xe chứa vào bờ sông phụ cận liền không nói, hắn lại có vỡ nát tảng đá, còn có những cái kia ngâm qua nước cho than, lấy ra chất hỗn hợp đặt ở những tảng đá kia trung gian làm gì vậy? Không rõ ràng, có thể hay không tăng thêm cho than tảng đá hạt cát, sẽ giống những cái kia ướt át nắm bùn một dạng, có thể ở khô hanh sau trở nên so sánh kiên cố. Sau đó đem những này lỏng lẻo tảng đá cho toàn đều dính liền thành một cái chỉnh thể đây. Tồn bíp giả đô, liền như vậy một ít đồ vật là có thể đem lỏng lẻo tảng đá cho dính chung một chỗ. Tại sao ta cảm giác như vậy không chân thực? Ta ngược lại thật ra cảm thấy có khả năng này, không phải Giang Viễn Đại lao vì sao lại tốn thời gian đi vỡ nát tảng đá sau đó lại đưa chúng nó lấy tới bờ sông bên này. Khẳng định chính là vì gia cố mặt đất tảng đá cường độ, để tránh cái kia luồng nước nhận nước chảy trùng kích, xuất hiện chưa vững chắc tình huống. Không sai. Theo Giang Viễn đem luồng nước cùng bánh răng cố định tại bờ sông bên này về sau, phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng liền đã đoán được vật này chân thật công dụng. Dù sao trên mạng cũng không phải hoàn toàn không có, cùng luồng nước liên quan video cùng tin tức. Chương 142, Giang Viễn dạ tâm, chương 142, Giang Viễn dạ tâm. Tiếp xuống cũng chỉ cần chờ những ngày bê tông hoàn toàn khô ráo là được rồi. Làm xong luồng nước bên dưới tán loạn tảng đá, Giang Viễn là ở chỗ này bờ sông phụ cận, rửa tay một cái bên trên bám vào lấy bùn cát. Trước đó hắn cũng cảm thấy, dạng này chế tác được bê tông, hẳn là sẽ không thành công, đạt đến sắp xỉ chân chính bê tông hiệu quả. Nhưng mà đồng hành hoang dã cầu sinh kẻ yêu thích, dùng hành động thực tế hướng hắn đã chứng minh, mình ý nghĩ không chỉ sai, với lại sai đến phi thường không hợp tối thượng. Cho dù là hiện tại, hắn đều vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể rõ ràng nhớ đến lúc ấy, kia người ở trước mặt hắn dùng cho than, còn có một số vỡ nát tảng đá hạt cát, hỗn hợp lên lấy ra rô trang bê tông. Tại trải qua 2 ngày thời gian khô ráo về sau, thế mà biến thành độ cứng phi thường cao, sắp xỉ giống như hòn đá khối bê tông. Cho nên hiện tại, Giang Viễn đã đối với loại phương pháp này tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao phía sau hắn cũng tự mình thử qua, chỉ là bởi vì đó là tham gia hoang dã cầu sinh, cũng không có quá cao yêu cầu. Hắn cũng chỉ là đơn giản thử một cái, liền không có lại tiếp tục thâm nhập sử dụng. Không phải hắn cao thấp phải dùng loại này bê tông, tại hoang dã thế giới kiến tạo ra một tòa, bê tông thêm tấm gạch siêu cấp nơi trú ẩn đến. Hiện tại ngược lại là một cái không tệ cơ hội, chỉ bất quá muốn kiến tạo một tòa dạng này nơi trú ẩn, cần thiết tiêu phí thời gian cùng tinh lực, cũng không phải một chút điểm liền có thể giải quyết. Trở lại nơi trú ẩn bên này, Giang Viễn nhìn mình dùng đầu gỗ cùng bùn đất dựng đi ra nơi trú ẩn ở trong lòng nghĩ đến. Dù sao dùng cho than bê tông dựng nơi trú ẩn, ngoại trừ cần đủ nhiều tảng đá hạt cắt cùng cho than bên ngoài, còn cần không ít tảng đá hay là nung đi ra gạch nung mới được. Không phải chỉ dùng cho than bê tông, muốn dựng nơi trú ẩn, đây độ khó thế nhưng là tuyệt không nhỏ. Dù sao cho than bê tông có lưu động tính, cần dùng đầu gỗ chế tạo ra hai mặt tấm tre mới có thể đem cho than vôi vữa rót vào, để nó ngưng kết thành hình, không đến mức mềm mặt lưu động đến khắp nơi đều là. Đương nhiên, dùng cho than bê tông đến chế tác cục gạch cũng không phải không thể, duy nhất tương đối phiền phức là phải vô cùng đại lượng tảng đá hạt cắt cùng cho than. Được rồi, cái này vẫn là chờ sau này hãy nói, có lẽ ta có thể nếm thử từ đây dòng sông phía dưới vớt cát sông lên, thay thế bê tông cần thiết tảng đá hạt cát. Nguyên bản bê tông sử dụng đó là từ dòng sông dưới đáy vớt cát sông, bọn hắn sử dụng tảng đá hạt cát cũng bất quá là tiến hành trở vị thay thế. Với lại cho than phương diện, Giang Viễn cũng có một chút ý nghĩ, cái kia chính là dùng một chút đá vôi tiến hành nung, sau đó lại đi đến tăng thêm bên trên một chút cho than, hỗn hợp bên trên từ trong nước sông vớt cát sông, liền có thể chế tạo ra hiệu quả tương đương vôi bê tông. Đến lúc đó cũng không dùng hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực tại vỡ nát tảng đá cùng thu thập cho than bên trên, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra đại lượng bê tông đến. Sau đó Giang Viễn liền đem mình dạ tâm tạm thời đặt ở trong đầu, tính toán đợi sinh hoạt hoàn toàn đi vào quỹ đạo sau lại bắt đầu hướng phía phương diện này phát triển. Đến lúc đó hắn muốn chế tác ra một cái 2 tầng lầu cao biệt thự, để mình nữ nhi cũng có thể có một người phi thường xinh đẹp công chỗ phòng. Nước sông từ trong sông vận chuyển đến nơi trú ẩn phụ cận, muốn có đầy đủ nước sử dụng, đồng thời cam đoan bọn chúng sạch sẽ, liền còn cần tại nơi này làm ra một cái bồn nước mới được. Sau đó lại tại bồn nước bên cạnh mở ra một lỗ hổng, để nước chảy vào tăng thêm than củi cùng cho than lọc trang bị, đem nước sông lọc một lần tại dẫn vào nơi trú ẩn. Giang Viễn đi vào nơi trú ẩn bên ngoài, trên mặt đất thế tương đối cao khu vực vẽ ra một khối khu vực, dự định tại nơi này dùng cho than bê tông tu chỉnh ra một cái dùng để chứa nước ao. Dù sao gồm nước vận chuyển đi lên nước, tại gồm nước liên tục không ngừng vận chuyển dưới, rất nhanh liền có thể tích xúc bên dưới không ít. Nếu là không sản xuất một cái bồn nước, như vậy gồm nước vận chuyển đi lên nước sông lại sẽ tuân theo nước chảy chỗ chúng đến quy tắc, thuận theo sườn dốc lần nữa trở lại dòng sông bên trong. Đồng thời nước sông cần đi qua lắng đọng sau mới có thể lộ ra tương đối sạch sẽ. Đặc biệt là nước sông so sánh chảy xiết khu vực, bởi vì nước chảy không ngừng trùng kích bờ sông cùng lòng sông, dẫn đến trong nước sông ẩn chứa đại lượng bùn cát. Nếu như không tiến hành lắng đọng liền trực tiếp đốt lên cùng sử dụng, uống ở trong miệng cũng sẽ có một cỗ bùn cát hương vị. Bởi vậy Giang Viễn tại quy hoạch sau khi hoàn thành, liền dùng tảng đá chế tạo ra cái xẻng, ở phụ cận đây bên trên đào ra một cái hố to. Độ rộng vượt qua 4 mét, chiều sâu vượt qua 1 mét 5. Sau đó đang dùng phụ cận một chút tảng đá cùng cho than bê tông, đem chọn cái hố đất dưới đáy cùng tứ phía đều ra cố một lần. Bởi vì bên này địa thế tương đối cao duyên cớ, bởi vậy liền xem như ao nước điểm thấp nhất, đều muốn so nơi trú ẩn bên này, cao hơn chí ít 1 mét 5 độ cao. Dạng này tại sau này nước sông trải qua lắng đọng cùng lọc về sau, liền có thể lợi dụng cái này độ cao chênh lệch, dùng ống trúc đem nước cho dẫn đạo vào nơi trú ẩn bên trong đến. Hoàn toàn không cần hắn đi ra bên ngoài tới lấy nước. 2 ngày, Giang Viễn kiến tạo cái này ao, tăng thêm lọc nước sông lọc trang bị, trọn vẹn hao tốn 2 ngày thời gian. Mà trong lúc này, bờ sông bên kia cho than bê tông, cùng ao nước bên này trục xoay nền móng, đã như hắn suy nghĩ như vậy. hoàn toàn ngưng kết thành có thể so với tảng đá khối bê tông. Không quản là dùng tay để ép, vẫn là dùng tảng đá đi tiến hành đánh, cảm giác đều cùng tảng đá không có cái gì khác nhau quá nhiều. Đây để phòng trực tiếp bên trong không ít người xem cùng dân mạng cũng nhịn không được há to miệng. Không nghĩ đến, hoàn toàn không nghĩ đến, cái này dùng cho than cùng tảng đá hạt cát hỗn hợp sau đồ vật, vậy mà thật có thể gia cố những tảng đá kia, với lại độ cứng nhìn lên cũng không thấp. Nào chỉ là không thấp a, ngươi không nhìn thấy Giang Viễn đại lao dùng tảng đá đi được a? Thế mà cùng tảng đá đều cân sức ngang tài, thật là không dám tưởng tượng. Đơn giản như vậy vật liệu hỗn hợp về sau, thế mà có thể có được mạnh như vậy hiệu quả. Không hổ là Giang Viễn đại lão à, làm ra gừng nước không nói, thế mà còn sử dụng cho than cùng tảng đá hạt cát, đem tán loạn hòn đá cho cố định thành một cái chỉnh thể. Cho nên, Giang Viễn đại lao đến cùng là muốn làm cái gì? Đây cũng là gừng nước, lại là dùng cho than cùng tảng đá hạt cát gia cố, với lại nơi trú ẩn bên kia còn đào ra cái lớn nhỏ không đều hố đất. Có khả năng hay không, Giang Viễn đại lão là muốn dùng đầy hố đất đựng nước a? Không phải hắn tại đại hố đất bên cạnh, làm ra lọc trang bị làm gì? Khẳng định chính là vì lọc nước a. Vũ Thảo, ta hiểu. Giang Viễn đại lao khẳng định là ghét bỏ trước đó nồi gốm quá nhỏ, duy nhất một lần hòa tan nước muối dung dịch quá ít, cho nên lần này mới trực tiếp tới cái đại. Kinh ngạc. Nương theo lấy đầu này mưa đạn, từ phòng trực tiếp bên trong nổi lên, không ít người xem cùng dân mạng đều trực tiếp kinh sợ tê. Cũng không trách bọn hắn sẽ đi phương diện này suy nghĩ. Dù sao ao nước thêm lọc trang bị, hai tên này tổ hợp lên, cùng trước đó Giang Viễn lọc nước muối dung dịch giờ thao tác hoàn toàn liền không có bất kỳ khác nhau. Chỉ bất quá lần này đổi thành càng lớn bê tông ao nước, cùng một cái lọc nước cùng so hiệu quả cao hơn, sử dụng than tuổi cùng cho than cùng càng nhiều lọc trang bị. Giang Viễn đối với cái này lại là không chút nào biết. Hắn tại hoàn thành ao nước cùng lọc trang bị về sau, ngay tại phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng có chút mộng bức cùng không rõ ràng cho lắm ánh mắt bên trong. Dùng dây thường liên thông ao nước cùng bờ sông chỗ nào, gồm nước kéo theo cái kia trục xoay, đồng thời thành công để hắn vận chuyển lên. Chương 143, lười biếng có thể trộm được sở trệ a mẹ cái mức này, đơn giản chính là không có người nào. Chương 143, lười biếng có thể trộm được sở trệ a mẹ cái mức này, đơn giản chính là không có người nào. Kéo kẹt kéo kẹt. Gồm nước tại nước chảy thôi thúc dưới, không ngừng xoay tròn lên, đồng thời phát ra kéo kẹt âm thanh. Mà cố định dây thừng trục bánh đà cũng tại gồm nước bên này bánh răng lôi kéo dưới bắt đầu đều đặn nhanh chuyển động lên, cầm dây trói đi nơi trú ẩn chuyển vận, đồng thời cũng đem nơi trú ẩn bên kia dây thừng đi bờ sông bên này cho kéo trở về. Hiệu quả cũng không tệ lắm, phương diện tốc độ cũng vẫn được. Tiếp xuống đó là đem chuẩn bị trước tốt những cái kia ống trúc cố định tại cái này dây thừng bên trên, để nó đem trong sông nước sông cho vận chuyển đến nơi trú ẩn bên này trong ao đến. Giang Viễn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền bắt đầu đem trước đó liền chuẩn bị tốt ống trúc cầm tới gồm nước phụ cận bắt đầu tiến hành cố định. Dựa theo mỗi cái ống trúc trung gian khoảng cách 30 cm khoảng chừng khoảng cách, hắn hết thể cố định hơn 50 cái. Dạng này tại gồm nước vận chuyển thời điểm, ống trúc liền sẽ trước bánh xe phụ trục bên này tiến vào trong nước sông, rót tràn đầy nước sông, sau đó lại đi theo dây thừng đi nơi trú ẩn bên kia di động. Sau đó đặt đến ao nước phía trên, theo nơi này trục bánh đà chuyển động, đem trong ống trúc nước hoàn toàn nghiêng đổ ra đến rơi vào ao nước bên trong. Vũ Thảo, đây, thứ này lại có thể là một cái dùng để đem trong sông nước sông cho vận chuyển đến nơi trú ẩn phụ cận vận nước trang bị. Mẹ nó, ta đặc miêu thật là phục Giang Viễn đại lão, hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn hao tốn nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực, cũng chỉ là vì làm ra một cái vận chuyển nước sông trang bị, chẳng lẽ đi bờ sông lấy nước nó không thơm à? Đúng vậy à, chỉ ít đi bờ sông phụ cận lấy nước, vẹn vẹn chỉ cần tiêu phí 1-2 phút thời gian, hoàn toàn không giống hiện tại. Chỉ là chế tác gồng nước cùng cái kia lao nước, liền hao phí vài ngày thời gian, cảm giác nỗ lực cùng cuối cùng thu hoạch, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp à? Nhưng là không thể không nói, Giang Viễn đại lao cái đầu móng vuốt là thật thông minh, thế mà lợi dụng nước sông lưu động sinh ra năng lượng, đến đem mực nước thấp nước sông cho vận chuyển đến nơi trú ẩn bên này, tiết kiệm mình tới bờ sông đi lấy nước thời gian. Đúng, hướng về phía điểm này, chúng ta vẫn là phải cho Giang Viễn đại lao điểm cái like. Phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng, lúc này mới cảm giác kịp phản ứng, cái nam nhân này mục đích. Hoàn toàn chính là vì không đi bờ sông bên kia lấy nước. Lười biếng có thể trộm được sở trệ a mẹ cái mức này, đơn giản chính là không có người nào. Dù sao đổi lại là cái khác người, căn bản liền sẽ không vì tiết kiệm một chút xíu thời gian, liền đem càng nhiều tinh lực cùng thời gian, tiêu phi đến chế tác gồm nước cùng ao nước phía trên. Đây rõ ràng đó là nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Ầm ầm. Trên sao hỏa, Giang Viễn tại cố định xong ống trúc về sau, liền trực tiếp đi vào ao nước nơi này, xem xét vận nước trang bị cuối cùng hiệu quả. Chỉ thấy cố định tại dây thừng bên trên ống trúc, đang cùng theo dây thừng đi vào trục bánh đà nơi này thì, liền sẽ như hắn suy nghĩ như vậy đảo ngược lại, đem bên trong chứa nước sông khuynh đảo vào trục bánh đà phía dưới ao nước bên trong. Quần quần không dứt, cũng không dùng hắn tại nơi này một mực trông coi, cũng không cần hắn ngoài định mức cung cấp động lực, có thể thực hiện toàn tự động hóa vận chuyển. Không tệ, tiếp xuống đó là chờ cái này trong ao thủy vị tăng lên, sau đó để nước sông từng tiến vào lọc trang bị, lọc ra một chút tương đối sạch sẽ nước. Mặc dù gần đây không có trời mưa to, dòng sông bên trong nước nhìn lên cũng so sánh trong suốt, nhưng bởi vì gồm nước vận chuyển khu vực thuộc về dòng sông so sánh chảy xiết khu vực, lại thêm hắn ở nơi đó đào móc một con sông đi ra, dẫn đến chảy xiết nước sông cần trước cọ rửa tại một khối bê tông bên trên, sau đó mới có thể bị phân lưu đến hắn đào móc đường sông, kéo theo gồm nước tiến hành chuyển động. Mà cố định tại gồm nước phía sau trục bánh đà cùng ống trúc liền sẽ nhận một chút ảnh hưởng, đem so cái khác nước sông càng thêm vận đục thủy vận thua đến trong ao đến. Bất quá đối với phương diện này, Giang Viễn tự nhiên là cũng sớm đã dự liệu được. Không phải hắn cũng sẽ không tại xây dựng ao nước thời điểm, liền trực tiếp tại ao nước phụ cận, ngoài định mức xây dựng một cái lọc trang bị. Chờ ao nước chứa đầy nước, hẳn là còn cần nửa ngày, thậm chí càng lâu thời gian, ta vừa vặn có thể lợi dụng thời gian này, đem từ thao nước bên này đến nơi chú ẩn ống trúc chuẩn bị cho tốt. Dạng này tương đương chỉ toàn nước, từ lọc trang bị bên trong lọc ra sau đó, ta chỉ cần mượn dùng ống trúc tiến hành dẫn lưu, liền có thể nhẹ nhõm đem sạch sẽ nước trực tiếp dẫn vào nơi trú ẩn. Giang Viễn ở trong lòng tiếp tục quy hoạch lấy. Sau đó hắn liền cầm lấy dao săn, lại đi một lần rừng trúc phương hướng, chặt cây một chút cây trúc trở về, lại đem hắn tu chỉnh thành phù hợp chiều dài, lợi dụng dài hơn một chút đầu gỗ, đem cây trúc trung gian trúc tiết đạt thông. Dạng này một đoạn ống nước liền xem như chế tác hoàn thành. Chỉ bất quá, muốn để ống nước không xuất hiện gì nước tình huống, vậy liền cần đem hai cây cây trúc tiếp xúc địa phương đều tiến hành rèn luyện cùng tu chỉnh. Đồng thời còn cần dùng một chút có dính tính, cùng ngưng kết đặc tính đồ vật tiến hành dính cùng gia cố. Cao su khẳng định là không được. Mặc dù phụ cận đây cũng có cỏ cao su, nhưng những này ống trúc tác dụng, thế nhưng là vì dẫn đạo sạch sẽ nước chảy hướng nơi trú ẩn. Cũng may Giang Viễn trước đó trong rừng phát hiện hai quả hoang dại quả đào cây, đồng thời vì thu hoạch đào dầu. Hiện tại phát hiện đây hai quả hoang dại quả đào cây thì còn dùng dao săn tại cây đào trên cành cây, đào ra một chút tiểu khổng cùng vết đao. Dạng này quả đào cây liền sẽ tại những vết thương này kích thích dưới, bài tiết ra một chút đào nhựa cây đến tiến hành chữa trị, hắn cũng chỉ cần chờ một đoạn thời gian đi tiến hành thu thập là được. Mà cùng có cao su bài tiết đi ra cao su chất lỏng so sánh, đào nhựa cây liền muốn rõ ràng an toàn bên trên không ít, đồng thời đồng dạng có ngưng kết cùng dính hiệu quả. Bởi vậy Giang Viễn đang làm xong ống trúc sau đó, hắn liền mang theo dao săn cùng cung tiễn, đi kia hai quả quả đào cây phụ cận. Góp nhặt không ít ngưng kết đi ra nửa trong suốt đào nhựa cây. Màu sắc có lợi vàng, cũng có nhìn lên tương đối sâu vàng, thậm chí còn có cùng nước sông một dạng gần như trong suốt. Giang Viễn tại đem những này đào nhựa cây thu thập sau khi trở về, liền bỏ vào một cái tan vỡ chén sành bên trong, dùng lửa than đem chậm chạp hòa tan cùng bốc hơi rơi bên trong dư thừa giọt xương. Chắc chắn đào nhựa cây bên trong giọt xương càng thiếu, nó dính hiệu quả mới có thể càng tốt, để ống trúc không dò nước đồng thời, còn sẽ không xuất hiện dụng cùng bung lỏng. Vũ Thảo, Giang Viễn đại lao đây. Đây là muốn nghịch thiên a. Hắn lại muốn dùng những trúc này đem ao nước bên này nước dẫn lưu đến nơi trú ẩn bên trong đi. 666. Không hổ là Giang Viễn đại lão. Ý nghĩ đó là cùng chúng ta những người bình thường này không giống nhau, tại người khác còn đang vì ấm no bận rộn cùng lo nghĩ thời điểm, hắn đều đã bắt đầu cho mình nơi trú ẩn, gia tăng nước máy hệ thống. Mẹ nó. Trước đó là ai đang nói, Giang Viễn đại lao đây là đang lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hiện tại ngươi nhìn lại một chút, đây là lãng phí thời gian cùng tinh lực không? Không nói, ta mẹ nó trực tiếp quỷ, so sánh với đi bờ sông bên kia lấy nước, ta vẫn là ưa thích Giang Viễn đại lao hiện tại làm cái này nước máy hệ thống. Hoàn toàn không cần ra khỏi cửa, liền có thể tại nơi trú ẩn bên trong tùy thời tùy chỗ dùng đến sạch sẽ nước. Không sai không sai. Thậm chí những này nước vẫn là trải qua than tuổi cùng cho than lọc, so với trực tiếp đi bờ sông bên kia thu hồi lại nước sông, đều còn không biết sạch sẽ hơn bao nhiêu đây. Phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng. Nhìn Giang Viễn đem ống trúc từ ao nước bên kia liên tiếp đến nơi trú ẩn thời điểm, mới phát hiện trước đó là bọn hắn quá mức nông cạn. Không có xem thấu cái nam nhân này chân chính dự định. Chương 144, cái khác sinh tồn người khiêu chiến, đến hâm mộ đến con mắt đỏ lên, chương 144, cái khác sinh tồn người khiêu chiến. Đến hâm mộ đến con mắt đỏ lên. Thật tuyệt ý nghĩ. Với lại Giang Viễn đại lão cũng làm rất không tệ, không chỉ thành công đem bờ sông bên kia nước vận chuyển đến nơi trú ẩn phụ cận, thậm chí còn làm một cái lọc trang bị, đem trong nước sông tạp chất cho khử trừ rơi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lại thêm đằng sau những ngày ống trúc, Giang Viễn đại lão dù đã không rời đi nơi trú ẩn, đều có thể có phi thường sạch sẽ nước có thể sử dụng. Giải thích đại sảnh bên trong, Châu Huyền Đình cùng Lị An hai nữ, lúc này cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn trực tiếp hình ảnh bên trong nước sông vận chuyển trang bị. Tuy nói hiệu suất cũng không phải là phi thường nhanh, nhưng không chịu nổi thứ này tự động hóa, cũng không cần người làm tiến hành can thiệp, chỉ cần chờ lấy trong ao thủy vị tăng lên về sau, đặt đến lưu nhập vào lọc trang bị độ cao, liền sẽ có sạch sẽ nước thuận theo ống trúc đường ống, hướng chảy nơi trú ẩn bên trong. Đây nếu để cho cái khác sinh tồn người khiêu chiến biết rồi, đoán chừng phải hâm mộ đến con mắt đỏ lên. Hào hào. Sự thật cũng đúng như các nàng suy nghĩ như thế, ngoại trừ tiền kỳ từ lọc trang bị bên trong, chảy ra những cái kia mang theo than tuổi bụi cùng cho than nước bên ngoài, sau đó sạch sẽ nước, trực tiếp bị Giang Viễn dẫn lưu đến một cái khác, nhìn lên muốn càng nhỏ hơn một chút trong ao. Cái này ao nước kích cỡ chỉ có khoảng 1m50. So với cái tia cực lớn bùn nước, muốn rõ ràng nhỏ hơn không ít, bất quá dùng để dự trữ lọc sau sạch sẽ nước cũng là hoàn toàn đủ. Dù sao lọc trang bị sẽ toàn bộ ngày 24 giờ, không gián đoạn từ ao nước lớn bên trong lọc nước đi ra. Mà lấy hắn sử dụng nước lượng đến nói, cho dù là hắn buổi tối cùng Giang Tuy An, đều dùng trong này nước tắm rửa. Cũng không có khả năng duy nhất một lần liền toàn bộ đều dùng xong. Không có gì nước, trừ cái đó ra, tại không sử dụng nước thời điểm, ta còn có thể thông qua vận động nắm tay đến giảm ít nước chảy. Giang Viễn kiểm tra một chút từ ao nước bên kia, liên thông đến nơi trú ẩn trung gian ống trúc. Những cái kia dùng nấu chín sau đào nhựa cây, dính lên bộ phận, đều không có xuất hiện bất kỳ gì nước tình huống. Trừ cái đó ra, hắn còn tại nơi trú ẩn bên trong, ống trúc sau khi ra mặt vị trí, dùng đầu gỗ gọt ra một cái hình tròn hình cầu. Sau đó tại hai đầu đối xứng địa phương, phân biệt đào ra 4 cái tiểu khổng, đồng thời trong đó 2 cái tiểu khổng hoàn toàn quan thông. Có thể cho phép trong ống trúc nước, từ lỗ nhỏ một mặt tiến vào, lại từ một chỗ khác lưu động đi ra. Sau đó còn lại kia 2 cái không có quan thông tiểu khổng, nhưng là dùng để cố định cái này viên cầu, đồng thời có thể từ bên ngoài tiến hành chuyển động thao tác. Dạng này tại trong ống trúc tràn ngập nước thì một bóng bên trên cái kia quán thông tiểu khổng cùng ống trúc song song giờ liền sẽ có nước chảy thông qua, trái lại liền sẽ đem nước chảy cắt đứt. Đương nhiên, bởi vì độ chính xác không đủ cao duyên cớ, cho dù là đang đóng trạng thái dưới, như trước vẫn là sẽ có một chút nước. Có thể thông qua một bóng cùng trong ống trúc ở giữa phương hướng, thậm chí là cố định một bóng thì tại cây trúc bên trên đào ra tiểu khổng chảy ra. nhưng so sánh với không cách nào khống chế mở rộng đổ nước. Điểm này nước cũng là có thể tiếp nhận. Với lại Giang Viễn còn có thể đóng lại bên trên van về sau, lại dùng thích hợp đầu gỗ chế tác cái nắp, đem ống trúc tại phủ kín một lần. Dạng này có thể dì nước đi ra địa phương, cũng chỉ còn lại có không ống trúc phía trên kia hai cái tiểu khổng, có thể đi vào một bước giảm ít dì nước tình huống. Đương nhiên, xét thấy ống trúc dễ dàng tổn hại, Giang Viễn còn tại miệng nước chảy bên này, dùng dây mây tiến hành quấn quanh gia cố, sau đó lại bôi lên bên trên hỏa tan đào nhựa cây. Dạng này dây mây cùng ống trúc liền sẽ ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Dù là hắn dùng đầu gỗ cái nắp tiến hành phủ kín, cũng không cần lo lắng ống trúc sẽ xuất hiện nước ra, hay là hoàn toàn bị chống ra tình huống. Ba tốt ngắn hại. Và nhóm ra lại có nước máy. Về sau An cũng có thể mình lấy nước rửa tay. Tiểu Nha Đầu nhìn thấy Giang Viễn lấy ra ống trúc, non nớt trên mặt trực tiếp liền nổi lên một vẻ hưng phấn cùng sùng bái. Đồng thời Giang Viễn còn từ Tiểu Nha Đầu này tâm lý cảm nhận được đối với hắn đủ loại thổi phồng cùng dám cầu vồng. Có thể thấy được mình tại nữ nhi tâm lý hình tượng là bao nhiêu cao lớn bên trên cùng vĩ ngạn. An muốn hay không tới thử một chút. Giang Viễn hướng về phía nữ nhi vẫy vẫy tay. Giang Tuế An lập tức liền từ cửa sổ rụt đầu về, sau đó nương theo lấy sột soạt đi giày âm thanh, từ cửa ra vào chạy tới hắn bên người đến. Bởi vì ống trúc bên trên kia hai cái tiểu khổng, một mực tại hướng mặt ngoài lộ ra nước, bởi vậy dù là Tiểu Nha Đầu khí lực không đủ để mở ra ống trúc bên trên cái nắp, cũng không rõ ràng cần chuyển động phía trên nắm tay mới có thể để cho nước chảy trở nên càng lớn, nàng cũng đồng dạng có thể dùng những này dò dỉ ra đến nước rửa tay. Chỉ bất quá nước chảy lượng tương đối nhỏ, tựa như là chỉ mở ra một điểm vòi nước. Hào hào. Giang Tuế An đứng tại ống trúc ống nước phụ cận, duỗi ra hai cái thịt núc ních tay nhỏ, rất nhanh liền đem mình có chút vô cùng bẩn tay cho thanh tẩy đến sạch sẽ. Chỉ bất quá bởi vì không có danh nước duyên cớ, Tiểu Nha Đầu tại rửa tay thời điểm có không ít nước từ phía dưới tiếp lấy nổi gốm vẩy ra đến, đem phụ cận mặt đất cho làm ướt không ít. Giang Viễn thấy thế, rất nhanh liền tại hiện lên trong đầu ra một cái giải quyết chuyện này phương án, cái kia chính là dùng bê tông tại nơi trú ẩn bên trong xây dựng ra một cái chuyên môn tiếp nước dùng danh nước. Dạng này đã có thể phòng ngừa tiếp nước cùng rửa tay thì nước rơi xuống nước trên mặt đất, lâu dần để mặt đất bùn đất xuất hiện mềm hóa, đồng thời còn có thể làm cho ống nước nơi này liên tục không ngừng chảy ra nước, thông qua danh nước chạy tới nơi trú ẩn bên ngoài. Có lẽ ta còn có thể thuận tiện lấy đem nơi trú ẩn mặt đất cũng dùng bê tông bôi lên một lần. Mặc dù trước đó mặt đất hắn dùng không ít tảng đá cửa hàng một lần, nhưng tảng đá cùng tảng đá ở giữa thủy chung có khe hở, lại thêm tảng đá vương vức độ thủy chung vô pháp cùng nhân công khai thác so sánh, bởi vậy độ cao không đủ một chút tảng đá mặt ngoài, vẫn như cũng là dùng bùn đất tiến hành bổ sung. Vừa vặn hắn muốn xây dựng một cái danh nước, cần nung một chút vôi cùng cho than đi ra, dứt khoát liền đem mặt đất cũng cho cùng nhau sửa chữa lại một lần, làm cho cả mặt đất trở nên càng thêm vương vức. Đến lúc đó liền xem như bên trên giải đầy nước, cũng hoàn toàn không cần lo lắng có bùn đất đem toàn bộ phòng cho làm cho vô cùng bẩn. Nói làm liền làm. Giang Viễn đang dùng một đoạn phá vỡ cây trúc, đem ống trúc dò dỉ ra nước, dẫn đạo đến nơi trú ẩn bên ngoài sau, liền bắt đầu đi ra bên ngoài thu thập tảng đá cùng cỏ khô, bắt đầu nung cho than cùng vôi, cùng vỡ nát ra chế tác bê tông tảng đá hạt cắt đến. Về phần nơi trú ẩn mặt đất, hắn nhưng là chờ đem những này đồ vật toàn đều cho chuẩn bị xong sau đó, hơn nữa còn là tại buổi tối chia hai lần đến làm. Dù sao hắn cùng Giang Tuệ An đều cần tại nơi trú ẩn bên trong sinh hoạt, nếu là duy nhất một lần đem mặt đất toàn đều cho trải lên một tầng bê tông, vậy bọn hắn chí ít có hai ngày không thể tại nơi trú ẩn bên trong ở lại. Bởi vậy Giang Viễn liền đem nơi trú ẩn mặt đất chia làm hai cái bộ phận, lợi dụng 4 ngày thời gian mới đem toàn bộ làm xong. Đương nhiên, nhà vệ sinh cùng phòng vệ sinh cũng giống như vậy, đem mặt đất bùn đất toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, lại dùng bê tông tiến hành bổ sung, làm cho cả mặt đất đều biến thành một cái chỉnh thể. Về phần danh nước, Giang Viễn tắc xây dựng tại tủi lửa lò bên cạnh, thuận tiện lấy đem lò trong trong ngoài ngoài cũng dùng bê tông tiến hành bao trùm, làm cho cả lò nhìn lên càng thêm cao lớn lên không ít. Mà theo danh nước xây dựng hoàn thành, Giang Viễn làm đường ống nước máy cũng coi là toàn diện làm xong. Duy nhất thiếu hụt chính là sẽ có một chút nguồn nước nguyên không ngừng dò dỉ ra đến, nhỏ xuống tại danh nước bên trong phát ra một chút âm thanh. Giang Viễn đem một cái chén sành xoay chuyển tới, để giọt nước rơi vào mặt phẳng nghiêng bên trên, nguyên bản tương đối rõ ràng tiếng nước liền yếu bất đến cơ hồ nghe không được trình độ, cũng coi là đem cái này thiếu hụt cho xử lý tốt. Chương 145, sử thượng biệt khuất nhất đào thải phương thức, chương 145, sử thượng biệt khuất nhất đào thải phương thức. Tiếp xuống thời gian, rõ ràng trở nên so trước đó thoải mái không ít, ngoại trừ tìm kiếm vật tư cần ra ngoài cửa. Cái khác thời gian, Giang Viễn đều có thể mang theo nữ nhi đợi tại nơi trú ẩn bên trong không cần đi ra. Bất quá duy nhất tương đối phiền phức là theo mùa hạ đến, hỏa tinh ban ngày nhiệt độ đã đạt đến hơn 30 độ. Mặc dù không giống lam tinh như thế có thể xông lên 40 độ, nhưng tại ban ngày nhiệt độ cao nhất thời điểm cũng vẫn như cũ cảm giác phi thường nóng bức. Cho dù là có nơi trú ẩn ngăn cản mặt trời, trong phòng nhiệt độ cũng biết khiến người ta cảm thấy nóng. Cái này thật đúng là có chút khó làm. Nếu là mùa đông nhiệt độ khá thấp cái gì, ngược lại là có thể dùng giường sưởi phương pháp đến để thăng trong phòng nhiệt độ. Mùa hè này nhiệt độ quá cao muốn giảm xuống, trừ phi ta có thể tìm tới đại lượng diêm tiêu, sau đó đưa nó đặt ở nơi trú ẩn bên trong tan trong nước, dạng này mới có thể giảm xuống một chút trong phòng nhiệt độ. Giang Viễn nhìn nữ nhi tại cùng sóc bay nhỏ chơi đùa thời điểm, non nớt khuôn mặt có chút đỏ đỏ, cái trán cùng gương mặt cũng treo mồ hôi, hiển nhiên là có chút nóng đến. Hắn cũng chỉ có thể áp dụng ngốc nhất phương pháp, dùng cây bổ quỷ đến diệp tử chế tác cây quạt cho nữ nhi quạt gió mát. Về phần những cái kia hút máu con muỗi, Giang Viễn thì tại bên ngoài phòng tủi trong lò thả một chút lá ngải cứu cùng bạc hà loại hình thực vật, lợi dụng tủi thiêu đốt giờ sinh ra nhiệt lượng tiến hành thiêu đốt, để bọn chúng phóng xuất ra có đuổi muỗi hiệu quả khói trắng. Bởi vậy Giang Tuế An ngược lại là cũng không có bị làm sao đâu qua. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Giang Viễn đại lao tại bên ngoài thu thập những thực vật kia, bỏ vào lò bên trong làm nóng về sau, phát ra những cái kia khói trắng, có đuổi muỗi hiệu quả cũng thực không tồi. Đúng vậy à, ngươi nhìn Tiểu An An cơ hồ liền không có làm sao bị con muỗi đốt qua, không giống cái khác sinh tồn người khiêu chiến, liền xem như da dày thịt béo nam nhân, cũng bị đốt ra không ít lũ cục tới. Chỉ có thể nói khởi nguyên khoa kỹ người cũng quá cẩu, cải tạo hỏa tinh liền cải tạo hỏa tinh a, đặc miêu thế mà còn đem con muỗi đều cho mang theo đi lên, đây quả thực liền rất không hợp tói thường tốt ta. Ai nói không phải, liền làm một chút đối với nhân loại hữu ích không phải tốt. Làm chút muỗi hút máu trùng cũng không biết có cái lông gà dùng. Phòng trực tiếp mưa đạn không ngừng nhấp nô. Mặc dù trở ngại nơi trú ẩn bên trong không gian so sánh nhỏ hẹp, trực tiếp thiết bị cũng sẽ không tiến vào bên trong quay chụp. Nhưng bởi vì nơi trú ẩn cửa sổ là ở vào mở ra trạng thái, bởi vậy hai đài trực tiếp thiết bị đều có thể xuyên thấu qua cửa sổ, quay chụp đến trong phòng một chút tình huống. Dù sao toàn bộ phòng đều không có thông gió trang bị, bởi vậy nếu là đem cửa sổ cho đóng lại lên nói, liền sẽ dẫn đến phòng bên trong không khí dần dần trở nên vật đủ. Buổi tối có lẽ còn tốt, cơ thể người đang ngủ lấy sau đó, hô hấp tiết tấu sẽ càng thêm chậm chạp, đối với không khí tiêu hao cũng sẽ không rất nhanh. Mà ban ngày liền không đồng dạng, không quản là hắn vẫn là Giang Tuyết An, đều sẽ bởi vì thân thể đứng tại vận động trạng thái, tăng tốc đối không khí bên trong, dưỡng khí tiêu hao. Bởi vậy mở ra cửa sổ thông gió mới là tốt nhất phương thức, không có cái thứ hai. Với lại đem cửa sổ toàn bộ nhốt lại, nơi trú ẩn bên trong nhiệt độ cũng biết càng ngày càng cao, thậm chí là trở nên so bên ngoài còn nóng. Thảo, đây cũng quá nhiều con muỗi. Thật không biết khởi nguyên khoa kỹ những cái kia người, đến cùng là nghĩ như thế nào. Vậy mà làm ra nhiều như vậy con muỗi, đây là sợ hai chúng ta ở trên sao hỏa thời gian trải qua rất thư thái à. Cùng Giang Viễn cha con cách xa nhau mấy trăm km địa phương. Hai tên nam tử đang tại trong rừng xuyên qua, một lần thu thập ủi, một lần tìm kiếm có thể ăn đồ ăn. Chỉ bất quá, hai người hiện tại cảm giác tuyệt không tốt. Thân thể nguyên bản bởi vì đói khát cái gì, trở nên có chút yếu đuối cùng tinh thần không tốt, kết quả còn bị trong rừng này con muỗi không ngừng đốt. Không quản là trên tay vẫn là trên mặt, nhưng phàm là lộ ra tại y phục bên ngoài địa phương, đều trực tiếp bị trong rừng muỗi hút máu trùng, cho đốt đi ra lít nha lít nhít mục nhỏ. Với lại dù đã bọn hắn thỉnh thoảng dùng tay chụp chết dừng lại tại bọn hắn trên da, tiến hành hút máu những cái kia con muỗi, cũng theo không thể đưa đến bao nhiêu tác dụng cùng cải biến. Muỗi hút máu trùng chết một gốc dạ, lại sẽ có mặt khác một gốc dạ tiếp lấy đến, liên tục không ngừng cho tàn lại cháy. Xách, hai người này nhìn lên cũng quá thảm rồi điểm. Với lại đối với con muỗi đốt sau phản ứng, có vẻ như so một chút nữ tính đều mạnh mẽ à. Ai nói không phải, ta xem trọng nhiều muội tử không có đốt về sau, đều là lưu lại một cái chấm đỏ, bọn hắn đến tốt. Tất cả đều là lưu lại một ít u cục, lít nha lít nhít. Thấy ta chứng sợ lốt đều nhanh đi ra. Có vẻ như đây đều không phải là trọng điểm là bọn hắn đơn giản tựa như là đâm con muỗi ổ. Số lượng này so cái khác sinh tồn người khiêu chiến, vị trí khu vực thêm ra gấp bội còn chưa hết à. Ta muốn nói đây là miêu, cảm giác cách màn hình đều ngỡ a. Dù sao đây muốn đổi cách nói sẵn có ta, đoán chừng không bao lâu ta liền trực tiếp phát điên. Còn kém mấy ngày liền đầy 3 tháng, ngươi xác định lại không kiên trì từng cái. Ta kiên trì. Tê chứng. Nếu như còn kém mấy ngày liền đầy 3 tháng, vậy ta nói cái gì cũng muốn kiên trì. Đây là tất cả người ý tưởng chân thật. Dù sao tất chỉ cần kiên trì 3 tháng thời gian, hai người liền có thể nhiều thu hoạch được 100 vạn tiền thưởng. Đây không thể so với vất vả đi làm khi trâu ngựa tới mạnh mẽ. Trong rừng hai người này, tự nhiên cũng nghĩ như vậy, cắn răng một mực kiên trì. Chỉ cần chống nổi mấy ngày này thời gian, bọn hắn liền có thể cầm tới 300 vạn tiền thưởng. Nếu như bọn hắn hiện tại liền lựa chọn từ bỏ nói, vậy liền sẽ không duyên cớ thiếu một 100 vạn, chia đều xuống tới mỗi người cũng có 50 vạn. Mà hai người tại Lam Tinh bên trên, cũng chỉ là bình thường nhất dân đi làm, mỗi tháng tiền lương tối đa cũng liền vạn thành khối tiền. 50 vạn tiền thưởng, liền xem như bọn hắn không ăn không uống, cũng cần 4 năm thời gian mới có thể gom góp. Mà đặt ở cái này hoang dã đại khiêu chiến bên trong, lại là chỉ kém cuối cùng mấy ngày. Chỉ bất quá, hai người tưởng tượng là đầy đặn, nhưng hiện thực lại là xương cảm giác. Còn không chờ bọn họ thu thập xong vật tư cùng tài nguyên, trở lại doanh địa bên kia trong lều vải, đi trên đường hai người liền phù phù hai tiếng, đều lần lượt đập vào trên mặt đất, bị bọn hắn ôm vào trong ngực tuổi cùng quả dại, cũng tại lúc này tán loạn trên mặt đất, rơi đâu đâu cũng có. Mà đi theo hai người trực tiếp thiết bị, cũng phát ra chói tai âm thanh. Kiểm tra đến sinh tồn sở trệ a mẹ mất đi ý thức, đã phát động thiết bị quét hình công năng. Đang tại quét hình bên trong, thu hoạch được kết quả, sinh tồn sở trệ a mẹ thân thể nghiêm trọng thiếu máu, dẫn đến thân thể ý thức lâm vào chiều sâu hôn mê, phát động khẩn cấp phi cơ cứu cấp chế. Cùng lúc đó, trên bầu trời bay thấp xuống tới một chiếc phi thuyền, rất nhanh liền đem lâm vào hôn mê hai người mang đi. Nhìn trực tiếp người xem cùng dân mạng, nhưng là hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Không phải, vừa rồi không cũng còn tốt tốt ta. Làm sao hai cái này sợ trễ ạ mẹ đột nhiên liền mới ngã xuống đất. Người không nghe thấy a? Vừa rồi trải qua quét hình về sau, phát hiện thân thể bọn họ xuất hiện nghiêm trọng thiếu máu, cho nên lúc này mới lâm vào chiều sâu hôn mê. Vũ Thảo, không phải là bởi vì những cái kia con muỗi a? 666, kia hai người này cũng quá mẹ nó xui xẻo, thế mà bị con muỗi hút quá nhiều máu, sau đó bị ép buộc đào thải ra khỏi cục. Ta nguyện xưng đây là sử thượng biệt khuất nhất đào thải phương thức, bị muỗi hút máu trùng sống sờ sờ hút thành thiếu máu không nói, còn đặc biệt mẫn lâm vào chiều sâu hôn mê, phát động trực tiếp thiết bị khẩn cấp phi cơ cứu cấp chế. Chương 146, phá đại phòng biệt khuất tổ hai người, chương 146, phá đại phòng biệt khuất tổ hai người. Phòng trực tiếp người xem đối với cái này thổn thức không thôi. Dù sao loại này đào thải phương thức cũng là không có người nào, thậm chí rất nhiều nữ hải tử đều không có bọn hắn xui xẻo như vậy, bị muỗi hút máu trùng cho hút thành thiếu máu. Đương nhiên, sự thật cũng không phải là đơn giản như vậy. Chẳng qua là kia hai tên gia hỏa vừa vặn phụ cận muỗi hút máu trùng tương đối nhiều, bản thân cùng những này muỗi hút máu trùng quan hệ cũng không lớn, Tại vũ trụ phi thuyền, từ hỏa tinh cất cánh sau khi rời đi không bao lâu, để vào cứu viện trong khoang thuyền hai người, liền từ chiều sâu trong hôn mê tỉnh táo lại. Nhìn trước vào trong phi thuyền không gian, bọn hắn biết mình đã xong con bê, đã mất đi thu hoạch được cái thứ 3 100 vạn cơ hội. Thiếu máu, chúng ta lại là bởi vì thiếu máu bị đào thải. Trong đó một tên dâu quai nón, nhìn cứu viện khoang thuyền bên trên biểu hiện tin tức, cả người đều cảm giác phi thường không xong. Nhưng cái này cũng tại hắn trong dự liệu. Dù sao bọn hắn đồ ăn phi thường đơn nhất cùng thiếu thốn, có thể kiên trì đến 2 tháng, khoảng cách 3 tháng chỉ kém mấy ngày. Đã coi như là phi thường đến không tệ. Chỉ bất quá, khi hắn sử dụng mình người con não, thông qua trong phi thuyền vũ trụ mang theo internet, tại trên internet dự định nhìn xem cái khác sinh tồn người khiêu chiến tình huống giờ. Ngoài ý muốn phát hiện, hắn cùng mình hảo huynh đệ, thế mà tại trên internet trực tiếp nổ phát hỏa lên. Đâu đâu cũng có cùng bọn hắn liên quan tin tức. Dâu quay nón có chút hưng phấn điểm kích đi vào, sau đó cả người hắn đều mở bức. Hoàn toàn không nghĩ đến bọn hắn nổ hỏa nguyên nhân, cũng không phải là ở trên sao hỏa biểu hiện được quá tốt rồi, nhận lấy rộng rãi người xem cùng dân mạng tung hô. Mà là bọn hắn bị đào thải bị loại phương thức. Bị người xem cùng dân mạng quá độ giải độc, gắng gượng cho bọn hắn gắn một cái, bị môi hút máu trùng hút khô huyết dịch. Sau đó phát động khẩn cấp cơ chế sử thượng đệ nhất nhân. Ta mẹ nó. Dâu quay nón dưới cơn nóng giận nổi giận một cái. Sau đó kéo lấy tiêm vào dịch dinh dưỡng về sau, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại thân thể, ngay tại trên mạng bắt đầu cho mình tẩy trắng lên. Chỉ là dân mạng căn bản liền không thèm chịu nể mặt mũi. Nha nha, không nghĩ đến chính chủ nhanh như vậy liền xuất hiện. Hơn nữa còn không thừa nhận, mình là bị con muỗi hút thành thiếu máu, sau đó mới bị đào thải bị loại. Lý giải, chúng ta phi thường lý giải, dù sao dạng này đào thải phương thức, tuyệt không hào quang, thậm chí còn có ước điểm điểm thả bị khuất, nhưng sự thật đó là sự thật, các ngươi chống chế cũng không có biện pháp cải biến không phải. Đúng đúng đúng, với lại chúng ta không muốn ngươi cho rằng, chúng ta chỉ cần chúng ta cho rằng liền tốt, cho nên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, hoa ca ca. Đây chính là cổ nhân tục ngữ bên trong nói ra, bùn đất tiến vào trong đũng quần, không phải cứ cũng là phân a. Không được không được, ta đặc miêu cái bụng đều cười đau đớn, hai người này trực tiếp nhận thầu ta hôm nay tất cả điểm cười. Dâu quay nón cùng hắn đồng nghiệp, tranh luận thật lâu cũng không có cho mình tẩy trắng, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Dù sao cánh tay không lay chuyển được bắp đùi. Với lại ba người thành hổ. Càng huống hồ đây là mấy ngàn vạn hơn nữa người. Bọn hắn giải thích một câu, chờ lấy bọn hắn trở về ăn thành ngàn vạn hơn nữa câu, một người một bãi nước miếng đều có thể đem bọn hắn bao phủ lại. Cái này cũng không được à, còn không phải giống như chúng ta, ăn bữa trước không có bữa sau, cũng liền người so với chúng ta hung ác điểm, dám bắt côn trùng bổ sung protein. Hai người này cũng không được, liền ngay cả quả dại đều không có bao nhiêu, toàn bộ nhờ phụ cận hoang dại khoai lang đỡ đói. Ta cảm giác chúng ta bị đào thải quá hoan, nếu là chúng ta cũng có thể có bọn hắn dạng này vật khí, tuyệt đối còn có thể kiên trì thật lâu thời gian. Hai người từ bỏ dãy rùa sau, bắt đầu ở còn lại phòng trực tiếp bên trong đi lung tung lên. Sau đó bọn hắn phát hiện tuyệt đại bộ phận người, ngoại trừ đổ bộ địa điểm tại đường ven biển phụ cận bên ngoài, cái khác đều cùng bọn hắn tình huống không sai biệt lắm. Bất quá, ngay tại hai người một bên soi mói, một bên tại cái khác sinh tồn người khiêu chiến, phòng trực tiếp bên trong tán loạn thời điểm, phi thường trùng hợp tiến vào Giang Viễn bên này. Đồng thời thật vừa đúng lúc, bọn hắn vẫn là tiến vào Giang Tuế An phòng trực tiếp. Thế là hai người trực tiếp cũng có chút một bước, nhìn trực tiếp trong tấm hình Giang Tuế An, vô ý thức vuốt mình con mắt. Đây là nơi nào tới tiểu nha đầu? Hay là nói chúng ta chạy sai chỗ? Nơi này cũng không phải là hoang dã đại khiêu chiến phòng trực tiếp. Một bước sau đó, hai người vô ý thức ấn mở Giang Tuế An tài liệu cá nhân. Sau đó hai người liền càng thêm bối rối lên. Giang Tuế An tài liệu cá nhân bên trên, không chỉ viết nàng thân phận tin tức, còn có hoang dã đại khiêu chiến thân phận số hiệu, cùng sinh tồn số ngày cùng trước mắt trạng thái. Khiêu chiến bên trong ba chữ, tựa như là một thanh đúa tạ một dạng, hung hăng đập vào hai người trên đầu, để cho hai người đầu vàng ong ong. Không phải, đó là cái tình huống như thế nào? Lại có thể có người mang theo một cái hơn 3 tuổi tiểu nữ hoa đến tham gia cái này hoang dã đại khiêu chiến? Với lại chi này sinh tồn tiểu đội là tình huống như thế nào? Bọn hắn đổ bộ không phải tại sa mạc a? Chạy thế nào đến trong rừng đến? Còn có tiểu nha đầu này thân thể lại là cái gì tình huống? Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên đỏ rực, hoàn toàn liền không giống ở trên sao hỏa chờ đợi hơn 2 tháng thời gian a. Hai người trực tiếp liền phá phòng. Tuyệt đối không nghĩ đến, lần này tham gia hoang dã đại khiêu chiến trong đám người, thế mà còn có một cái hơn 3 tuổi tiểu nha đầu. Càng kỳ quái hơn là, đối phương đổ bộ địa điểm là so với bọn hắn đều còn gian nan hoang mạc. Mà bây giờ, cái tiểu nha đầu này không chỉ không có bị đào thải ra khỏi cục, thậm chí tình trạng cơ thể cũng muốn so với bọn hắn tốt hơn không ít. Cả người nhìn lên thịt núc đích, tuyệt đối không phải cơ một trận no bụng một trận, có thể đạt đến trạng thái. Sau đó hai người liền bắt đầu sâu đào lên. Lại sau đó, hai người càng đào càng là cảm giác không hợp thói thường. Từ sa mạc rời đi coi như xong, dù sao chỉ là tại sa mạc biên giới, chỉ đi đã hơn nửa ngày thời gian liền đạt tới hoang mạc. Chân chính để bọn hắn không nghĩ tới là, cái tiểu nha đầu này phụ thân, thế mà mang theo nàng tại trong hoang mạc, sinh tồn không sai biệt lắm 2 tháng thời gian. Trong lúc này, mỗi ngày đều có thể ăn được thịt không nói, còn không thiếu thiếu nước ngọt tài nguyên, thậm chí còn thành công thuần dưỡng một cái, có thể làm sinh vật dạ đạ vật nhỏ, xem như sủng vật đến chăn nuôi. Đằng sau rời đi hoang mạc sau, cái tiểu nha đầu này phụ thân càng là giống vật học đồng dạng, không chỉ trực tiếp nung ra đồ gốm, thậm chí còn tại nơi trú ẩn cùng bờ sông giữa xây dựng một cái tự động vận chuyển nước trang bị. Thế nhưng là đem thấp hơn nơi trú ẩn nước sông, vận chuyển đến so nơi trú ẩn cao hơn địa phương, đồng thời còn đem nước cho tiến hành lọc, lại thông qua ống trúc dẫn vào trong phòng, thực hiện chân không bước ra khỏi nhà liền có thể dùng nước hành động vĩ đại. Đương nhiên, đi ra những ngày bên ngoài, cái tiểu nha đầu này phụ thân còn đi theo dê rừng đàn, tìm được có thể dùng đến bổ sung muối phân tảng đá. Đồng thời gia hỏa này còn lợi dụng những đá này, rút ra ra đã có thể dùng để bổ sung thân thể muối phân, lại có thể dùng để gia vị muối ăn. Thảo, nếu như chúng ta sớm một chút biết, có lẽ liền sẽ không bị đào thải ra khỏi cục. Hai người nhịn không được thầm mắng một tiếng, bởi vì bọn hắn phát hiện, hai người mình tựa hồ cũng trong rừng, xa xa thấy qua dê rừng đàn, đang tại một chỗ trải rộng tảng đá khu vực, dùng đầu lưỡi đi liếm lắp trên mặt đất những tảng đá kia. Kết quả hai người lúc ấy chỉ muốn bắt dê rừng, một đường sốt ruột bận rộn hoảng đuổi theo. Cuối cùng bởi vì khoảng cách có chút quá xa, dê rừng chưa bắt được không nói, hai người cũng không có đi chú ý kia phụ cận, khắp nơi có thể thấy được những tảng đá kia. Không phải bọn hắn cũng sẽ không suối quậy khổ cực bởi vì thiếu muối, dẫn đến thân thể không còn chút sức lực nào cùng thiếu máu bị đào thải bị loại. Chương 147, rừng cây tùng, chương 147, rừng cây tùng. Cùng lúc đó, Giang Viễn cũng mang theo nữ nhi, cầm lên cung tiễn đi ra bên ngoài, bổ sung nơi trú ẩn loại thịt đồ ăn. Mặc dù bọn hắn đã có muối ăn, nhưng so sánh với ướp gia vị qua đồ ăn, Giang Viễn vẫn là càng ưa thích mới mẻ. Dù sao hiện tại nhiệt độ tương đối cao, nếu là dùng muối ăn đến ướp gia vị loại thịt, muốn để bọn chúng hoàn toàn không hư cùng biến chất, vậy liền cần tiêu hao không ít muối ăn mới được. Mà thân thể bọn họ cần thiết muối phân, lại không cần nhiều như vậy, bởi vậy liền sẽ tạo thành muối ăn lãng phí. Biệt khuất tổ hai người giờ này khắc này, mặc dù vẫn như cũ nằm tại cứu viện khoang thuyền bên trong, kéo dài khôi phục thân thể, nhưng bọn hắn hai người lại là phi thường ăn ý, lưu tại Giang Viễn bên này phòng trực tiếp. Dù sao tại hai người xem ra, cái khác sinh tồn người khiêu chiến toàn bộ chung vào một chỗ, có lẽ cũng không sánh nổi cái này mang theo nữ nhi đến tham gia hoang dã đại khiêu chiến nam nhân. Bỏ ra những thứ không nói khác, mới chỉ là cái nam nhân này chế tác kia hai kiện vũ khí tầm xa, đó là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù tại hoang dã đại khiêu chiến trước khi bắt đầu, bọn hắn cũng thông qua hoang dã cầu sinh loại video, thấy qua chế tác cùng tiễn một chút video, nhưng là chế tác lên là thật phiền phức. Đừng nhìn chỉ cần dùng nhánh cây cùng một chút sợi thực vật liền có thể đem chế tác được, trên thực tế cái này mới là khó khăn bắt đầu. Bọn hắn cũng thử qua, dù sao nhìn qua hoang dã đại khiêu chiến video về sau, bọn hắn biết vũ khí này có thể dùng đến bắt tương đối cỡ nhỏ một chút con mồi. Bởi vậy hai người liền muốn chế tạo ra cung tiễn đi thử một chút hiệu quả. Nói không chừng bọn hắn liền có thể đi săn đến những cái kia, động tác phi thường nhanh, đồng thời cũng phi thường rào hoạt thỏ rừng hoặc là gà rừng. Sau đó là bọn hắn đem cung tiễn làm ra đi ra. Tầm bắn hiệu quả cũng còn miễn cưỡng, có thể đạt đến khoảng 30 mét khoảng cách, nhưng chính xác cũng có chút kéo sụp đổ. Mặc kệ bọn hắn hai người làm sao luyện tập, chính xác liền không có lên trên thăng cấp quá nhiều thiếu. Bởi vậy bọn hắn chế tác cung tiễn cái gì, cũng liền thành hoàn toàn lãng phí thời gian. Đồ vật là làm ra đi ra, con mồi cũng là thật bắt không đến, bởi vậy bọn hắn mới phi thường rõ ràng muốn sử dụng đây cung săn đến cùng có bao nhiêu khó. Ngược lại là lợi dụng một ít cây cảnh cùng sợi thực vật chế tác cả bẫy, chỉ ít ngẫu nhiên còn có thể có một ít thu hoạch. Chỉ là loại phương pháp này có chút quá mức xem mặt, bởi vậy bọn hắn thường xuyên đều không có thu hoạch, chỉ có thể dựa vào trong rừng quả dại hay là một chút rau dại đỡ đói. Cuối cùng tạo thành kết quả chính là bọn hắn thân thể cơ năng càng ngày càng kém hơn, lại thêm ẩn chứa muối phân thực vật số lượng phi thường hiếm thiếu, cuối cùng mới đưa đến thân thể xuất hiện thiếu máu tính cơn sốc. Nếu không phải phát động tiết mục tổ khẩn cấp phi cơ cứu cấp chế, nói không chừng bọn hắn có khả năng liền muốn giấc ngủ ngàn thu đi xuống. Bá, trực tiếp trong tấm hình, Giang Viễn cấp tốc cầm lấy một mũi tên, khoác lên cung săn trên dây cung, sau đó hướng về phía 6-70 mét bên ngoài khu vực, nhanh chóng bắn ra một tiễn. Chỉ thấy cái mũi tên này, mũi tên liền từ lùm cây trên không bay qua, công bằng chúng đích nơi xa, một cái đang tại trong rừng mặt đất ăn côn trùng phi long. Lợi hại, quả nhiên gia hỏa này có thể mang mình nữ nhi từ sa mạc lên đường bình an đi vào rừng cây, hơn nữa còn đem nữ nhi nuôi đến trắng như vậy mập trắng mập, không hề chỉ là bởi vì vận khí không tệ. Hai người nhìn thấy mũi tên thành công bắn giết cái kia phi long, trực tiếp liền không nhịn được mắt sáng rực lên lên. Mặc dù bọn hắn chế tác cung tiễn, từ bắt đầu đến kết thúc đều không có thành công đi săn đến đâu sợ một lần con mồi, nhưng khi nhìn đến cái nam nhân này thành công thời điểm, bọn hắn cũng sẽ có một loại mình lựa chọn cũng không sai, sai phải là chính bọn hắn tài nghệ không bằng người, không phải dựa vào đồng dạng cung tiễn cũng nhất định có thể ở trên sao hỏa lẫn vào phong sinh thủy khởi mới phải. Chít chít. Sóc bay nhỏ nhìn thấy Giang Viễn đạt được, lập tức liền từ hắn trên vai nhảy xuống, sau đó mở ra tứ chi đi cái hướng kia trượt. Rất nhanh, cái vật nhỏ này liền ngậm cái kia, bị mũi tên quán xuyên thân thể phi long, trở lại Giang Viễn bên người đến. Mà lúc này giờ phút này, Giang Viễn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng dao săn gỡ ra bên trên lá khô, ngắt lấy trong rừng mọc ra nấm cùng nấm. Giống như vậy không ai trong rừng, nấm cùng nấm số lượng đồng dạng đều sẽ không thiếu. Với lại trọng lực còn phi thường phong phú, chỉ cần có thể phân biệt bọn chúng chủng loại, biết bọn chúng có hay không độc tính, liền có thể phi thường nhẹ nhõm đem trở thành đồ ăn. Đối với điểm này, biệt khuất tổ hai người đồng dạng phi thường hâm mộ. Dù sao hai người bọn họ đó là ăn không có đồ ăn thua thiệt, lúc này mới bị đào thải ra khỏi cục, không phải lúc này bọn hắn hẳn là đều còn tại trên sao hỏa, mà không phải nằm tại cứu viện phi thuyền cứu viện trong khoang thuyền, khôi phục mình trạng thái thân thể, cân bằng thể nội muối phân cùng nguyên tố vi lượng. Không bao lâu, Giang Viễn liền cùng nữ nhi cùng một chỗ, đem phụ cận khá lớn những cái kia nấm cùng nấm, toàn đều cho thu thập được cái gửi bên trong. Sau đó ngay tại sóc bay nhỏ chỉ đường dưới, tiếp tục hướng xuống một cái người bị hại phương hướng đi đến. Chuyên môn nghe ngóng Giang Viễn cha con biệt khuất tổ hai người, tự nhiên phi thường rõ ràng cái này sóc bay nhỏ tác dụng. Ngoại trừ có thể cho cái tiểu nha đầu này cung cấp rất không tệ cảm xúc giá trị bên ngoài, còn có thể vì người đàn ông này đang săn thú giờ chỉ đường. Đồng thời thành quả phi thường người tiên. Chỉ ít liền trước mắt tình huống đến xem, cái vật nhỏ này còn chưa có xuất hiện qua bất kỳ vấn đề, mỗi lần đều có thể đem cái này nam nhân nhẹ nhõm đưa đến con mồi phụ cận. Trước đó cái nam nhân này tìm kiếm được dê rừng đàn, phát hiện ẩn chứa muối phân tảng đá, cái vật nhỏ này cũng đồng dạng là không thể bỏ qua công lao. Với lại, chỉ cần là có cái vật nhỏ này ở bên người, cái nam nhân này còn hoàn toàn không cần đi nhớ đường, chỉ cần đang suy nghĩ trở về thời điểm, cùng tiểu gia hỏa này nói lên một tiếng, nó liền sẽ trực tiếp chỉ đường, để cái nam nhân này tiêu phí ngắn nhất thời gian, liền có thể trở lại doanh địa cùng nơi trú ẩn. Đơn giản đó là ở nhà du lịch, hoang dã cầu sinh không hai lựa chọn. A, đương nhiên, đi theo sóc bay nhỏ chỉ đường Giang Viễn, đang nhìn hướng về phía trước rừng cây thời điểm, trong miệng phát ra một tiếng không nhỏ tiếng kêu kinh ngạc. Không quản là phòng trực tiếp bên trong người xem cùng dân mạng, vẫn là bị hắn ôm lấy trong ngực tiểu nha đầu, đều vô cùng rõ ràng nghe được hắn phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Thế là, Giang Tuế An tại thanh âm này vang lên về sau, liền lập tức có chút hiếu kỳ thuận theo hắn ánh mắt, đi cái hướng kia nhìn sang. Nhưng mà ngoại trừ một mảnh rừng cây bên ngoài, cũng chỉ có mấy con chim tước. Sau đó liền không còn có cái khác cái gì đặc biệt. Ba ba, bên kia có cái gì sao? Tiểu nha đầu nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Không có gì, ta chỉ là phát hiện bên kia cây cối, tựa hồ là loại kia tên là cây tùng tây cao. Giang Viễn thu hồi ánh mắt, sau đó cùng nữ nhi đơn giản giải thích một tiếng. Bất quá hắn rơi chân phương hướng, lại là phi thường thành thật cải biến phương hướng, trực tiếp liền hướng rừng cây tùng bên kia đi tới. Phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng thấy thế, kết hợp với những cái kia tại hoang dã cầu sinh video bên trong, nhìn thấy liên quan tới cây tùng một chút hình ảnh, cũng đối Giang Viễn động tác cùng phản ứng, cũng không có cảm giác được có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao cây tùng loại thực vật này, thế nhưng là có thể kết xuất một loại tên là quả thông đồ vật, có thể dùng để làm đồ ăn nhét đầy cái bao tử. Trừ cái đó ra, cây tùng thân cây còn có thể bài tiết ra một loại cây mỡ, có thể dùng để chế bó đuốc, hay là tăng thêm vào đống lửa trại bên trong, gia tăng tuổi thiêu đốt thời gian. Đồng thời loại này nhựa cây còn có rất không tệ dính tính. Cũng có người đem bọn nó bôi lên tại cái sọt bên trên, chờ chúng nó ngưng kết về sau, liền có thể làm chứa nước vật chứa sử dụng. Xem như trong hoang dã, một loại so sánh dầu cụ là tài nguyên. Chương 148, Nam Dương Sang Quả Thông cùng Nhựa Thông, chương 148, Nam Dương Sang Quả Thông cùng Nhựa Thông. Xem ra Giang Viễn đại lão khẳng định là dự định đi qua thu thập một chút quả thông trở về, cái đồ chơi này thế nhưng là có thể dùng để làm đồ ăn. Đúng vậy à, ta nhìn những cái kia hoang dã cầu sinh video bên trong, liền có người thu thập tùng từ đặt ở lửa than bên trên nướng chín, cảm giác ăn lên thơm quá đây. Còn có cây tùng bài tiết đi ra nhựa cây, nếu như đưa nó làm tại một đoạn đảo rông nhánh cây bên trong, nó liền có thể dùng để làm bó đuốc, tại buổi tối tiến hành chiếu sáng. Ta cảm thấy nó dính hợp tính mới là trọng điểm, dù sao có thể dùng để chế chứa nước vật chứa, nói do nó không giống cao su như thế, ẩn chứa có khả năng để người đến mẫn vật chất, với lại hoàn toàn khô ráo về sau, nó so đảo nhựa cây cái gì hiệu quả còn sẽ càng tốt hơn. Ta thế nhưng là tại hoang dã cầu sinh video bên trong, nghe bên trong người đã nói như vậy. Phòng trực tiếp mưa đạn không ngừng nhấp nô. Mà theo thời gian trôi qua, Giang Viễn rất nhanh liền mang theo nữ nhi đi vào rừng cây tùng phụ cận. Sau đó ngẩng đầu nhìn trên cây tùng những cái kia quả thông. So sánh với đại bộ phận địa khu, so sánh phổ biến cây tùng đến nói, mảnh này trong rừng cây tùng quả thông hình dạng muốn rõ ràng lớn hơn không ít, đồng thời số lượng nhìn lên còn không ít. Giang Viễn đem nữ nhi để dưới đất, nhặt lên một cái rơi xuống đất quả thông, ngón tay hơi vừa dùng lực, toàn bộ quả thông liền lập tức giống vỡ nát. Toàn bộ đều rải rác tại hắn trong tay. Đây không phải là Nam Dương Sam a? Giang Viễn cầm lấy một viên tùng tử, đặt ở trước mắt cẩn thận nhìn một chút, cái đầu đều nhanh gặp phải hắn cỡ ngón tay. So với phổ biến tùng tử, lớn gấp bội. Với lại đây cây tùng diệt tử, cũng cùng phổ biến cây tùng hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi hắn vị trí địa phương, khoảng cách có chút quá mức xa chút, chỉ có thể nhìn thấy cây này bên trên treo một chút quả thông. Không nghĩ đến, đến gần sau mới phát hiện, đó cũng không phải hắn biết rõ những cái kia cây tùng. Không, đây kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì Giang Viễn lần nữa ngẩng đầu sau phát hiện, cánh rừng này bên trong cây cối, ngoại trừ treo so nắm đấm còn lớn quả thông bên ngoài, còn có một số muốn nhỏ hơn không ít. Lá cây cũng là loại kia dạng kim lá tùng. Nói cách khác, nơi này ngoại trừ Nam Dương sang bên ngoài, cũng có một chút không biết chủng loại cây tùng, chỉ bất quá bọn chúng hỗn hợp sinh trưởng cùng một chỗ. Vừa lúc hắn lại tới một gốc Nam Dương sang phía dưới, cho nên mới sẽ nhặt được tòng Nam Dương sang bên trên, rớt xuống Nam Dương quả thông, cho là mình vừa rồi khoảng cách quá xa nhận lầm cây. Ba ba, đây là cái gì nha? Nó nhìn lên hảo hảo chơi nha, dùng tay bóp một cái là vỡ. Giang Tuế An nhìn Giang Viễn trong tay, bị hắn bóp nát Nam Dương quả thông, tràn ngập tính trẻ con trong ánh mắt. Tất cả đều là nghi hoặc cùng tò mò thần sắc. Cái này gọi là quả thông, là một loại tên là Nam Dương sam cây cối, kết xuất đến cự hình tùng tử. Nặng. Nó bên trong tùng tử đó là trưởng cái dạng này, với lại đưa nó nướng chín về sau, chúng ta liền có thể thu hoạch được ăn lên hương hương quả hạch. Giang Viễn cầm lấy một viên Nam Dương tùng tử, đặt ở nữ nhi trong tay, sau đó đơn giản cùng nữ nhi nói một chút, thứ này có thể tại nướng chín sử dụng sau này đến ăn. Sau đó, tiểu nha đầu tại nghe xong Giang Viễn nói sau, một đôi mắt lập tức liền sáng lên. Ba ba, vật này nó ăn ngon rất. Liền ngay cả đợi tại Giang Viễn trên bay cũng không chú ý sóc bay nhỏ, ở thời điểm này cũng không nhịn được dựng lên mình lỗ thai. Hẳn là cũng không tệ lắm phải không, dù sao nướng chín sau tùng tử sẽ có một cỗ đặc biệt mùi thơm. Giang Viễn cảm nhận được từ nữ nhi còn có sóc bay nhỏ chuyển tới suy nghĩ, nhịn không được cười lên gật đầu nói. Sau đó theo hắn âm thanh rơi xuống, không quản là tiểu nha đầu vẫn là sóc bay nhỏ, hai cái tiểu gia hỏa con mắt lập tức liền trở nên sáng long lánh lên, hiển nhiên là các nàng tiềm ẩn lên ăn hàng thổ tính. Lại bởi vì Giang Viễn câu nói này cho bạo phát. Sau đó Giang Tuế An liền cùng sóc bay nhỏ hai cái, bắt đầu ở bên trên lục tìm lên, đem những cái kia bởi vì thành thục sau đó mới trên cây rớt xuống quả thông nhặt lên đến, bỏ vào Giang Viễn mang đến cái gửi bên trong. Giang Viễn thấy thế cũng chỉ có thể tùy ý các nàng lục tìm, dù sao dù đã tiểu nha đầu cùng sóc bay nhỏ không chiếm, hắn chờ một lúc cũng biết thu thập một chút. Dù sao thứ này thế nhưng là quả hạch, có thể dùng để bổ sung thân thể cần thiết nguyên tố vi lượng. Hơn nữa còn có thể giống hạt dưa đậu phộng cái gì, làm bình thường giết thời gian ăn vặt. Không để ý Giang Thuế An cùng sóc bay nhỏ, Giang Viễn rút ra bên hông dao săn, liền đến khoảng cách gần đây một gốc cây tùng phụ cận. Sau đó dùng phụ cận một loại thực vật, tương đối cứng cỏi diệp tử, cuốn lên đến chế tác được vật chứa, cố định tại cây tùng trên cành cây. Phương pháp cũng phi thường đơn giản. Đó là tại cây tùng trên cành cây, dùng dao săn phủi đi ra một đầu lỗ hổng, sau đó đem cuốn lên đến lá cây cắm vào lỗ hổng bên trong, liền có thể đem cố định tại trên cành cây. Sau đó Giang Viễn lại dùng dao săn, vây quanh thân cây cắt ra một đầu, chuyên môn thu thập cây tùng mỡ vết xe. Bởi vì đây vết xe là nghiêng duyên cớ, bởi vậy chỉ cần cây tùng vỏ cây bài tiết ra nhựa thông, liền sẽ thuận theo cái này vết xe, đi cái kia chồng chất lên lá cây chạy xuôi đi qua. Dạng này cũng liền thành công đem nhựa cây góp nhặt lên. Chỉ bất quá cái này cần nhất định thời gian, bởi vậy Giang Viễn dự định hôm nay cắt vỏ cây, cố định lại lá cây tại cây tùng trên cành cây. Ánh sáng phát ra trời thời điểm lại đến thu lấy. Dạng này hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều cây tùng mỡ. Về phần hắn thu thập cây tùng mỡ muốn làm gì, không có ở ngoài đó là dùng để làm nhiên liệu. Dù sao cùng đào nhựa cây cái gì so sánh, cây tùng mỡ ngoại trừ đồng dạng có thể dùng để dính đồ vật bên ngoài, nó sở có thể đốt tính cũng là rất không tệ. Tại dã ngoại thời điểm, không ít hoang dã cầu sinh kẻ yêu thích, đều ưa thích tại nhóm lửa đều đống lửa trại bên trong, để lên một chút ngưng kết cây tùng mỡ ở bên trong. Đặc biệt là tại đống lửa sắp dập tắt thời điểm, chỉ cần đi đống lửa trại bên trong, để vào một chút cây tùng mỡ, liền có thể lập tức để sắp dập tắt đống lửa, lần nữa phiếm phát thứ hai xuân hừng hực bốc cháy lên đến. Phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng, tại nhìn thấy hắn động tác về sau, cũng theo không có cảm giác được có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao sớm tại Giang Viễn phát hiện cây tùng thời điểm, bọn hắn liền đã đoán được, cái nam nhân này có khả năng thu thập được thông. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, cái nam nhân này thu thập nhựa thông phương thức cũng không phải là trực tiếp tại cây tùng trên cành cây tìm kiếm đã ngưng kết những cái kia nhựa thông khối, mà là dùng dao săn trực tiếp cắt cây tùng vào cây, sau đó cố định cái trước dùng thực vật diệt tử cong lên đi ra vật chứa, đến thu thập mới mẹ bài tiết đi ra cây tùng nước. Một gốc, hai quả, ba quả, nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh Giang Viễn liền cắt tốt mấy quả cây tùng, đồng thời đem thu thập nhựa thông thực vật diệt tử cũng hoàn mỹ cố định tại trên cây tùng. Sau đó hắn mới một lần nữa cất kỹ dao săn, bồi tiếp nữ nhi cùng một chỗ lục tìm mặt đất quả thông. Mãi cho đến cái gùi đều đã chứa không nổi, hắn mới dừng lại dẫn theo cái gùi, ôm lấy nữ nhi đi nơi trú ẩn phương hướng trở về. Bất quá, tại đi đến khoảng cách nơi trú ẩn còn có mấy trăm mét địa phương lúc, Giang Viễn phi thường đột nhiên dừng lại bước chân. Sau đó tại phòng trực tiếp cùng tiểu nha đầu, nghi hoặc cùng không hiểu ánh mắt bên trong, từ dưới đất những cái kia cỏ dại bên trong tiện tay nổ một thanh, đem dao cho sóc bay nhỏ, để nó bỏ vào phía sau cái gùi bên trong, mới tiếp tục đi nơi trú ẩn trở về. Đồng thời tại trở lại nơi trú ẩn sau, hắn còn đem những này cỏ dại đặt ở phía ngoài phòng bên trên phơi khô lên. Liên tựa như đây một thanh khắp nơi có thể thấy được cỏ dại, có cái gì không phải bình thường tác dụng một dạng. Chương 149, 10 rút tinh phẩm ban thưởng, Càn Nguyên luyện đan ghi chép tím, chương 149, 10 rút tinh phẩm ban thưởng, Càn Nguyên luyện đan ghi chép tím. Keng. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày 3, ngài thu hoạch được 3 cái cơ sở điểm năng lượng. Phơi khô tốt khi trở về ngắt lấy cỏ dại, Giang Viễn liền bắt đầu đem cái gửi bên trong quả thông, từng cái bóc nát, từ bên trong đem tùng tử cho chọn lựa ra. Mà tiểu nha đầu cũng ở một bên hỗ trợ. Mãi cho đến tới gần buổi trưa thời điểm, bọn hắn mới đem tất cả quả thông thanh lý hoàn thành, đem bên trong một bộ phận đặt ở nhúng vào cho than lửa than bên trong nướng chín. Mà Giang Tuế An sau khi ăn xong tùng từ sau, thẻ vài ngày, cho nữ nhi ăn quả hạch bổ sung nguyên tố vi lượng nhiệm vụ, cũng ở thời điểm này hoàn thành. Nương theo lấy nhắc nhở bảng, từ hắn trước mắt nổi lên, ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quan đoàn, rất nhanh liền từ nhiệm vụ kết toán giao diện ngưng tụ ra, chui vào thanh thuộc tính phía sau nhất. Năng lượng 12, có thể dùng tại cường hóa vạn vật bao quát tự thân 3 triệu thuộc tính, hoặc mở ra siêu thần rút thưởng cơ. Không dễ dàng à, cuối cùng là lại gom góp 10 điểm trở lên năng lượng, có thể lần nữa tiến hành tu tiên bên cạnh rút thưởng. Giang Viễn đè xuống trong lòng kích động, vội vàng mở ra rút thưởng giao diện, đem vừa rồi gom góp 10 điểm năng lượng đầu nhập vào tu tiên bên cạnh ban thưởng rút ra bên trong. Sau một khắc, rút thưởng cơ liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên. Mãi cho đến hắn lần nữa kéo động rút thưởng trục quay, nằm ở rút thưởng giao diện trung tâm ban thưởng vật phẩm, chuyển động tốc độ mới lần nữa chậm lại xuống tới. Rất nhanh, rút thưởng giao diện khung vuông bên trong liền có một cái hiện ra hào quang màu tím vật phẩm dừng lại. Chúc mừng ngài hoàn thành rút thưởng, bởi vì lần này là lần thứ 10 tiến hành rút ra, bởi vậy ngài thu hoạch được tinh phẩm ban thưởng, Càn Nguyên luyện đan ghi chép tím. Càn Nguyên luyện đan ghi chép, phẩm chất màu tím, làm nào đó nguyên anh đại tu sĩ, căn cứ suốt đời luyện đan kinh nghiệm mà biện thành lấy, đồng thời ẩn chứa đặc thù thủ pháp luyện đan, cùng đại lượng đủ loại đan dược đan phương. Giang Viễn ánh mắt rơi vào Càn Nguyên luyện đan ghi chép bên trên. Rất nhanh hắn trên mặt liền lộ ra một vẻ vui mừng. Mặc dù đây một quyển luyện đan ghi chép, cũng không phải là có thể trực tiếp sử dụng đan dược, nhưng nó lại là quả thật ẩn chứa có thể trị bệnh bạch cầu đan dược đan phương. Đây đẳng nhất tẩy tùy đan, cùng đại bộ phận chữa trị thân thể đan dược, hẳn là đều có hoàn toàn chữa khỏi bệnh bạch cầu hiệu quả. Giang Viễn trái tim phanh phanh cuồng loạn. So sánh với tu luyện Huyền Thiên Bảo giám đến nói, đây một quyển Càn Nguyên luyện đan ghi chép, có lẽ mới là hoàn toàn chữa trị mình nữ nhi mấu chốt. Dù sao Huyền Thiên Bảo giám cần tiến hành tu luyện, mà Giang Tuế tuổi tác quá nhỏ, căn bản là không có khả năng lý giải Huyền Thiên Bảo giám bên trong mô tả những vật kia. Ngược lại là cái này Càn Nguyên luyện đan ghi chép, chỉ cần hắn y theo phía trên đan phương, tương ứng đan dược luyện chế ra đến, liền có thể chữa trị nữ nhi bệnh bạch cầu. Chỉ bất quá, duy nhất có chút phiền phức là muốn luyện chế đan dược liền cần đan lô. Hắn mặc dù ở phía trước rút ra tu tiên bên cạnh ban thường thì ngoại trừ phổ biến tu tiên giới không khí bên ngoài thu hoạch được phiên bản không chọn vẹn luyện khí bảo điện, bên trong cũng ghi chép bao quát lò luyện đan cùng một chút cái khác hạ phẩm linh khí phương pháp luyện chế. Nhưng cái này cần sử dụng đến đại lượng kim loại, sau đó còn cần nắm giữ luyện khí thì cần sử dụng đến một chút minh văn. Trong thời gian ngắn, khẳng định không cách nào hoàn thành. Đương nhiên, Giang Viễn cũng không nóng nảy, nữ nhi sử dụng bệnh bạch cầu ức chế thuốc, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại phát bệnh. Với lại, hắn hiện tại mỗi ngày còn tại dùng điểm năng lượng cường hóa đi ra linh thủy, cho nữ nhi tăng cường thân thể tố chất. Như vậy, dù đã thời gian vượt qua ức chế thuốc hạn mức cao nhất, tiểu nha đầu hẳn là cũng không có bất kỳ sự tình. Dù sao chính hắn liền không có sử dụng ức chế thuốc, nhưng tại linh thủy phối hợp huyền thiên bảo giám tu luyện dưới, trên cổ người máu ứ động đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù bệnh bạch cầu không thể hoàn toàn chữa trị, nhưng hắn chứng bệnh thể hiện đã thành công lịch chuyển. Nói một cách khác chính là, chỉ cần tự thân thể chất đủ mạnh, bệnh bạch cầu dù đã không có bị hoàn toàn chữa trị, cũng sẽ không với thân thể người tạo thành cái gì quá lớn ảnh hưởng. Đơn giản đó là ngẫu nhiên rơi bên trên một điểm khỏe mạnh trị. Đây là Giang Viễn trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, phát hiện một ít quy luật, tại hắn ngày nào đó thói quen mở ra bảng thuộc tính giờ, phát hiện trước đó tăng trưởng lên khỏe mạnh trị, không hiểu hướng xuống mặt rơi xuống một điểm. Bất quá bởi vì hắn trồng chất đã phi thường cao, bởi vậy rơi xuống điểm này khỏe mạnh trị, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho nên đồng cảm có thể chứng nhận, chỉ cần mình khuê nữ thể chất không ngừng gia tăng, dù đã sau này ức chế thuốc hiệu quả biến mất, ngẫu nhiên rơi xuống một điểm khỏe mạnh trị, đối với tiểu nha đầu cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vậy, hắn có phi thường sung túc thời gian, đến chế tác luyện đan cần thiết đan lô, cùng thu thập luyện chế đan dược, cần thiết đủ loại vật liệu. Không biết đây tẩy tủy đan phương đã nói, ẩn chứa linh tính vật chất linh thực, có thể hay không thông qua điểm năng lượng cường hóa thu hồi được. Giang Viễn trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Trên sao hỏa thực vật chủng loại mặc dù phong phú, nhưng nơi này lại là tu tiên thế giới linh khí, bởi vậy dù là hắn có thể tìm tới luyện chế tẩy tủy đan dược thảo, hắn phẩm chất cũng khẳng định không đạt được luyện đan yêu cầu. Bất quá năng lượng liên kết lượng điểm cường hóa linh thủy tình huống đến xem, có lẽ hắn có thể nếm thử đem điểm năng lượng tác dụng tại một chút thực vật bên trên, để bọn chúng xuất hiện một ít linh tính biến hóa. Nói không chừng liền có thể dùng để luyện chế tẩy tủy đan. Nhìn như vậy đến, cái này năng lượng điểm hoàn toàn cũng có chút không đủ dùng a, tu luyện huyền thiên bảo giám cần nó, luyện chế đan dược bồi dưỡng linh thảo cũng cần nó. Không đủ dùng. Căn bản không đủ dùng a. Giang Viễn chỉ cảm thấy Alexander, đặc biệt là có đôi khi đổi mới đi ra nhiệm vụ, vẫn là loại kia cũng không phải là lập tức liền có thể hoàn thành. Thí dụ như hôm nay hoàn thành cho nữ nhi tìm kiếm quả hạch, bổ sung quả hạch tận chứa nguyên tố vi lượng, tuy nói ban thưởng điểm năng lượng có 3 điểm, nhưng thực tế tiêu phí thời gian lại là 5 ngày. So sánh với đơn giản nhất, chỉ có 1 điểm điểm năng lượng ban thưởng nhiệm vụ hàng ngày, ngược lại là còn tốt thu hoạch được 2 điểm. Đây cũng là vì cái gì? Hắn từ đổ bộ hỏa tinh bắt đầu liền cảm thấy tình hệ thống, mai cho đến hôm nay mới hoàn thành lần thứ 10 ban thưởng rút ra. Gánh nặng đường xa a. Huyền Tiên Bảo giám tu luyện không thể ngừng. Mặc dù lợi dụng càn nguyên luyện đan ghi chép, luyện chế tẩy tủy đan phi thường trọng yếu, nhưng Huyền Tiên Bảo giám cũng đồng dạng trọng yếu. Dù sao chỉ có chân chính hoàn thành tẩy cân phạt tủy, phản ngày mốt là tiên tiên sau. Trong đan điền ngưng tụ ra tu tiên giả đặc thù chân khí, hắn mới xem như chân chính bước vào tu tiên giả cánh cửa. Mà tới được lúc này, nhiệm vụ bảng đổi mới đi ra nhiệm vụ hàng ngày, ban thưởng cũng biết bắt đầu lên trên trồng chất cùng tăng trưởng. Dù sao cái này nhiệm vụ hàng ngày ban thưởng, thế nhưng là căn cứ hắn tu vi cảnh giới đến tiến hành ban thưởng. Chỉ cần hắn cảnh giới có chỗ thăng cấp, sau này tích lũy lên điểm năng lượng để nói, tự nhiên cũng có thể so hiện tại càng thêm nhẹ nhõm. Sau đó, Giang Viễn lắc đầu, tạm thời trước tiên đem những ý niệm này không hề để tâm. Hắn hiện tại muốn làm là, trước xác định điểm năng lượng cường hóa thực vật về sau, phải chăng có thể làm cho trên sao hỏa thực vật biến thành càn nguyên luyện đan ghi chép bên trong miêu tả như thế, ẩn chứa linh tính vật chất. Không phải dù đã hắn tìm được mỏ kim loại, luyện chế được luyện đan ghi chép đến, cũng không có biện pháp luyện chế ra tẩy tùy đan, hoàn toàn chữa trị nữ nhi bệnh bạch cầu. Dù sao hắn làm ra đây hết thảy, cũng là vì để nữ nhi có thể mau chóng khôi phục khỏe mạnh, trở thành một cái không nhận giới hạn trong tật bệnh tiểu công chúa. Chương 150, sóc bay nhỏ, đông tuyết phiêu phiêu. Gió bác tiêu tiêu, chương 150, sóc bay nhỏ, đông tuyết phiêu phiêu. Gió bác tiêu tiêu. Sau đó, Giang Viễn liền đi tới nơi trú ẩn bên ngoài, từ phụ cận trong rừng, tìm được một gốc tẩy tủy đan một giảm vương mặt ghi chép dược liệu. Hà thủ ô. Dược liệu này chủ yếu công hiệu là xúc tiến huyết dịch tạo thành. Bởi vậy tại toàn bộ tẩy tủy đan đan phương bên trong, nó thuộc về tương đối trọng yếu chủ dược một trong, đồng thời cũng là nơi trú ẩn phụ cận sinh trưởng đến tương đối nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hà thủ ô ở trên sao hỏa 10 phần phổ biến, chỉ là vừa vặn Giang Viễn dựng nơi trú ẩn ngay tại khá nhiều hà thủ ô sinh trưởng dày đặc địa phương, bởi vậy hắn đi ra nơi trú ẩn sau cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, liền thành công bắt được một mảnh hà thủ ô, thử trước một chút trực tiếp dùng điểm năng lượng tiến hành cường hóa, sau đó lại thử một chút dùng sức mạnh hóa sau linh thủy đến tiến hành đổ vào, nhìn xem loại kia phương thức hiệu quả tốt nhất. Giang Viễn ở trong lòng nghĩ đến, bất quá theo lý thuyết trực tiếp cường hóa hiệu quả hẳn là mạnh hơn, chỉ là có sóc bay nhỏ cái này vết xe đổ có nhường hắn muốn thử một chút dùng linh thủy bổ dưỡng. Dù sao trải qua trong khoảng thời gian này nuôi nấng, sóc bay nhỏ đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, không chỉ có là lông tóc trở nên phi thường bóng loáng, thậm chí liền ngay cả nó thể chất cũng thu hoạch được tăng cường. Đặc biệt là gần đây, Giang Viễn còn theo nó trên thân cảm nhận được một cỗ đặc thù linh tính ba động, có chút cùng loại linh thủy phát ra, nhưng là lại có rất lớn khác biệt. Chỉ ít sóc bay nhỏ tản mát ra này khí tức về sau, cũng không có giống linh thủy như thế, dần dần lột sắc thành phổ thông nước, như trước vẫn là linh tính 10 phần, liền tựa như nó có thể quần quật không ngừng sinh ra linh tính vật chất đồng dạng. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng sóc bay nhỏ mỗi ngày uống cường hóa sau linh thủy có quan hệ, có thể liên tục không ngừng cho nó cung cấp linh tính vật chất, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này. Bởi vậy Giang Viễn vì thăm dò rõ ràng tình huống cụ thể, trực tiếp nhịn đau dự định tiêu hao nhiều hơn một điểm năng lượng, dùng sức mạnh hóa sau linh thủy đổ vào mặt khác một gốc hà thủ ô, đến cùng trực tiếp cường hóa sau hà thủ ô đối đầu so. Nhắc nhở, phải chăng tiêu hao một điểm năng lượng đối với mục tiêu hà thủ ô tiến hành cường hóa?
Vâng.
Giang Viễn đưa tay, chạm đến mặt đất hà thủ ô trên phiến lá. Bởi vì là cây lâu năm thân thảo dây leo thực vật, bởi vậy nó diện tích che phủ tích phi thường rộng, nhìn lên một mảng lớn diệp tử. Kỳ thực cũng chỉ là một gốc hà thủ ô mọc ra. Theo Giang Viễn xác nhận thành công, sau một khắc, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy quan đoạn, liền thuận theo hắn cánh tay cùng ngón tay, đi vào đến bên trên gốc kia hà thủ ô bên trong. Ngay sau đó, hà thủ ô diệp tử cùng rễ cây, liền bắt đầu tản mát ra một vệt ánh sáng nhạt, màu lục phiến lá cũng giống như bị làm ma pháp đồng dạng. Một mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu trở nên càng thêm xanh biếc lên. Cái gì cái tình huống? Đây thực vật diệp tử, có phải hay không đột nhiên, liền trở nên càng lục a? Hay là nói, là ta nhìn hoa mắt?
Không.
Không phải kia nhìn hoa mắt, ta đặc miêu đến cũng nhìn thấy. Tại Giang Viễn đại lao đưa tay đi chạm đến cái kia thực vật diệp tử về sau, nó lại đột nhiên bắt đầu trở nên càng lục. Vũ Thảo, đây đặc miêu không phải là đang thay đổi cái gì mà thuật ta? Hảo hảo thực vật, làm sao diệp tử lại đột nhiên biến xanh? Có hay không một loại khả năng, cũng không phải là đây thực vật diệp tử đổi xanh, mà là trực tiếp thiết bị, hay là số liệu chuyển tải thành giống phép tính có vấn đề? Dù sao khác biệt phép tính, có thể dẫn đến hình ảnh màu sắc xuất hiện khác biệt sai lầm. Lầu bên trên nói có đạo lý, dù sao chúng ta là xuyên thấu qua trực tiếp thiết bị, hơn nữa còn là từ hỏa tinh chuyển tải trở về số liệu, cho nên có chút vấn đề nhỏ cũng là rất bình thường, mọi người không cần thiết bởi vì một điểm sắc sai liền ngạc nhiên. Phòng trực tiếp bên trong, nguyên bản còn có chút tấm tắc người xem cùng dân mạng, đang nhìn thấy đầu này đổi mới đi ra mưa đạn về sau, cũng là phi thường đồng ý nhẹ gật đầu. Dù sao chỉ cần là khoa kỹ sản vật, liền sẽ có xảy ra vấn đề thời điểm. Càng hướng hồ lam tinh cùng hỏa tinh giữa, còn có một đoạn phi thường xa xôi khoảng cách, mới chỉ là xuất hiện một chút màu sắc sai lầm cái gì, đơn giản không nên quá bình thường. Với lại, khởi nguyên khoa kỹ công ty bên kia cũng sớm đã gặp phải cùng loại vấn đề, thậm chí là so cái này càng khó giải quyết đều có. Bởi vậy dù là Giang Viễn sử dụng điểm năng lượng cường hóa hà thủ ô sau đó, dẫn đến nó phiến lá xuất hiện biến xanh tình huống, cũng không có gây nên khởi nguyên khoa kỹ bên này coi trọng, thậm chí liền nhìn đều không có người đến xem xét liếc nhìn. Dù sao giống như vậy màu sắc cải biến, với lại chênh lệch còn không phải rất lớn tình huống dưới, cũng sẽ không đối với quan sát trực tiếp tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Linh tính ba động trong nháy mắt liền tăng cường, bất quá nó tựa hồ cùng linh thủy, thậm chí là sóc bay nhỏ mở dạng, bao giờ cũng thả lại hướng bốn phía, phóng xuất ra ẩn chứa linh tính vật chất ba động. Giang Viễn xuyên thấu qua năng lực nhận biết, cảm thụ được đây gốc hà thủ ô biến hóa. Cuối cùng hắn được đi ra một cái kết luận, cái kia chính là hà thủ ô tại trải qua hắn cường hóa về sau, trực tiếp liền vượt qua tương đương rất dài thời gian, đạt đến liên tiếp hấp thu linh thủy, sau đó mới xuất hiện linh tính biến hóa sóc bay nhỏ trình độ. Đương nhiên, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hà thủ ô cũng có khả năng giống linh thủy một dạng, tại linh tính vật chất hoàn toàn tiêu tán về sau, liền một lần nữa biến trở về trước đó trạng thái, cũng có khả năng cùng sóc bay nhỏ một dạng, có thể liên tục không ngừng phóng liên tục. Bất quá cụ thể cái gì cái tình huống, còn cần trải qua quan sát sau đó mới có thể biết được. Với lại hiện tại, hắn còn có một chuyện khác cần xử lý. Cái kia chính là đem điểm năng lượng dùng tại cường hóa linh thủy bên trên, lại dùng cường hóa sau linh thủy, đến đổ vào một gốc không có trải qua cường hóa phổ thông hà thủ ô. Dùng cái này đến làm vật tham chiếu, nhìn xem hai loại bồi dưỡng phương pháp có cái gì khác nhau. Thế là, Giang Viễn liền đứng dậy trở lại nơi trú ẩn, cầm lên cái kia bình thường dùng để chứa đựng cường hóa sau linh thủy hồ lô, lần nữa đi vào gốc kia cường hóa sau hà thủ ô phụ cận. Đương nhiên, hắn lần này chọn lựa mục tiêu cùng gốc kia cường hóa sau hà thủ ô trung gian gian cách một khoảng cách, cũng không có để bọn chúng gần sát cùng một chỗ. Chít chít. Bất quá, ngay tại Giang Viễn mở ra hồ lô cái nắp, đem bên trong cường hóa sau khi hoàn thành linh thủy đi gốc kia hà thủ ô đổ vào sau khi đi giờ, hiếu kỳ hắn vì cái gì cầm lấy hồ lô đi ra sóc bay nhỏ, liền trực tiếp chít chít kêu to lên, đồng thời nhanh chóng từ nơi trú ẩn bên kia hướng phía Giang Viễn vị trí khu vực lấy một cái 10 phần nhanh tốc độ vọt nhảy qua đến. Chỉ là nó tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp cùng Giang Viễn đổ nước so sánh. Bởi vậy tại sóc bay nhỏ vọt nhảy qua đến thời điểm, hắn đã đem trong hồ lô linh thủy cho toàn bộ đều đổ vào tại gốc kia hà thủ ô bộ rễ phụ cận. Mà nhìn thấy một màn này, sóc bay nhỏ liền tựa như nhận lấy cái gì đã kích một dạng, một cái chừa xúc liền đi tới hà thủ ô bên cạnh, hai cái móng vuốt đi thân thể hai bên mở ra, lông mềm như nhung cái đầu cũng là ngưỡng vọng hướng lên bầu trời. Tại phối hợp bên trên theo nó trong miệng phát ra kia một đạo ẩn chứa thê lương ý vị nhi tiếng gọi, liền tựa như nó gặp phải cái gì chuột sinh họa tơ lù một dạng. Vũ Thảo, cái gì cái tình huống? Giang Viễn đại lao không phải liền là đổ một chút nước đến đổ vào bên trên gốc kia thực vật ta? Sóc bay nhỏ ra hỏa này làm sao cảm giác tựa như là chết mụ một dạng a? Có hay không một loại khả năng, cái vật nhỏ này đem Giang Viễn đại lao trong tay làm cái thủy hồ lô, bên trong đưa nước trở thành là nó vật riêng tư, cho nên mới sẽ đang nhìn thấy Giang Viễn đại lao dùng bên trong nước đến đổ vào thực vật mới có như vậy đại phản ứng. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, làm không tốt thật đúng là chuyện như vậy đây. Sóc bay nhỏ, không. Đông tuyết phiêu phiêu, gió bắc tiêu tiêu, thiên địa một mảnh mênh mông tang ngậm. Đây BGM. Trong nháy mắt liền có hình ảnh cảm giác là chuyện gì xảy ra. Chương 151, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chương 151, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đi, nơi này còn có không ít nước, với lại ta lúc nào thiếu qua nước cho ngươi uống. Giang Viễn trực tiếp đưa tay, gõ gõ sóc bay nhỏ cái đầu, sau đó mới mở miệng nói ra. Người sau nghe vậy, trở mặt so lật sách đều còn nhanh, trực tiếp liền từ dưới đất đứng lên đến, đồng thời hoàn toàn không có vừa rồi loại kia thê thê thảm thảm. Ngược lại là dùng móng vuốt vỗ vỗ chân của mình bên trên toái diệp cùng bùn đất, giống như góc áo hơi bẩn huyễn khóc cùng lôi kéo không được. Với lại gia hỏa này còn phi thường quả quyết, đi nơi chú ẩn phương hướng chạy về đi, cầm một cái hình dạng có chút khó coi chén sành đi ra. Đây là Giang Viễn tại nung ra đồ gốm sau, từ giữa đào thải một chút, nhìn lên so sánh xấu xí đồng thời chế tác cũng không quá đi, dùng để làm sóc bay nhỏ bát cơm. Bởi vậy trước đó cái kia bát đá cũng liền bị sóc con cho vứt bỏ rơi, trực tiếp liền dùng tới càng thêm nhẹ nhàng chén sành. Ầm ầm. Giang Viễn mở ra ấm nước đến cái nắp, cho sóc bay nhỏ lấy ra chén sành bên trong, rót gần nửa chén linh thủy. Một cỗ so sánh nồng đậm linh tính ba động, liền lập tức từ bộ song bên trong truyền ra ngoài. Không quá Giang Sa lại là không có đi để ý tới sóc bay nhỏ, mà là trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở vừa rồi đổ vào linh thủy hà thủ ô bên trên. So sánh với trực tiếp dùng điểm năng lượng thúc đẩy sinh trưởng hà thủ ô, cái này sử dụng linh thủy đổ vào, biến hóa có thể nói là ngày đêm khác biệt, nếu như không phải lúc trước hắn rút chúng năng lực nhận biết, chỉ sợ căn bản là không phát hiện được, đây gốc hà thủ ô đang hấp thu linh thủy về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Xem ra trực tiếp sử dụng điểm năng lượng tiến hành cường hóa, mang đến hiệu quả sẽ tốt hơn, dùng linh thủy tiến hành đổ vào, tất sẽ dẫn đến hà thủ ô hấp thu trễ, sau đó để trong nước linh tính vật chất hoàn toàn tiêu tán đến trong trời đất. Giang Viễn cẩn thận quan sát một lát sau, rất nhanh liền cho ra một cái dạng này kết luận. Bất quá tiêu hao điểm năng lượng trực tiếp cường hóa hà thủ ô, cũng tương tự tại dần dần phóng xuất ra linh tính vật chất, hắn không biết đây hà thủ ô lại có thể kiên trì bao lâu thời gian. Với lại, nếu như tại hà thủ ô phụ cận bố trí lên một cái tụ linh trận, phòng ngừa trong này linh tính vật chất kéo dài giảm ít, có phải hay không liền có thể phòng ngừa hà thủ ô hoàn toàn thoái hóa thành phổ thông thực vật. Đối với điểm này, Giang Viễn dự định trực tiếp thực thao nếm thử. Dù sao hắn đã lúc trước chế tác có thể phong cấm linh khí vật chứa thì liền đã nắm giữ tụ linh trận trận văn. Hiện tại chẳng qua là đem trận này xăm từ hồ lô loại hình vật chứa bên trên chuyển rời đến hà thủ ô phụ cận trên mặt đất. Bởi vậy với hắn mà nói cũng không tính việc khó gì. Duy nhất tương đối phiền phức là bố trí tụ linh trận cần dùng đến ẩn chứa linh tính vật chất linh thạch, không phải cũng chỉ có thể dùng ngốc nhất phương pháp. Tại hà thủ ô phụ cận bên trên khắc họa đầy tụ linh trận trận văn mới có thể đạt đến tới cùng loại hiệu quả. Linh thạch là không thể nào dùng linh thạch, đừng nói là dùng để điều khắc bố trí trận pháp, cần thiết trận bàn, dù đã chính ta tu luyện cũng không tìm tới linh thạch đến phụ trợ. Căn cứ Huyền Thiên Bảo Giám bên trong ghi chép, tu hành giả tại cảnh giới đạt đến nhất định độ cao về sau, liền có thể lợi dụng trận pháp, đan dược hay là linh thạch những này có thể đề cao, hấp thu linh tính vật chất tốc độ phương thức tới tu luyện. Mà hắn duy nhất có thể sử dụng đó là dùng điểm năng lượng cường hóa ra linh thủy đến tăng cường thân thể, chuyển hóa xuất khí máu tốc độ cùng hiệu suất. Dù sao linh tính vật chất trên cơ thể người bên trong liền xem như bị động tiến hành hấp thu, cũng có thể cực kỳ tăng tốc cơ thể tế bào cường hóa cùng chuyển hóa khí huyết hiệu quả. Sau đó Giang Viễn liền dùng dao săn trước tiên đem cường hóa sau hà thủ ô phụ cận mặt đất một ít cỏ dại cùng đá vụn dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại dùng những cây làm như vây trận văn công cụ, liền bắt đầu đứng ở hà thủ ô phụ cận, nhắm mắt lại trong đầu nếm thử phát họa ra tụ linh trận trận văn. Tình huống như thế nào? Giang Viễn đại lão làm sao đột nhiên liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhắm mắt lại? Không phải là đêm qua ngủ không ngon cho nên lần này dọn dẹp mặt đất cỏ dại liền như vậy ngủ đi qua? Tổn bíp giả đô, tại sao ta cảm giác chuyện này không có khả năng lắm đây? Hay là nói Giang Viễn đại lão là tại cảm ngộ nhân sinh? Dù sao đợi tại hoàn cảnh tốt như vậy địa phương, ta cũng muốn nhắm mắt lại cảm thụ một chút tự nhiên khí tức. Cút đi à, nếu như là cảm thụ tự nhiên nói, Giang Viễn đại lão liền sẽ không chờ tới hôm nay. Có lẽ là Giang Viễn đại lão đang tại suy nghĩ cái gì, nhắm mắt lại cũng là vì càng thêm hết sức chăm chú. Có chút đạo lý nhưng không nhiều, không chừng Giang Viễn đại lão đó là đơn thuần muốn trang cái 13, dù sao giống như vậy góc 45 độ, nhắm mắt lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thoạt nhìn là thật rất có phạm. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Giang Viễn tại trong đầu không ngừng phát họa tụ linh trận toàn bộ trận văn cùng kết cấu, cuối cùng tại thứ 10 thời điểm, hắn chợt mở con mắt, sau đó trực tiếp tại hà thủ ô phụ cận, giống như nước chảy mây trôi đồng dạng, hết sức chăm chú dùng nhánh cây vẽ lên phức tạp đường vân. Trong tay hắn dưới nhánh cây du tẩu đi ra, đồng thời trung gian không có bất kỳ cái gì dừng lại, liền tựa như toàn bộ tụ linh trận trận văn cũng sớm đã rõ ràng trong lòng, từ bắt đầu đến kết thúc, tất cả đều là một bút liền phát họa hoàn thành. Không chỉ nhánh cây cuối cùng trở lại bắt đầu địa phương, toàn bộ đồ án nhìn lên còn phi thường hợp quy tắc, giống như tự nhiên mà thành hình tròn một dạng, lấy hà thủ ô làm trung tâm, trực tiếp liền đưa nó cho vây quanh tại bên trong. Cơ hồ là tại tụ linh trận trận văn bị hoàn chỉnh phát họa đi ra trong nháy mắt, Giang Viễn liền thông qua năng lực nhận biết hết sức rõ ràng cảm nhận được từ hà thủ ô tiêu tán đi ra linh tính ba động bị một cô vô hình lực lượng cho cắt đứt, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào tiết lộ. Chít chít, uống xong chén sành bên trong linh thủy, còn dùng đầu lưỡi đem toàn bộ chén sành đều liếm không còn một mảnh sóc bay nhỏ, tựa hồ cũng cảm nhận được bên này biến hóa, có chút hoài nghi nghiêng đầu lại hướng phía hà thủ ô cùng tụ linh trận phương hướng nhìn sang. Chỉ bất quá nó cũng không có năng lực nhận biết, bởi vậy liền xem như phát hiện có cái gì khác biệt, nó cũng có chút không quá xác định. Liền tựa như những này cũng chỉ là nó ảo giác. Giang Viễn cũng không có giải thích. Xác định tụ linh trận hoàn toàn phong cấm, hà thủ ô phát ra linh tính vật chất về sau, liền xoay người đi nơi chú ẩn phương hướng đi trở về. Kiểm tra một chút, phơi khô tại bên ngoài những cái kia cỏ dại. Trải qua hôm qua cho tới hôm nay gió thổi về sau, những này vốn cũng không quá thô cỏ dại cành cây, lâu trở nên có chút thoát nước. Chỉ bất quá khoảng cách đạt đến hắn yêu cầu, còn có một chút khoảng cách. Hơi suy tư phút chốc, Giang Viễn dứt khoát đem những này cỏ khô bỏ vào nơi trú ẩn lò sưởi phụ cận, lợi dụng bên trong thiêu đốt đống lửa tiến hành nướng. Dạng này dù đã hôm nay là trời âm u, cũng có thể tại rất ngắn thời gian bên trong liền đem những cỏ dại này cho hoàn toàn hơi cho khô. Sau đó Giang Viễn cầm lấy dao săn, lại đi một lần rừng trúc bên kia, chặt cây một chút cây trúc trở về, đem chia cắt thành từng cái ống trúc, chuẩn bị buổi chiều đi rừng cây tùng bên kia, đem cố định tại trên cành cây, thu thập càng nhiều từ cây tùng chảy ra cây tùng mỡ. Thuận tiện, hắn còn tại rừng trúc bên kia bắt mấy con so sánh to mọng chuột tre trở về, lột đi vỏ mao phơi khô lên, thịt tắc dùng muối ăn đơn giản ướp gia vị, trực tiếp dùng nhánh cây truyền lên đến đem hắn nướng chín. Chương 152, chén sành nhựa thông thảo tâm ngọn đèn. Chương 152, chén sành nhựa thông thảo tâm ngọn đèn. Rất nhanh, thời gian liền đi tới buổi chiều. Giang Viễn đếm thử dùng dao săn xé ra, bị đống lửa hơi cho khô cỏ dại cành cây, từ bên trong lấy ra một chút màu trắng đồ vật, sau đó đem thu thập lên, quấn quít nhau thành càng to lớn hơn dây thừng. Đồng thời tại quấn quanh thời điểm, Giang Viễn toàn bộ quá trình đều phi thường cẩn thận, không có quá mức dùng sức đem những này đồ vật đè ép quá thực. Tiếp đó, đó là đi rừng cây tùng bên kia, đem những cái kia cây tùng mỡ mang về. Hắn hết thảy làm ra mười mấy cây loại này màu trắng dây thừng, sau đó đem đặt ở một cái khô ráo trong ống trúc. Về phần còn lại những cái kia cỏ khô, tất bị hắn dùng đá cuội, đem gõ thành phi thường tinh tế tỉ mỉ thảo nhung, đặt ở nơi trú ẩn lò phụ cận, lưu làm nhóm lửa giờ hòa dẫn. Sau đó hắn mới mang theo tiểu nha đầu, đi hôm qua lục tìm quả thông rừng cây tùng đi đến, đem bên kia trên cành cây nhựa thông thu thập lên. Tại một lần nữa đem chuẩn bị kỹ càng ống trúc, dùng vóc nhọn nhánh cây, cố định tại cây tùng trên cành cây. Đồng thời lần nữa cắt, đã lại không hướng mặt ngoài chạy xuôi nhựa cây vết thương. Đồng thời hắn còn dùng một đoạn to bằng ngón tay ống trúc đính tại vết thương phía dưới cùng, dẫn đạo hội tụ nhựa cây nhỏ xuống vào phía dưới trong ống trúc. Nhìn một cái, đều cho ta xem một chút, cái gì gọi là chuyên nghiệp? Cái này kêu là làm chuyên nghiệp. Trực tiếp dùng cây trúc chế tác thu thập cây tùng mỡ vật chứa, với lại hiệu quả xem xét liền rất không tệ. Đi đi đi, ngươi cái nói vớt đuôi, đây mẹ nó còn cần đến ngươi nói. Giang Viễn đại lao trước đó dùng lá cây, đều góp nhặt không ít cây tùng mỡ, hiện tại đổi thành ống trúc, tự nhiên hiệu quả sẽ càng thêm không tệ. Lại nói, Giang Viễn đại lao thu thập như vậy cây tùng mỡ làm gì? Cái kia ống trúc không phải đã dùng đào dẻo dính đi lên a? Hiện tại dù đã đem những này nhựa thông sách về đi, có vẻ như cũng không có bao nhiêu tác dụng à? Cái này ngươi không biết đâu, nhựa thông ngoại trừ có thể dùng đến làm chất keo dính, còn có thể tại nhóm lửa thời điểm sử dụng, chỉ cần thu được một chút tại thảo nhung bên trên, kia nhóm lửa tốc độ tuyệt đối cảm cập nhanh. Nhìn Giang Viễn động tác, không ít người xem cùng dân mạng đều tại trong màn đạn mặt kỳ lao nhau thảo luận lên. Mà Giang Thuế An cùng sóc bay nhỏ hai cái, tắc cùng chiều hôm qua thời điểm một dạng, tại phụ cận bên trên lục tìm quả thông. Chờ Giang Viễn đem ống trúc toàn bộ cố định lại thời điểm, hắn mang đến cái kia cái gùi, lại đem hai tiểu gia hỏa này cho nhanh toàn bộ tràn đầy. Cũng may hắn còn đơn độc cầm một cái nồi gốm tới để đặt thu thập nhựa thông, không phải đây cái gùi bên trong lại là nhựa thông lại là quả thông. Sau khi trở về còn có chút không quá tốt phân chia đi ra. Dù sao lúc này nhựa thông cũng không phải là loại kia hoàn toàn ngưng kết, hơn nữa còn có mạnh phi thường dính dính tính. Nếu là muốn để nó ngưng kết thành hổ phách như thế trong suốt hình dáng khối rắn, nhất định phải đem bên trong giọ xương bốc hơi rơi, để nó lại không có dính dính tính. Sau đó Giang Viễn liền đem đổ đầy nhựa thông nồi gốm, đem thả tại cái gùi mặt ngoài, sau đó hắn mới ôm lấy Giang Thuế An, thuận theo lúc đến đường, đi nơi trú ẩn phương hướng trở về. Mà tiểu nha đầu bị hắn ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng từ trong túi áo móc ra mấy cái tùng tử lột ra nhét vào miệng bên trong. Sóc bay nhỏ cũng thỉnh thoảng có thể phân đến một hai cái. So sánh với trước đó dùng lửa than nướng chín, lúc này Giang Thuế An ăn tùng tử, là Giang Viễn trước tiên đem muối ăn bỏ vào ị nột trong nồi xào nóng sau, lại đem tùng tử hỗn hợp đi vào hấp đi ra. Bởi vậy những này tùng tử sau khi mở miệng, liền sẽ hấp thu một chút muối phân vị mặn nhi, để hắn ăn lên ngoại trừ tùng tử mùi thơm bên ngoài, còn có một cỗ nhàn nhạt vị mặn nhi. Rõ ràng so với hôm qua dùng lửa than nướng chín ăn ngon bên trên không ít. Không bao lâu, Giang Viễn liền mang theo tiểu nha đầu trở lại nơi trú ẩn. Hắn gỡ xuống phía sau cái gùi, trước tiên đem bên trong nồi gốm lấy ra, sau đó lại đem nhựa thông ngay tiếp theo lá cây đặt ở lửa than bên trên tiến hành làm nóng. Bởi vì vừa thu thập nhựa thông, có mạnh phi thường dính tính. Bởi vậy muốn đem xem như vật chứa, thu thập nhựa thông lá cây tách ra, cũng chỉ có thể áp dụng làm nóng hòa tan nhựa thông sau, lại đem lá cây chọn lựa ra phương thức. Toàn bộ quá trình so sánh hao phí thời gian, ước chừng qua không sai biệt lắm nửa giờ, nồi gốm bên trong nhựa thông mới hoàn toàn hòa tan. Giang Viễn cũng tại lúc này, dùng hai cây nhánh cây làm thành đũa, từng mảnh từ hòa tan nhựa thông bên trong, đem những thực vật kia phiến lá chọn lựa ra. Tiếp xuống đó là đem những này nhựa thông, nhân lúc còn nóng cất vào chén sành bên trong, sau đó cố định bên trên thảo lòng đang bên trong là có thể. Tách rời xong thực vật diệt tử, Giang Viễn liền đứng dậy đi vào nơi trú ẩn bên trong, từ góc tường so sánh xấu xí chén dĩa bên trong, cầm ba cái chén sành đi ra. Sau đó dùng cây trúc chế tác địa, từ nồi gốm bên trong làm một chút hòa tan nhựa thông, đem cất vào ba cái chén sành bên trong. Lại sau đó, hắn dùng lấy ra buổi trưa chế tác thảo tâm dây thừng, xuyên qua một khối dùng nhánh cây, đánh xuyên qua ra một cái lỗ nhỏ động trong cát đá. Dùng nhánh cây đũa kẹp lấy cát đá, đem tảng đá cùng thảo tâm dây thừng toàn bộ ngâm vào nồi gốm nhựa thông bên trong. Chờ thảo tâm dây thừng hút đã no đầy đủ nhựa thông sau, Giang Viễn mới đem lấy ra, để trong đó một đoạn thảo tâm dây thừng hướng lên trên bỏ vào chén sành bên trong. Dùng nhánh cây châm lửa, màu trắng thảo tâm dây thừng lập tức biến thành đen. Sau đó một đóa màu quýt hỏa diễm, ngay tại chén sành bên trong bị cắt đá cố định lại trung gian, lộ ra tại nhựa thông phía trên thảo tâm dây thừng bên trên thiêu đốt nhảy lên. Vũ thảo, dầu, ngọn đèn. Cho nên Giang Viễn đại lao thu thập những này nhựa thông, không phải là dùng để dính thứ gì, lại không phải dùng để nhóm lửa, mà là vì phối hợp thảo tâm chế tác ngọn đèn. Như bài a, ta hoàn toàn không nghĩ tới, đây nhựa thông cùng thảo tâm đụng vào nhau về sau, thế mà có thể biến thành một cái có thể tùy tiện di động ngọn đèn. Không hổ là Giang Viễn đại lão, đây là ta tuyệt đối không nghĩ đến. hơn nữa nhìn lên còn phi thường thực dụng, đặc biệt là giống nơi chú ẩn dạng này trong phòng. Ai nói không phải, dùng một cái chén sành chứa nhựa thông, lại dùng một khối đá cố định thảo tâm với tư cách bức đèn, chỉ cần một khối nhỏ địa phương, liền có thể đem toàn bộ trong phòng đều chiếu sáng. Theo nhựa thông ngọn đèn bị nhen lửa, nhìn trực tiếp người xem cùng dân mạng, cũng có chút cảm giác kịp phản ứng, đây chính là cái nam nhân này ngay từ đầu dự định. Không phải chiều hôm qua trở về thời điểm, cái nam nhân này liền sẽ không thu thập những cái kia, có thể dùng đến chế tác bức đèn cỏ dại. Với lại hôm nay cũng sẽ không đi thu thập những cái kia ống trúc. Dù sao cũng chỉ có dùng nhựa thông đến làm dầu thắp, nó tiêu hao mới có thể như thế to lớn. Sau đó, phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng, ánh mắt liền không tự chủ hướng phía nơi chú ẩn bên ngoài gốc kia hà thủ ô nhìn lại. Nam nhân kia, buổi sáng hôm nay đột nhiên đem bên kia cỏ dại cùng tảng đá thanh lý mất, sau đó lại trên mặt đất vẽ lên một chút ký hiệu cùng đường vân đi ra. Không chừng bị hắn lưu tại trung gian gốc kia thực vật, cũng có được cái gì bọn hắn không biết tác dụng cùng công hiệu. Đối với cái này, Giang Viễn lại là không chút nào biết. Hắn đang tại cho mặt khác hai cái chén sành, để vào ngọn đèn bức đèn, sau đó dùng nhánh cây nhóm lửa bức đèn nếm thử hiệu quả. Không tệ. Ba cái ngọn đèn đều có thể bình thường tiêu đốt, với lại bởi vì bức đèn tăng lớn to thêm duyên cớ, ngọn đèn ánh lửa cũng sẽ không quá nhỏ. Đối với đây ba ngọn đèn nhựa thông ngọn đèn, Giang Viễn phi thường hài lòng. Như thế tại buổi tối sau khi trời tối, nơi trú ẩn bên trong liền sẽ không hoàn toàn một mảnh đen kịt, với lại ngọn đèn phóng thích nhiệt lượng có hạn, cũng không cần lo lắng sẽ lên cao bao nhiêu trong phòng nhiệt độ. Chương 153, Giang Viễn, các ngươi người còn trách tốt liệt. Chương 153, Giang Viễn, các ngươi người còn trách tốt liệt. Thời gian rất mau tới đến buổi tối, Giang Viễn cũng đem trong đó hai ngọn ngọn đèn nhóm lửa đặt ở nơi trú ẩn phòng bếp trong đại sảnh, đem nơi này điểm hắc ám hoàn toàn xua tan. Trước lúc này, mỗi lần đến buổi tối thời điểm, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng lò bên trong đống lửa đến là nơi trú ẩn cung cấp ánh sáng. Bây giờ thì khác, dù là hắn đang làm cơm tối xong sau đó liền trực tiếp đem lò bên trong đống lửa tắt mất, cũng có thể phi thường nhẹ nhõm bằng vào nhựa thông ngọn đèn đến chiếu sáng, đồng thời hiệu quả phi thường không tệ. Ba ba, hai cái này lửa nhỏ hỏa thật sáng đây, nó đem hoa manh phòng phòng đều cho chiếu lượng lượng đây. Giang Thuế An vui vẻ cùng sóc bay nhỏ chơi đùa lấy. Dĩ vãng lúc này nàng chỉ có thể cùng sóc bay nhỏ hai cái mượn nhờ lò bên trong đống lửa yếu ớt ánh lửa, thấy rõ nơi trú ẩn bên trong tình huống. Hôm nay đâu đâu cũng có lượng lượng, dù là trước đó lò phòng trong đống lửa chiếu rọi không đến địa phương cũng giống như vậy. Dù sao Giang Viễn đem hai cái ngọn đèn phân biệt đặt ở lò bên cạnh cái bàn, cùng đối diện vách tường nơi hẻo lánh. Hai ngọn ngọn đèn phát ra hào quang, có thể đem toàn bộ phòng đại bộ phận địa phương đều cho chiếu lên so sánh rõ ràng. Dù là có một ít bóng mờ vẫn tồn tại như cũ, cũng không giống trước đó rõ ràng như vậy, để người hoàn toàn không nhìn trong bóng tối tình huống. An An có thích hay không a? Giang Viễn cương triều nhìn mình quê nữ, chỉ cần tiểu nha đầu mỗi ngày đều thật vui vẻ, hắn cũng cảm giác vô cùng thỏa mãn. Mở sâm. Giang Tuế An lớn tiếng hồi đáp. Lúc này nơi trú ẩn bên ngoài, hai đài trực tiếp thiết bị đều xuyên thấu qua cửa sổ cùng cửa gỗ khe hở, nhìn thấy có một ít ánh sáng từ trong nhà mặt thấu đi ra. So sánh với trước đó tuổi đống lửa, hiện tại muốn rõ ràng sáng sủa bên trên không ít, thậm chí ngẫu nhiên ngồi chờ tại phòng trực tiếp bên trong người xem cùng dân mạng còn có thể nhìn thấy tiểu nha đầu cùng sóc bay nhỏ tại cửa sổ hay là cửa gỗ khe hở thoáng một cái đã qua ngắn ngủi thân ảnh. Đủ để thấy cái nam nhân này lần này chế tác được nhựa thông ngọn đèn hiệu quả có bao nhiêu đột xuất cùng rõ rệt. Không nghĩ đến hai cái nhìn lên tiểu ngọn đèn mang đến chiếu sáng hiệu quả thế mà lại mạnh như vậy, so trước đó tuổi lửa lô hiệu quả đều tốt. Ngươi đây không phải nói nhảm a? Mặc dù tuổi lửa trong lò thiêu đốt đống lửa, hỏa diễm cùng ánh lửa đều so đây ngọn đèn đại, nhưng nó chiếu sáng phương hướng nhận lấy nghiêm trọng hạn chế, cho nên căn bản là không có cách nào có thể đem toàn bộ nơi trú ẩn trong phòng cho chiếu sáng. Không sai không sai, ngọn đèn ánh lửa mặc dù so ra kém tuổi lửa lô, nhưng nó thiêu đốt thời điểm cũng không có cái gì che chắn, tia sáng trực tiếp liền hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, hiệu quả rõ ràng hơn cũng hợp tình hợp lý. Chậc chậc, thật là người so với người đến ném. Giang Viễn đại lao bên này đều đã dùng tới ngọn đèn loại này chiếu sáng trang bị, những người khác còn tại dùng nguyên thủy nhất đống lửa trại. Ai nói không phải, cũng chỉ có Kiều gia tỉ muội cùng số ít mấy người làm ra hơi thuận tiện một chút bó đuốc, hiệu quả hơi so đống lửa trại tốt hơn một chút. Phòng trực tiếp mưa đạn nhấp nô. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người từ trên sao hỏa đào thải, bởi vậy còn lại mấy ngàn chi sinh tồn tiểu đội, cơ hồ mỗi một trong đó đều có không ít người xem cùng dân mạng quan sát. Một trong số đó là bởi vì hiếu kỳ, dù sao đã thấy nhiều Giang Viễn như phê về sau cũng cần có một ít mặt trái ví dụ đến thay đổi khẩu vị phụ trợ một cái. Thứ hai đó là có không ít người đều muốn nhìn một chút tham gia cái này hoang dã đại khiêu chiến người cuối cùng sẽ lấy một loại gì lý do bị đào thải bị loại. Chính là bởi vì như thế, tuyệt đại bộ phận người xem đối với đại bộ phận sinh tồn khiêu chiến tiểu đội cầu sinh cùng phát triển tình huống đều là rõ như lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Tiểu gia tỷ muội bên này, Tiểu Thiên Thiên cùng Tiểu Tinh Tinh hai nữ đang tại các nàng dựng nơi trú ẩn bên trong, một cái thiêu đốt lên bó đuốc đặt ở cửa ra vào vị trí, xuyên thấu qua thiêu đốt ánh lửa có thể nhìn thấy bó đuốc đầu gỗ trung gian bị đào rỗng đi ra một cái lỗ thủng, trong lỗ thủng trống rỗng, bất quá kia phụ cận đầu gỗ thiêu đốt sau biến thành than tuổi, tựa như là bị cái gì làm ướp đồng dạng, cũng không có bày biện ra thiêu đốt giờ phải có màu đỏ. Với lại đầu gỗ bên ngoài, hai nữ còn dùng đập nát dây leo rắn rắn chắc chắc quấn quanh vài vòng, với lại những này dây leo cũng cùng bó đuốc trung gian cái kia tiểu khổng phụ cận than tuổi một dạng, dù là không ngừng có lửa đang thiêu đốt cũng vẫn không có xuất hiện nung đỏ trạng thái. Với lại thiêu đốt thời gian còn phi thường bền bỉ, cũng không có ở đầu gỗ than hóa sau đó liền trở nên càng ngày càng nhỏ. Lao tỷ, cái này dùng nhựa thông chế tác bó đuốc thiêu đốt hiệu quả thật đúng là không tệ, đây đều đã thiêu đốt hơn một canh giờ, nó đều còn chưa có xuất hiện muốn dập tắt bộ dáng. Tiểu Thiên Thiên nhìn cắm ở cửa ra vào, đang tại không ngừng thiêu đốt bó đuốc, trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn thần sắc. Mới đầu nàng coi là cái này bó đuốc tối đa cũng liền so tuổi, thiêu đốt thời gian hơi lâu bên trên một chút. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến, tại thêm nhựa thông hoàn toàn dung hợp sau đó, một cây cánh tay kích cỡ đầu gỗ, thế mà liền có thể bền bị thiêu đốt chỉ ít 3 tiếng. Nhưng mà này còn là tại không tiếp tục hướng bên trong, tăng thêm nhựa thông hiệu quả. Nếu là ở bó đuốc hỏa diễm, dần dần thu nhỏ thời điểm, lại tiến vào trong tăng thêm bên trên một chút nhựa thông nói, như vậy nó thiêu đốt thời gian liền sẽ lại tiếp tục lên trên tăng lên. Hiệu quả so với trước đó cũng là không thua bao nhiêu. Nói một cách khác chính là, chỉ cần các nàng có đầy đủ số lượng nhựa thông, sau đó tại bó đuốc sắp dập tắt hiểu rõ thời điểm tăng thêm đi vào. Như vậy cái này bó đuốc liền có thể bền bị thiêu đốt bên trên thật lâu. Ngươi đây không phải nói nhảm a? Tốt xấu ngươi cũng nhìn không ít hoang dã cầu sinh video, ở trong đó những cái kia người, không phải cũng dùng phương pháp kia chế tạo ra có thể thời gian dài thiêu đốt bó đuốc. Tiểu Tinh Tinh tức giận liếc mình bảo muội liếc nhìn. Cái tiểu nhi tử này tựa hồ đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở những cái kia video bên trong, làm sao thu hoạch đồ ăn đi lên? Chỉ cần là cùng đồ ăn không liên quan đồ vật, nàng làm một chút cũng không có nhớ kỹ. Bất quá cũng may mắn tiểu nhi tử này còn có phương diện này ưu điểm, nhớ kỹ không ít có thể ăn nấm cùng nấm. Không phải toàn bộ nhờ thiết trí cả bấy, hay là đi móc gà rừng trứng cùng tổ chim cái gì, các nàng chỉ sợ căn bản là kiên trì không đến hiện tại. Làm như vậy pháp, ai bảo nó lại không thể để ta ăn cơm no, không phải ta khẳng định đều đem nó cho nhớ kỹ. Tiểu Thiên Thiên hoạt bát thẻ lưỡi. Sau đó nàng mới tiếp tục nói, không biết Giang đại ca bên kia có phải hay không cũng học được chế tác cái này, không phải dựa vào trong phòng lò sưởi chiếu sáng, tại hiện tại cái này thời tiết bên trong kia đến có bao nhiêu khó chịu nha. Đặc biệt là Tiểu An An, cái này tiểu bất điểm cũng không Giang đại ca như vậy da dày thịt béo, không chừng buổi tối có nhiều khó chịu. Nàng vừa dứt lời, ngồi xổm ở 2 tỷ mỗi phòng trực tiếp bên trong người xem cùng dân mạng, liền không nhịn được tại trong màn đạn gửi đi ra liên tiếp tin tức. Không phải, tiểu nha đầu này đến cùng là nghĩ như thế nào? Liền các nàng đều có thể làm ra nhựa thông bó đúc đến, ta Giang Viễn đại lao chẳng lẽ còn có thể không bằng các nàng? Nói đúng là à, các nàng dựng nơi trú ẩn cùng lò sưởi đều vẫn là từ Giang Viễn đại lao bên kia học được, hiện tại thế mà còn hoài nghi lên chúng ta Giang Viễn đại lao không được. Cái kia, các ngươi cái này cũng có chút quá cứng nhắc, Thiên Thiên muội tử nói như vậy, kỳ thực cũng là đang bày tỏ quan tâm, dù sao thật muốn ấn các nàng trước khi rời đi như thế bảo trì đến bây giờ, kia nơi trú ẩn bên trong chỉ sợ thật đúng là sẽ nóng đến không được. Giang Viễn, các ngươi người còn trách tốt liệt. Thế mà còn biết quan tâm chúng ta a. Chương 154, người xem, quan tâm này. Cậu nghe đều phải lắc đầu, chương 154, người xem, quan tâm này. Cậu nghe đều phải lắc đầu. Đi đi đi, quan tâm này cậu nghe đều phải lắc đầu, ngược lại là cho ta một loại là người là quỷ đều tại tú cảm giác. Không sai không sai, lầu bên trên huynh đệ nói đến phi thường có đạo lý, với lại kiểu gia tỷ muội còn không biết, mặc dù Giang Viễn đại lão không có chế tạo ra bó đuốc, nhưng là làm ra so bó đuốc càng như xoa ngọn đèn. Ai nói không phải, kia ngọn đèn nhưng so sánh bó đuốc mạnh hơn nhiều, không chỉ có thể trực tiếp đặt ở trong phòng sử dụng, có thể cầm tục thiêu đốt thời gian, cũng so các nàng chế tác bó đuốc, thêm ra không ít thời gian. Đáng tiếc Giang Viễn đại lão mặc dù rời đi hoang mạc, nhưng là không biết khoảng cách kiểu gia tỷ muội bên này có bao xa. Nếu là các nàng có thể lại đi Giang Viễn đại lão bên kia một lần, liền khẳng định nói không nên lời như vậy cơ trí lời nói. Không ít người thấy thế, đều phi thường đồng ý nhẹ gật đầu. Bỏ ra nhựa thông ngọn đèn không nói, nam nhân kia thế nhưng là còn chế tác được, có thể tự động đem thủy vận tua đến nơi trú ẩn bên trong trang bị. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại đồ gốm. Chỉ dựa vào điểm này, cũng không phải là cái khác sinh tồn người khiêu chiến có thể so. Thời gian như nước chảy nhanh chóng trôi qua, rất nhanh rừng cây đến ban đêm, liền bị phía đông một mảnh ánh bình minh xua tan. Tiểu gia tỷ muội bên này đống lửa. Sơ tại các nàng nằm ngủ sau đó không bao lâu, ngay tại nơi trú ẩn bên ngoài, lặng yên không một tiếng động dập tắt. Phía trên tăng thêm nhựa thông kia bộ phận, bởi vì hòa tan nhựa thông, bị hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, bởi vậy trực tiếp liền hóa thành than tuổi thiêu đốt về sau, còn lại loại kia màu trắng cho tàn, bị ngoài phòng quét khí lưu, làm cho đâu đâu cũng có. Mà toàn bộ bó đuốc cũng giống như biến ngắn một đoạn, chỉ để lại một đoạn ngắn đốt cháy khét than tuổi, phía trên còn lưu lại có một ít màu sáng cho tàn. Trái lại Giang Viễn bên kia, dù là ngọn đèn thiêu đốt cả đêm thời gian, không chỉ bức đèn bên trên ánh lửa không có dập tắt, đồng thời chén sành bên trong chứa nhựa thông đều còn thừa lại ước chừng một nửa bộ dáng. Bởi vậy cả một cái buổi tối, Giang Viễn bên này bên trên nơi trú ẩn bên trong đều là đứng tại đèn đuốc sáng trưng trạng thái. Chỉ bất quá bởi vì hắn chỉ chọn một ngọn đèn dầu, bởi vậy toàn bộ trong phòng tia sáng cũng không có trước đó nhóm lửa hai ngọn giờ sáng như vậy đường. Dù sao buổi tối đi ngủ nghỉ ngơi thời điểm, cần một cái tia sáng so sánh ám hoàn cảnh mới được. Một ngọn đèn dầu vừa vặn có thể thỏa mãn, đồng thời lại có thể để trong phòng nhìn lên không đến mức hoàn toàn đèn nhánh. Giang Viễn cùng tiểu nha đầu đi tiểu đêm giờ, hoàn toàn có thể bằng vào đây một ngọn đèn dầu, thấy rõ trong phòng tình huống, tiến vào phòng vệ sinh trở ra. Đến lúc này, Giang Viễn cùng Giang Tuế An liền cáo biệt. Buổi tối sử dụng tủi lửa lô chiếu sáng thời gian, tiếp xuống đó là tận khả năng nhiều, đi trong rừng thu thập một chút quả hạch, cùng nấm làm hậu tục mùa đông làm chuẩn bị. Không phải một khi tiến vào mùa đông, chỉ sợ trên sao hỏa nhiệt độ liền sẽ kịch liệt hạ xuống, nghiêm trọng ảnh hưởng đến ra ngoài đi săn. So sánh với Lam Tinh, hỏa tinh bay quanh quỹ đạo muốn khoảng cách mặt trời càng xa. Bởi vậy trên lý luận đến nói, hỏa tinh tại mùa đông nhiệt độ muốn so Lam Tinh bên trên càng thêm rét lạnh một chút. Cho nên Giang Viễn mới có thể dự định, thừa dịp hiện tại vẫn còn mùa hạ, đủ loại vật tư cùng tài nguyên đều vẫn còn tương đối phong phú thời kỳ. Tận khả năng thu thập nhiều một chút, có thể thông qua phơi khô sau đó, tiến hành thời gian dài cất trữ đồ vật. Trừ cái đó ra, còn có qua mùa đông cần thiết ủi. Dù sao theo toàn bộ hỏa tinh nhiệt độ cũng bắt đầu hướng xuống mặt giảm xuống về sau, nơi trú ẩn bên trong cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chỉ có thu tập được đầy đủ tuổi, dùng để nhóm lửa trong phòng lò sưởi, mới có thể đem mặt đất cùng trong phòng nhiệt độ lên cao. Mà cái này sẽ là một cái phi thường to lớn tiêu hao. Phải vô cùng đại lượng tuổi, mới có thể để cho nơi trú ẩn nhiệt độ duy trì tại một cái tương đối thoải mái độ cao. Sau đó, Giang Viễn bưng ngọn đèn, từ nghỉ ngơi trong phòng đi ra, cầm một chút cỏ khô trên ánh đèn nhóm lửa, liền đem nó nhét vào tuổi lửa lô bên trong, lại tăng thêm bên trên một chút tuổi. Chờ lò bên trong hỏa triệt để bốc cháy lên đến về sau, hắn mới đem ngọn đèn cho thổi tắt rơi, đặt ở mặt khác hai ngọn đèn bên cạnh. Sau đó, Giang Viễn cầm lấy ý nồi, mở ra danh nước bên này vòi nước, hướng bên trong đổ đầy lọc sáu nước, đặt ở tuổi lửa lô phía trên tiến hành nung. Đợi đến nước hoàn toàn đốt lên về sau, hắn mới đem một bên che kín cái nắp nồi gốm, đổi được tuổi lửa lô bên trên tiến hành làm nóng. Trong này chứa là đêm qua liền đun nhừ tốt canh nấm thịt. Bởi vì đốt lên sau liền không có đi động đậy, bởi vậy dù là buổi tối nhiệt độ đã đạt đến 25-26 độ, nồi gốm bên trong canh thịt cũng đã chưa từng xuất hiện biến vị nhi cái gì. Dù sao che kín cái nắp tiến hành làm nóng, thì tương đương với đem trong nồi vi khuẩn giết chết rồi, dù là nhiệt độ tương đối cao, nồi gốm bên trong canh thịt cũng sẽ không tại một đêm thời gian liền biến vị. Bởi vậy Giang Viễn mới có thể tại ngày hôm trước buổi tối, liền dùng nồi gốm đem canh thịt đun như tốt, ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại đặt ở tủ lửa lô càng thêm hâm lại, liền có thể trực tiếp ăn, hoàn toàn không cần tiêu phí quá nhiều thời gian. Hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Đem nồi gốm đặt ở tủ lửa lô bên trên, Giang Viễn liền từ nơi trú ẩn bên trong đi ra, trực tiếp đi vào kia hai gốc, phân biệt được cường hóa cùng dùng linh thủy đổ vào hà thủ ô phụ cận. Bởi vì có tụ linh trận quan hệ, hai gốc hà thủ ô trạng thái, tựa hồ đều không có phát sinh cái gì quá đại biến hóa. Gốc kia được cường hóa hà thủ ô, phiến lá nhìn lên phi thường xanh biếc, đổ vào linh thủy hà thủ ô cũng đồng dạng còn ẩn chứa có một chút linh tính ba động, cũng không hề hoàn toàn thoái hóa quay về phổ thông trạng thái. Bất quá, hai gốc hà thủ ô ngoại trừ những biến hóa này bên ngoài, bị tụ linh trận phong cấm lên trong khu vực, bên trong tràn ngập linh tính vật chất, nồng độ tựa hồ cũng có được rất lớn khác biệt. Nguyên bản Giang Viễn dự định là thông qua tụ linh trận chế tạo ra một cái có thể phong cấm linh tính vật chất, không cho nó phân ly đến trong thiên địa đi. Sau đó thông qua hà thủ ô tiêu tán đi ra linh tính vật chất, biến tướng chế tạo ra một cái cùng loại linh tính vật chất tương đối cao hoàn cảnh. Nào như vậy thủ ô bên trong ẩn chứa linh tính vật chất, liền sẽ không lại tiếp tục ra bên ngoài pha loãng, duy trì tại một cái tương đối cao nồng độ bên trong. Sự thật cũng như hắn suy nghĩ, sử dụng cường hóa điểm tiến hành cường hóa hà thủ ô, vị trí không gian khu vực bên trong linh tính vật chất nồng độ muốn so một bụi khác cao hơn. Với lại đầy gốc hà thủ ô bản thân ẩn chứa linh tính vật chất cũng muốn so một bụi khác càng nhiều, xem như hoàn toàn đạt đến hắn mong muốn. Như thế xem ra, ta hoàn toàn có thể dùng loại phương pháp này đến kéo dài không ngừng cường hóa dược thảo, để nó ẩn chứa linh tính vật chất không ngừng tăng trưởng. Giang Viễn nuốt cằm, sau đó liền tránh đi bên trên tụ linh trận trận văn, đi đến hà thủ ô phụ cận, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa tay đụng vào dây leo bên trên phi lá, lần nữa tiêu hao một điểm năng lượng, đối với đây gốc hà thủ ô tiến hành lại một lần cường hóa. Về phần mặt khác một gốc hà thủ ô, Giang Viễn cũng dựa theo hôm qua tương đồng phương thức cường hóa một hồ lô linh thủy đi ra, đi vào bên kia tụ linh trận, đi hà thủ ô bộ rễ phụ cận, đổ vào đại khái nửa hồ lô linh thủy, vẫn như cũng là có hơn phân nửa linh tính vật chất không có bị hà thủ ô hấp thu, liền trực tiếp từ mặt đất bùn đất tiêu tán đi ra, chỉ có một số nhỏ theo linh thủy thẩm thấu mặt đất bùn đất, sau đó bị hà thủ ô bộ rễ hấp thu, thuận theo dây leo chuyển vận đến toàn bộ cây các nơi. Hiệu quả so với trực tiếp cường hóa kém không chỉ là một chút điểm. Chương 155, lọt gió tiểu áo đông, người hảo tâm, ta mẹ nó cảm ơn ngươi. Chương 155, lọt gió tiểu áo đông, người hảo tâm, ta mẹ nó cảm ơn ngươi. Số một hà thủ ô linh tính ba động lại muốn so với hôm qua tăng cường một chút, xem ra ta hoàn toàn có thể dùng loại phương pháp này đến kéo dài không ngừng thăng cấp nó phẩm chất. Về phần số 2 hà thủ ô, mặc dù tại đổ vào linh thủy về sau, nó linh tính ba động cũng đi lên tăng trưởng một chút, bất quá hiệu quả vẫn như cũ vô pháp cùng số 1 so sánh. Giang Viễn quan sát đến hai gốc hà thủ ô biến hóa, sử dụng điểm năng lượng cường hóa hà thủ ô, không quản là linh tính ba động vẫn là biến hóa, đều muốn so đổ vào linh thủy cưỡng lên không chỉ một sao nửa điểm. Rất rõ ràng, nếu như muốn điểm năng lượng lượng càng lớn hơn, dùng tại hà thủ ô phẩm chất thăng cấp bên trên, như vậy thì cần sử dụng điểm năng lượng cường hóa, mà không phải giống sóc bay nhỏ như thế, dùng qua tiêu hóa linh thủy đến tiến hành hấp thu. Sau đó, Giang Viễn liền quyết định đem số 2 hà thủ ô thử nghiệm đình chỉ, để tránh lãng phí càng nhiều điểm năng lượng. Mặc dù mỗi lần hắn đều không có đem một phần cường hóa sau linh thủy hoàn toàn đổ vào cho số 2 hà thủ ô, nhưng cái này cũng có thể nói là một loại lãng phí. Cầm lấy còn lại một nửa linh thủy hồ lô, Giang Viễn liền hướng nơi trú ẩn phương hướng trở về, đem nồi gốm bên trong làm nóng tốt canh thịt, lô hàng trên bàn hai cái chén sành bên trong. Sau đó còn lại một chút, mới ngã xuống sóc bay nhỏ sử dụng chén sành bên trong. Ăn ăn con heo lười nhỏ, lên ăn điểm tâm. Giang Viễn đẩy ra buồng trong cửa phòng, hướng phía trên giường phương hướng nhìn thoáng qua, Giang Tuế An còn ngủ được vô cùng thơm ngọt. Không chỉ có là nàng, ngã chổng vó nằm đang cỏ khô trong ổ mặt sóc bay nhỏ, lúc này cũng cùng nàng không sai biệt lắm, hoàn toàn không có muốn tỉnh ý tứ. Hay là tại nghe được, Giang Viễn gọi Giang Tuế An lên ăn điểm tâm âm thanh. Sóc bay nhỏ lúc này mới giật giật lỗ tai, sau đó cưỡng chế khởi động máy đồng dạng mở to mắt, thân thể cũng theo đó động lên. Thuận theo bên giường liền hướng bệ cửa sổ bên này nhảy đi lên. Không sai, Giang Viễn tại phòng bếp đại sảnh cùng gian phòng trung gian, dự trừ lại đến một cái cửa sổ, bình thường đều là mở. Dạng này mới có thể thông qua gian ngoài tủ lửa lô, cây bức chiếu sáng rượu vào buồng trong đến, không đến mức đi đến phòng cũng là đen kịt một màu. Mặc dù hôm qua hắn liền lấy ra nhựa thông ngọn đèn, nhưng cái này cửa sổ cũng vẫn không có đóng lại lên. Làm như để đặt ngọn đèn cái bệ, để tránh không cẩn thận đưa nó cho đổ. Ba ba, buổi sáng tốt lành. Giang Tuế An rủi rủi con mắt, có chút buồn ngủ mông lung từ trên giường bò lên đến, sau đó hướng về phía Giang Viễn mềm mại nhu nhu nói ra. Buổi sáng tốt lành, ta tiểu công chúa. Giang Viễn cũng phi thường phối hợp đáp lại nói. Sau đó, tiểu nha đầu mới đi đến bên giường, lục lọi từ trên giường nhảy xuống, đặt tại mình trên giày. Nguyên bản trước đó đều là Giang Viễn cho nàng mang giày. Bất quá gần đây tiểu nha đầu, tựa hồ trưởng thành đồng dạng, đột nhiên liền muốn mình sự tình mình làm. Trong đó liền bao gồm buổi sáng sau khi đứng lên, mình cho mình mang giày. Giang Viễn cái này lão phụ thân, nhìn mình khuê nữ nghiêm túc, cho mình mặc giày. Tâm lý hiện ra một cô vui mừng. Một lát sau, Giang Tuế An liền xuyên tốt giày, đi vào phòng bếp đại sảnh ránh nước nơi này, đưa tay tại dưới thân chúc mặt dị nước địa phương, tiếp một chút nước nắm tay cho giặt. Sau đó mới đi đến cái bàn bên này, cầm lấy trên bàn đũa, kẹp lên một khối đun nhừ nhu nhuyễn thịt, đặt ở Giang Viễn chén bên trong. "Ba ba, vất vả, khối này thịt cho ngài lần." "Tốt, ba ba ăn." Giang Viễn vuốt tiểu nha đầu cái đầu, mới cầm lấy đũa kẹp lên chén bên trong, Giang Tuế An đặt ở phía trên nhất thịt, đút vào mình trong miệng. "Là hạnh phúc hương vị." "A, Tiểu An An thật đáng yêu." Thế mà đều biết cho Giang Viễn đại lão cái thịt. Quả nhiên đều nói nữ nhi là thân mật tiểu áo bông đây. Nói thì nói như thế không sai, nhưng ta liền tiểu áo bông làm sao cảm giác luôn lọt gió đây. Ta đặc miêu giấu đến tiền riêng, mỗi lần đều bị ta lọt gió tiểu áo đông, cho tìm ra đi cho Hải Nhi mẹ nàng. "Nàng dâu, ngươi liền nói đây tiểu áo bông nàng dán không thân mật ta. Dù sao ta cảm giác rất ấm áp, tuyệt không lọt gió." "Đại ca, chúng ta bên này đề nghị ngài, có thể cho ngài ra cái kia lọt gió tiểu áo đông tử, báo lên một cái trường luyện thi tinh tu một cái, dạng này nàng liền sẽ không lại lọt gió." "Lọt gió tiểu áo đông, ta mẹ nó cảm ơn ngươi a." "Người hảo tâm." Phòng trực tiếp người xem cười đến trực tiếp không dừng được. Cùng lúc đó, Giang Viễn bên này cũng đã ăn xong điểm tâm, mang theo cung săn cùng dao săn ra ngoài, tìm kiếm con mồi đồng thời. Thuận tiện thu thập một chút ủi. Hắn mục tiêu chủ yếu là chết héo đại thụ. Dù sao chỉ có so sánh thô cây cối, đang dùng dao săn chém vào thành một tuổi về sau, mới có thể có được giải thiêu đốt thời gian. Không giống những cái tia nhánh cây cái gì. Mới chỉ là trong một giây lát. Liên toàn đều biến thành màu sáng cho tàn. Còn tốt cái thế giới này khoa kỹ đầy đủ trước vào, cho dù là lấy hoang dã cầu sinh video làm bản gốc, cung cấp công cụ cùng trang bị, nhưng những vật này phẩm chất lại là muốn so kiếp trước tốt hơn không ít. Hành tẩu tại trong rừng cây, Giang Viễn một bên đi, một bên huy động trong tay dao săn, đem đặt ở phía trước nhánh cây chặt đứt. So sánh với kiếp trước hắn sử dụng tới dao săn, cái thế giới này dao săn không quản là vật liệu vẫn là kỹ thuật, đều muốn rõ ràng cưỡng lên không ít. Chỉ ít thông qua gần đây trong khoảng thời gian này sử dụng, thanh này dao săn như trước vẫn là phi thường sắc bén, hoàn toàn không có đổi ngừng lại không nói, trên vết đao mặt cũng không có bất kỳ lỗ hổng. Phải biết, hắn kiếp trước sử dụng những cái kia dao săn, liền xem như chỉ dùng đến chém vào cây cối, thời gian lâu dài sau đó cũng đồng dạng sẽ xuất hiện một chút lỗ hổng cái gì. Ngược lại là đây dao săn chặt lên đầu gỗ đến, ngoại trừ trọng lượng phương diện có mấy lời không được bên ngoài, cái khác hoàn toàn liền không có bất kỳ thiếu hụt. Cho dù là nguyên một khỏa cây khô, tại đây dao săn trước mặt đều không kiên trì được bao lâu, thời gian liền sẽ sụp đổ. Khô cạn cây cối trước hết thu thập một lượng hỏa, còn lại ta có thể trực tiếp tại nơi trú ẩn phụ cận chặt cây một chút không có chết héo cây cối, để nó tự nhiên tiến hành hong khô. Dạng này ta cũng không cần tiêu phí càng nhiều thời gian cùng tinh lực đi đến càng xa địa phương vận chuyển tuổi trở về. Giang Viễn ở trong lòng nghĩ đến. Sau đó, hắn lại lần nữa huy động trong tay dao săn, hướng phía một gốc cao 30, 40 mét, nhưng là đã không có bất kỳ lá cây cối chém vào đi qua. Cùng phụ cận cái khác cây cối so sánh, đây quả chết héo đại thụ trên những cây, quấn quanh lấy không ít đồng dạng chết héo dây leo. Bởi vì không có phiến lá duyên cớ. Bởi vậy Giang Viễn cũng phân biệt không ra, đem cây to này quấn quanh chết dây leo, có phải hay không phụ thuộc cây cối mới có thể sinh tồn thố tơ hoa. Giang giác. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, Giang Viễn vừa đây quả chết héo đại thụ, từ gần sát mặt đất vị trí, trực tiếp chặt cây đến đi mặt đất sụp đổ xuống dưới. Những cái kia đã hoàn toàn khô cạn những cây. Tại cây cối sụp đổ thời điểm, không ngừng cùng phụ cận nhánh cây đụng vào nhau, cuối cùng trùng điệp rơi đập trên mặt đất, bị to lớn phản chấn lực lượng cho trùng kích đến cắt thành không biết bao nhiêu đoạn. Bởi vì không có mang nữ nhi đi ra, bởi vậy Giang Viễn tại chém ngã đây khỏa cây khô về sau, liền bắt đầu dùng dao săn phân giải hắn thân cây, đem chia chừng 2 mét chiều dài, đường kính vượt qua nửa mét, chiều dài đạt đến 2m bộ dáng. Liền xem như cây này mục đã chết héo, đây một đoạn thân cây trọng lượng cũng đồng dạng đạt đến 100-200 cân. Nếu không phải Giang Viễn thể chất đạt được tăng cường, chỉ sợ sẽ là lại được chia ngắn hơn một chút, hắn cũng đồng dạng không có cách nào vận chuyển quay về nơi trú ẩn. Chương 156, ta hoài nghi. Đây còn không phải Giang Viễn đại lão cực hạn, chương 156, ta hoài nghi. Đây còn không phải Giang Viễn đại lão cực hạn. Vũ Thảo. Như vậy một khối to đầu gỗ, Giang Viễn đại lão thế mà trực tiếp liền dùng một tay từ dưới đất cho dơ lên. Hắn khí lực cũng quá lớn a. Đúng vậy a, đúng vậy à, dựa theo đây đầu gỗ là kích cỡ cùng chiều dài đến xem, hắn trọng lượng chí ít đạt đến 200 cân, kết quả Giang Viễn đại lão một cái tay liền cho ngẩng lên, hắn lực cánh tay phải là mạnh bao nhiêu? Phòng đoán cẩn thận tại trên 100 cân, dù sao hắn nhìn lên thật sự là quá dễ dàng, cảm giác vẫn chưa hoàn toàn sử dụng ra toàn bộ khí lực, liền đã đem đây đoạn đầu gỗ cho khiêng cách mặt đất. Ta cảm thấy cũng còn tốt à, dù sao trước đó Giang Viễn đại lao chặt trúc thời điểm, liền có thể là một hơi kéo lấy một bó lớn cây trúc, cho nên hiện tại ngược lại không có gì quá kỳ quái. Phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng, nhìn Giang Viễn đang cấp phân tốt đầu gỗ, mặc lên dây thừng thuận tiện kéo lấy thời điểm. Một tay cầm dây thừng, một tay chụp lấy đầu gỗ phía dưới. Phi thường nhẹ nhõm liền đem đầu gỗ từ dưới đất cho giơ lên, không ít người đều bị cả kinh quá sức. Bất quá cũng có một chút coi như lý trí người. Lúc trước Giang Viễn vận chuyển cây trúc thời điểm, liền đã đoán được một chút cái gì, cho nên ngược lại biểu hiện được 10 phần bình đạo. Thậm chí là dạng này mới hợp lý một dạng. Tiếp đó, đó là đem đây một đoạn cây cối lôi trở lại nơi trú ẩn, cố định lại dây thừng. Giang Viễn liền dùng tay nếm thử kéo động một cái. Hắn dùng dao săn tại thân cây một mặt, chém vào đi ra một cái lỗ khảm, vừa vặn có thể đem dây thừng kẹt ở chỗ này. Bởi vậy tại lôi kéo thời điểm, dây thừng liền sẽ phi thường kiên cố, hoàn toàn không cần lo lắng nó sẽ lỏng lẻo rơi. Sau đó, Giang Viễn đem dao săn thả lại bên eo trong vỏ đao, trực tiếp đem dây thừng quấn quanh ở trên cánh tay, liền trực tiếp trở về đi phương hướng kéo lấy đi qua. Không sai biệt lắm 200 cân bên cạnh đầu gỗ, trực tiếp ngay tại bên trên cày ra một đầu, nhìn lên hết sức rõ ràng vết tích. Bất quá hắn thể chất là thường nhân mấy lần, bởi vậy lôi kéo lên cũng không tính phi thường cố hết sức. Thậm chí tại hắn vận chuyển lên thể nội khí huyết về sau, toàn bộ thân thể còn trở nên càng thêm nhẹ nhõm lên, không chỉ có là sức chịu đựng thu hoạch được tăng cường, liền ngay cả lực lượng bản thân, tựa hồ cũng đã nhận được tăng trưởng. Bò bít tết ta. Như vậy một khối to đầu gỗ, Giang Viễn đại lao thế mà không có bất kỳ cái gì ngừng, liền trực tiếp vận chuyển quay về nơi trú ẩn, khiến cho ta đều có chút hoài nghi, cái kia còn cuối cùng thử nghiệm giai đoạn thuốc biến đổi gen, có phải hay không đều đã bắt đầu phổ cập. Đây nhất định là không thể, không quá Giang rộng lớn lao như xoa như vậy, kỳ thực cũng không phải không thể giải thích, không biết lầu bên trên huynh đệ có thể từng nghe hôn khắc sinh thần lực. Vũ Thảo. Người là muốn nói. Giang Viễn đại lao đó là thượng cổ truyền thuyết bên trong Tây Sở Bá Vương. Có được lực có thể khiêng đỉnh Bá Vương chi lực. Cái gì Tây Sở Bá Vương? Cái gì Bá Vương chi lực? Đây rõ ràng đó là số ít người mới có trời sinh thần lực. Ta đặc miêu xem như có chút minh bạch, vì cái gì Giang Viễn đại lão dám một mình mang theo Tiểu An An đến tham gia cái này hoàng giã đại khiêu chiến, bỏ ra những thứ không nói khác, liền vẹn vẹn hắn cái này lực lượng, liền hoàn toàn không thể so với hai cái nam tử trưởng thành kém a. Nào chỉ là không kém, Giang Viễn đại lão rõ ràng còn muốn càng hơn một bậc tốt ta. Đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, với lại ta nghiêm trọng hoài nghi, đây đặc miêu còn không phải Giang Viễn đại lão cực hạn. Đúng đúng đúng, ta cũng cho là như vậy. Giang Viễn sở dĩ đem đầu gỗ chia 200 cân bên cạnh trọng lượng, cũng không phải là bởi vì chính mình lực lượng không đủ, mà là kia cái dùng để lôi kéo đầu gỗ dây thừng, có thể tiếp nhận dây thừng trọng lượng liền nhiều như vậy. Phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng, từng cái cũng nhịn không được thổn thức không thôi. Đặc biệt là trước đó Giang Viễn tại móc dây thừng thì phi thường nhẹ nhõm liền dùng một tay đem khối kia đầu gỗ cho giơ lên. Cái này nói rõ, cái nam nhân này còn có không ít dư lực. Về phần còn có lưu bao nhiêu, đoán chừng ngoại trừ cái nam nhân này mình bên ngoài, căn bản là không ai có thể rõ ràng. Mà Giang Viễn trước mẹ vợ, khi nhìn đến trên mạng liên quan tới Giang Viễn trời sinh thần lực là hiện đại Tây Sở Bá Vương thì cả người cũng không khỏi có chút một bức. Mặc dù nàng nữ nhi mới là Giang Viễn người bên gối, nhưng với tư cách Giang Viễn trước mẹ vợ, nàng như trước vẫn là biết một chút, cái nam nhân này không hề giống trên mạng truyền ngôn như thế, có được cái gì trời sinh thần lực, có thể nhẹ nhõm nâng lên hơn 200 cân đầu gỗ cái gì. Chờ chút, chẳng lẽ cái phế vật này từ đầu đến cuối đều đang cố ý giấu giốt, cho nên mới sẽ tại chúng ta trước mặt không biểu lộ đi ra. Trương Thu Phân trong đầu hiện ra một loại khả năng, sau đó nàng cũng cảm giác tâm lý hơi buồn phiền đến hoảng. Làm nửa ngày cũng không phải là nàng khuyến khích nữ nhi thành công tính kế Giang Viễn, mà là Giang Viễn một mực đang giấu giốt. Tốt tốt tốt, thật là không nghĩ đến, cái phế vật này vậy mà còn có như thế tâm cơ, một mực giấu giốt không biểu lộ đi ra, thằng đến cùng ta nữ nhi ly hôn mới hoàn toàn không trang đúng không? Trương Thu Phân trực tiếp liền đã mất đi lý trí, tại trên internet lên án Giang Viễn không phải, vậy mà đang cùng mình nữ nhi hôn nhân lưu tục trong lúc đó, cố ý che giấu mình trời sinh thần lực sự thật, thuộc về lừa gạt cùng Lưu Sai Phương. Chỉ bất quá, nàng những lời này vừa mới phát ra tới, liền bị không ít dân mạng cho trực tiếp phun tự bế. Làm sao? Các ngươi Trương gia là có gì ghê gớm địa phương a? Người ta Giang Viễn đại lao mới chỉ là không có hướng, các ngươi thẳng thắn mình khí lực lớn, liền thành hôn nhân Lưu Sai Phương. Thật là không nghĩ đến, đây đều thế kỷ 30, thế mà còn có không biết xấu hổ như vậy. Người ta khí lực lớn không biểu hiện ra đến liền có lỗi. Vậy sao ngươi không nhìn chính ngươi, có hay không hỏi qua Giang Viễn đại lao khí lực lớn không lớn? Quả nhiên là người xấu nhiều tắc quái, cũng may mắn Giang Viễn đại lao cùng ngươi nữ nhi rời, không phải còn không biết muốn bị các ngươi Trương gia rửa đi bao nhiêu máu. Chậc chậc chậc. Cái này thật đúng là không cha không biết, cha một cái ta mẹ nó trực tiếp khá lắm. Trượng phu chân trước vừa chết, thế mà liền có nhân mã đi lên đem nhi nữ dòng họ cho đổi thành cũng giống như mình, đây thao tác đơn giản đó là ưu tú đến ép một cái a. Ngoa tạo, nguyên lai là chuyện như vậy a. Ta còn tưởng rằng Giang Viễn đại lao trước cha vợ cũng là họ Trường, kết quả không nghĩ đến là có chút người tại người ta sau khi đi đem một đôi nữ dòng họ cho từ bỏ a. Trương Thu Phân nội tình trực tiếp bị lột đi ra, hơn nữa còn bị triệt để công khai, nguyên bản còn tại cùng dân mạng đối với tuyến nàng trực tiếp liền bắn chết tại chỗ, cùng không ít người trực tiếp mắng nhau lên. Cuối cùng vẫn là đưa tới internet bộ môn người, đem một chút ngôn ngữ quá khích vào tài khoản, cho đóng phòng tối sau đó mới hoàn toàn kết thúc lần này mắng chiến. Đương nhiên, làm cho này lần mắng chiến bước lên phương Trương Thu Phân, trừng phạt cũng là nghiêm trọng nhất, không chỉ phong cấm nàng cái kia internet tài khoản, còn trực tiếp đem nàng thân phận tin tức cho kéo vào phòng tối 2 năm. Nói một cách khác đó là, những người khác chỉ là tượng trưng, tương ứng tài khoản nuốt phòng tối 3 ngày, nàng nhưng là trực tiếp bị bợ lọc thân phận tin tức. Nói một cách khác đó là, người khác có thể đổi tài khoản lên mạng phát biểu, nàng cũng chỉ có thể tại trên internet dương mắt nhìn. Mặc kệ cái khác người nói cái gì, nàng cũng không thể gửi đi bất kỳ một đầu tin tức, trực tiếp liền đem tính tình đại Trương Thu Phân cho tức giận đến kém chút tiến vào bệnh viện. Vì thế, Trương Thu Phân trực tiếp đem cái này nổi cho đội lên hoàn toàn không biết rõ tình hình, thậm chí tại phía xa trên sao hỏa, căn bản là không có cách cùng ngoại giới bắt được liên lạc Giang Viễn trên đầu. Đáng chết Giang Viễn, dù đã cùng ta nữ nhi ly hôn, vậy mà đều còn không cho chúng ta Trương gia tốt hơn. Chương 157, người xem, vợ trước tỷ hối hận, Chương 157, người xem, vợ trước tỷ hối hận. Còn tốt Cường Tử cùng Mạn Mạn không chịu thua kém, bằng vào mình bản lĩnh, cũng có thể ở trên sao hỏa kiên trì, không phải thật đúng là gọi ra hỏa này tiểu nhân ngắt trí. Trương Thu Phân nhìn đám dân mạng trêu chọc, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rời khỏi gờ giúp chat, sau đó tiến vào đến Trương Cường phòng trực tiếp bên trong. Bởi vì đổ bộ địa điểm tại đường ven biển phụ cận duyên cớ, Trương Cường cùng Trương Mạn Mạn tỷ đệ hai cái, trải qua 3 tháng này phát triển về sau, mặc dù chỉ là xây dựng hai gian nhìn lên không ra sao phòng, nhưng bọn hắn trạng thái thân thể đều coi như không tệ. Đặc biệt là bọn hắn ăn đến đồ ăn, phần lớn là từ bờ biển nhặt hải sản, bản thân liền ẩn chứa không ít muối phân. Bởi vậy hai người cũng không có xuất hiện bất kỳ thiếu muối triệu chứng. Đồng thời bởi vì Trương Mạn Mạn vừa vặn nhìn một chút cùng đường ven biển có quan hệ hoang dã cầu sinh video, không chỉ học xong phân biệt có thể ăn hải sản, còn học xong lợi dụng rau dại cùng quả dại, đến cân bằng thân thể dinh dưỡng, cũng không có đơn thuần toàn bộ ăn hải sản. Cho nên hai người ngoại trừ không thể thành công nung ra đồ gốm, không thể có cái khác cái gì quá lớn phát triển bên ngoài, phương diện khác đều không có cái vấn đề lớn gì. Không thể không nói, Giang Viễn đại lao vợ trước mặc dù có chút mắt mù, nhưng năng lực vẫn là vô cùng không tệ, khó trách cổ nhân đều nói một cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người. Đúng vậy à, ngược lại là nàng người đệ đệ kia có chút phế vật, thật không biết Giang Viễn đại lao trước mẹ vợ là làm sao giáo dục, đem mình nhi tử giáo dục đến rắc rưởi như vậy, nếu như có hay không tỉ tỉ của hắn tại, đoán chừng gia hỏa này sớm đều đã bị đào thải bị loại. Đáng tiếc bọn hắn bên này khoảng cách Giang Viễn đại lao bên kia, hẳn là có rất xa khoảng cách ra. Không phải nếu để cho bọn hắn nhìn thấy Giang Viễn đại lao bên kia, kiến tạo lên nơi trú ẩn, còn có những vật kia, đoán chừng ruột đều phải hối tiếc. Đáng tiếc Giang Viễn đại lao mẹ vợ, thân phận tin tức bị trực tiếp nuốt phòng tối, có thể nhìn thấy chúng ta gửi đi tin tức, nhưng nàng không có phát ra tới cùng chúng ta lẫn nhau phun, dạng này đơn phương nghiền ép cục, hoàn toàn liền không có có ý tứ gì. Trương Cường cùng Trương Mạn Mạn phòng trực tiếp bên trong, không ít người xem cùng dân mạng đều tại trong màn đạn mặt nổ nước bọn. Nơi này phần lớn người đều là biết Trương Thu Phân thân phận tin tức, bị nuốt vào phòng tối bên trong. Tạm thời không có cách nào đi ra cùng bọn hắn đối với phun. Bởi vậy mới cố ý chạy tới bên này, đơn phương nổ nước bọn cho Trương Thu Phân nhìn. Bất quá cũng đúng như bọn hắn nói tới như thế, dù là Trương Thu Phân có thể nhìn thấy, nhưng là cũng không có biện pháp gửi đi tin tức đi ra. Bởi vậy bọn hắn mắng một hồi, cũng cảm giác không có cái gì ý tứ. Dần dần, Trương Mạn Mạn cùng Trương Cường bên này, cũng chỉ còn lại có số ít người, còn ở nơi này kéo dài không ngừng nổ nước bọn cùng con chua Trương Thu Phân. Nói bọn hắn một nhà đều là mắt mù tâm mù, cho nên mới sẽ để đó Giang Viễn tốt như vậy con rể, cùng Tiểu An An tốt như vậy ngoại tôn nữ không muốn, khuyến khích mình nữ nhi cùng Giang Viễn ly hôn. Tỷ, chúng ta đã giữ vững được 3 tháng, dù đã chúng ta bây giờ bị đào thải ra khỏi cục, cũng có thể trực tiếp cầm tới 300 vạn tiền thưởng. Trương Cường đếm doanh địa phụ cận, khối kia cao hơn 2 mét trên đá ngầm, bị Trương Mạn Mạn dùng tảng đá khắc họa đi ra vết tích. Bốn dựng thẳng quét ngang 5 đạo vết cắt là tổ 1. Toàn bộ trên tảng đá hết thảy có 18 tổ nhiều hai đầu. Nói cách khác, bọn hắn đã tại nơi này chờ đợi 92 ngày, có thể cầm tới 300 vạn ban thưởng. Còn chưa đủ, chúng ta còn muốn tiếp tục kiên trì. Trương Mạn Mạn liếc nhìn đá ngầm, sau đó mới mở miệng nói ra. Mặc dù tiết mục tổ yêu cầu là hai người tổ đội tham gia, nhưng trên thực tế tiền thưởng lại cũng không bởi vì gia tăng một người liền thăng cấp, như trước vẫn là 100 vạn một tháng. Bất quá, theo nàng ở trên sao hỏa sinh tồn 3 tháng, Trương Mạn Mạn tựa hồ có chút bình tĩnh lại. Nếu như nàng có thể kiên trì 2 năm thời gian, vậy liền phân ra một bộ phận tiền đi cho Giang Viễn cùng Tiểu An An điều trị, dạng này bọn hắn một nhà người liền có thể lại ở cùng một chỗ. Đương nhiên, nếu như nam nhân kia chết coi như xong, cũng không phải nàng bạc tình bạc nghĩa, mà là 2 năm thời gian có thể phát sinh rất nhiều sự tình, thí dụ như bệnh bạch cầu phát bệnh cái gì. Về phần nữ nhi, dựa theo nàng đối với Giang Viễn hiểu rõ, đối phương nhất định sẽ đem còn lại tiền tiêu vào điều trị nữ nhi bệnh bạch cầu bên trên. Nói cách khác, dù là nàng ở trên sao hỏa kiên trì 2 năm thời gian, nữ nhi hẳn là cũng không có chuyện gì. Dù sao bệnh bạch cầu thứ nhất châm ức chế dược tề, chí ít có thể làm cho bệnh nhân có được 2 năm trở lên bình ổn kỳ. Trong lúc này, bệnh bạch cầu cũng sẽ không phát tác. Bệnh nhân cơ hồ cùng người bình thường không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau chính là, đợi đến ức chế thuốc hiệu quả đi qua sau, đứng tại ngủ say bệnh bạch cầu liền sẽ lần nữa thức tỉnh. Cần tiến hành giai đoạn thứ 2 điều trị, mới có thể tiếp tục đem thời gian kéo dài. Mà muốn đem bệnh bạch cầu hoàn toàn chữa khỏi, liền cần hoàn thành 3 cái giai đoạn điều trị. Đây là đương nhiên. Chúng ta khẳng định có thể kiên trì 2 năm trở lên thời gian. Trương Cường nét miệng cười. Đối với mình tỉ tỉ ý nghĩ, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu đều có một ít suy đoán. Bất quá hắn cũng không có đi điểm phá. Dù sao cuối cùng chỉ cần có lao mụ tại, tỉ tỉ mình tiền còn không phải lại biến thành mình. Về phần cái kia keo kiệt tỉ phu, liền có bao xa lăn bao xa à, dù sao hắn Trương ra tiền, là không thể nào rơi vào kia hai cái người khác họ trong tay. Không thể nào không thể nào. Giang Viễn đại lão vị này vợ trước tỉ, đây là có chút hối hận. Muốn kiếm nhiều tiền một chút đi điều trị chúng ta Giang Viễn đại lao cùng Tiểu An An a, cũng không khả năng à, nếu là nữ nhân này cái này hối hận, kia nàng trước đó liền sẽ không ở thời khắc mấu chốt cùng Giang Viễn đại lao ly hôn phân đi một nửa tư sản. Chính là tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây, cũng không tin vợ trước tỷ có thể ăn năn. Muốn ta nhìn, nàng đoán chừng đó là muốn đơn thuần lấy thêm chút tiền thưởng. Không sai không sai, dựa theo bệnh bạch cầu điều trị tài chính đến xem, Giang Viễn đại lao cùng Tiểu An An hai cái tối đa cũng liền cần 1.000 vạn, với lại Giang Viễn đại lao còn đã mang theo Tiểu An An đi tiến hành lần đầu tiên điều trị, cho nên nguyên bộ xuống tới tiền chữa bệnh còn muốn thấp hơn một chút. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy vợ trước tỷ tuyệt không có khả năng hối hận, dạng người này là không có tâm, ngoại trừ đào lấy hút máu giờ biết ngươi là ai, lúc khác chật chật ngươi là ai. Phòng trực tiếp người xem lao nhau thảo luận. Trương Thu Phân tắc cùng Trương Cường một dạng, cũng sớm đã quyết định chủ ý, muốn tại Trương Mạn Mạn cầm tới tiền thưởng sau đó liên từ nàng trong tay lấy ra, chỉ có đặt ở chính nàng, hay là Trương Cường trong tay mới an toàn. Dù sao nữ nhi đều là bồi thường tiền hàng, vạn nhất Trương Mạn Mạn lại tìm người gả, như vậy những số tiền kia liền sẽ trở thành nhà khác. Hát xì. Dâm dạp rừng cây bên trong, Giang Viễn liên tiếp đánh mấy cái hát xì. Tình huống như thế nào? Ta làm sao liên tiếp đánh nhiều như vậy hát xì? Không phải là có chút bị cảm lạnh đi? Hắn nuốt nuốt mình cái mũi, hơi nghi hoặc một chút ở trong lòng nghĩ đến. Bất quá ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền lại rất nhanh bị hắn hủy bỏ. Dù sao hiện tại thế nhưng là mùa hè, dù là hỏa tinh quay quanh quỹ đạo, so Lam tinh muốn càng thêm xa hơn một chút, nhưng mùa hạ độ ấm thấp nhất cũng thủy chung duy trì tại 20 độ trở lên, thậm chí buổi tối đi ngủ thời điểm còn sẽ cảm giác hơi có một ít nóng, cho nên khẳng định là có người đang mang hắn. Về phần nhắc tới hắn, Giang Viễn vẫn là phi thường có tự mình hiểu lấy. Mình một cái không cha không mẹ, lại không có người thân cô nhi, ngoại trừ Trương Mạn Mạn một nhà bên ngoài, căn bản không người sẽ nghĩ tới hắn. Nhưng là liền Trương Mạn Mạn một nhà nhân phẩm, ngoại trừ mắng hắn bên ngoài, chắc chắn sẽ không lại chuyện gì tốt có thể nghĩ đến hắn. Chương 158, chuẩn bị kiến tạo bê tông nơi trú ẩn. Chương 158, chuẩn bị kiến tạo bê tông nơi trú ẩn. Thế nào ba ba? Đang cùng sóc bay nhỏ chơi đùa Giang Tuyệt An, đang nghe Giang Viễn liên tiếp đánh mấy cái hắt xì về sau, hơi nghi hoặc một chút từ cửa ra vào nhô ra nửa cái đầu đến. Không có việc gì, có thể là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, Giang Viễn thuận miệng nói đến. Sau đó liền tiếp tục huy động trong tay dao săn, chém vào từ bản thân trước mặt đầu gỗ. Theo hắn vừa đi vừa về chạy mấy chuyến, kia một gốc chết héo đại thụ, tương đối tráng kiện thân cây bộ phận đã bị hắn toàn bộ vận chuyển trở về. Mà muốn khiến cái này đầu gỗ có thể bỏ vào củi lửa trong lò sử dụng, nhất định phải đem bọn nó chia cánh tay kích cỡ. Bởi vậy Giang Viễn trước tiên đem những này đầu gỗ chia cánh tay dài ngắn chiều dài, lại đem đầu gỗ cho dựng đứng lên, dùng dao săn đem nó cho chia đôi bổ ra ra một đường vết rách. Đương nhiên, chỉ sử dụng dao săn khẳng định là không được. Bởi vậy Giang Viễn còn đi bờ sông phụ cận, góp nhặt một chút so sánh bằng phẳng đá cuội trở về, lại va chạm vào nhau để nó biến đến càng thêm bằng phẳng. Dạng này liền có thể tại dao săn đem đầu gỗ chém ra khe hở, sau đó liền dùng những này đá cuội thuận theo vết nứt, gắng gượng đem thân cây chống ra, để nó triệt để biến thành hai khối. Mặc dù dạng này có chút phiền phức, nhưng thắng ở hiệu suất phi thường không tệ. Đặc biệt là đá cuội mật độ tương đối cao, có thể dùng to bằng cánh tay đầu gỗ tiến hành gõ, để nó có thể càng thêm tùy tiện nhét vào đầu gỗ trong khe hở. Còn phải là Giang Viễn đại lão, loại này chém vào tuổi phương thức, mặc dù nhìn lên cùng hoang dã cầu sinh video bên trong không giống nhau, nhưng đây rõ ràng muốn càng thêm tiếp địa khí một chút. Ai nói không phải, tiết mục tổ hạn chế mang theo trang bị số lượng, vì vậy đối với không có lựa chọn lưỡi búa người mà nói, lợi dụng Giang Viễn đại lão loại phương thức này, có thể càng thêm nhẹ nhõm đem khối lớn đầu gỗ cho chém vào thành khối nhỏ tuổi. Đúng vậy à, đá cuội tại hoang dã phi thường dễ tìm, dao săn lại là mỗi cái sinh tồn tiểu đội đều sẽ lựa chọn, không phải chỉ dựa vào dao săn nói, đoán chừng ngươi liền xem như vung mạnh ra kia lửa nhỏ, đều rất khó đem nguyên một khối đầu gỗ bổ ra. Cho nên vẫn là đến hoạt học hoạt dụng, nếu như chỉ là đơn thuần đi theo những cái kia, hoang dã cầu sinh video học, không hiểu được biến báo cùng suy một ra ba, đoán chừng thật đến hoang dã cũng rất khó có thể kiên trì bao lâu. Lâu bên trên nói không sai, liền lấy nung đồ gốm đến nói, Giang Viễn đại lao lấy ra, hiệu quả rõ ràng liền so những người khác tốt hơn rất nhiều, không phải liền sẽ không cho tới bây giờ, cũng liền Giang Viễn đại lao nung ra hoàn chỉnh đồ gốm. Không ít người đều tại trong màn đạn mặt thổi phồng. Bất quá cái này cũng không thể chỉ trách bọn hắn, thật sự là trên mạng những cái kia hoang dã cầu sinh video bên trong, căn bản là không có giống Giang Viễn một dạng chặt cây tuổi phương pháp, mà cái khác sinh tồn người khiêu chiến, ngoại trừ số ít lựa chọn lưỡi búa người bên ngoài, cái khác cùng Giang Viễn một dạng chỉ có dao săn, căn bản liền sẽ không lựa chọn dây vào đường kính quá lớn cây cối. Trước đó ngược lại là có người không tin tả, chặt cây một gốc một người vây quanh cây khô, mới đầu thời điểm đều còn rất không tệ, dao săn có thể hoàn thành cùng lưỡi búa một dạng, đem toàn bộ cây khô thân cây chém đứt thao tác. Nhưng đã đến đằng sau, kia người đem cây khô chia tiểu đoàn về sau, dựng đứng lên tiến hành chém vào thì dao săn thế yếu liền hoàn toàn hiện lộ ra. Đầu tiên là huy động dao săn giờ động năng không đủ mạnh, dao săn chém vào xuống dưới vẫn không có thể đi vào đầu gỗ bao nhiêu, liền trực tiếp bị đầu gỗ cho kẹp lại, không cách nào lại tiếp tục thâm nhập xuống dưới. Tiếp theo là dao săn độ dày không đủ, cho dù là dốc hết sức bình sinh đem dao săn chém vào đến đầu gỗ một nửa vị trí, đầu gỗ đều sẽ không giống sử dụng lưỡi búa giờ như thế, trực tiếp liền từ giữa ở giữa tách ra thành hai khối. Bởi vậy phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng tại nhìn thấy Giang Viễn chỉ là dùng một chút bờ sông nhặt được đá cuội, liền phối hợp với dao săn nhẹ nhõm đem đầu gỗ bổ ra, cho nên mới sẽ cảm giác phi thường mới mẻ. Bất quá liền xem như dạng này, Giang Viễn đem những này đầu gỗ toàn bộ chém vào thành một tuổi, cũng hao tốn hắn không ít thời gian. Dù sao đá cuội cho dù tốt dùng, cũng vẫn như cũng vô pháp cùng lưỡi búa so sánh. Với lại dù đã đá cuội so với bình thường tảng đá muốn càng thêm cứng rắn bên trên không ít, nhưng tại cây gỗ lặp đi lặp lại đánh bên dưới, cũng vẫn như cũng sẽ có vỡ vụn khả năng. Tạm thời ngay tại nơi trú ẩn bên ngoài, tựa vào vách tường dựng một cái củi lều đi ra, chờ đằng sau đem bê tông phòng xây dựng ra sau đó, liền trực tiếp dùng bên này nhà bằng đất đến để đặt củi cùng tạp vật. Giang Viễn dạng này ở trong lòng kế hoạch, dù sao bây giờ cách mùa đông đều còn có hơn mấy tháng thời gian, hoàn toàn đầy đủ hắn hoàn thành thu thập củi cùng dựng bê tông nơi trú ẩn. Sau đó hắn liền cầm lấy dao săn tại phụ cận lùm cây bên trong chặt cây một chút cây cối trở về, tại nơi trú ẩn bên ngoài xây dựng thêm một cái củi lều đi ra. Về phần kia ba cái dây rừng, tắc bị hắn di động đến củi lều khía cạnh, đồng thời thuận tiện lấy cũng dùng đầu gỗ cùng bùn đất ra cố một cái vách tường, chỉ để lại hướng nơi trú ẩn bên này không có hoàn toàn phong bế. Trải qua đoạn thời gian này nuôi nấng, đây ba cái dê rừng bụng cũng mắt trần có thể thấy biến lớn rất nhiều. Hẳn là tiếp qua một chút thời gian, bọn chúng liền sẽ lần lượt sinh ra tiểu dã dê rừng đến. Mới đầu phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng đối với hắn cũng thao tác có chút không nghĩ ra, bất quá theo dê rừng bụng từng ngày biến lớn. Những này dân mạng cũng dần dần đoán được Giang Viễn dự định. Cái kia chính là trực tiếp nuôi nhốt đây ba cái dê rừng, để bọn chúng sinh ra tiểu dê rừng, tại đem nuôi nấng lớn lên. Dạng này liền có thể thu hoạch được càng nhiều dê rừng. Mà Giang Viễn cần nỗ lực đại giới cũng không lớn. Chỉ cần mỗi ngày đem dê rừng dẫn ra đi, cố định tại cỏ dại màu mỡ địa phương, để bọn chúng mình tại bên ngoài ăn cỏ. Sau đó tại buổi tối sắp trước khi trời tối, lại đem bọn chúng cho rời trở về, đặt ở nơi trú ẩn phụ cận chuồng dê bên trong là được. Thời gian liền dạng này không ngừng trôi qua. Giang Viễn hao tốn đại khái 3 ngày thời gian, mới mang tủi lều cùng di động sau chuồng dê cho toàn bộ dựng hoàn thành. Vách tường cùng nơi trú ẩn một dạng, bên trong đều là đầu gỗ giàn khung. Bên ngoài nhưng là hỗn hợp cỏ khô bùn đất, đem bao trùm tại đầu gỗ giàn khung bên trên, làm cho cả tủi lều cùng chuồng dê vách tường phi thường kiên cố. Đồng thời tại chuồng dê hàng rào cùng cửa gỗ bên trên, Giang Viễn còn dùng một chút đầu gỗ, vóc nhọn đi ra một chút gai gỗ, đem dựng đứng lên cố định ở phía trên. Dạng này dù đã dê rừng mùi vị, đưa tới đàn sói cùng lão hổ loại hình ăn thịt tính động vật, cũng không cần lo lắng chuồng dê sẽ bị hắn phá đi, dẫn đến bên trong dê rừng tử vong loại hình tình huống xuất hiện. Tiếp xuống đó là xây dựng lăn lộn bùn đất phòng, thuận tiện lấy lợi dụng buổi sáng một chút thời gian, thu thập một chút nấm cùng nấm trở về phơi khô, làm hậu tục mùa đông làm chuẩn bị. Về phân quả hạch, so sánh với hiện tại, sau này mùa thu mới thật sự là trọng đầu hí. Toàn bộ trong rừng đại lượng quả hạch đều sẽ thành thục. Đến lúc đó không chỉ là hắn, cái khác như là con sóc loại hình sinh vật cũng biết gia nhập vào thu thập quả hạch hành động bên trong. Dù sao những vật nhỏ này, thế nhưng là toàn bộ nhờ mùa đông trước đó thu thập quả hạch hàng tồn. Một khi không có thu thập được đầy đủ quả hạch, như là con sóc loại hình sinh vật, liền sẽ bởi vì không có đồ ăn mà bị chết đói. Bởi vậy, Giang Viễn đang làm xong tủi lều cùng chuồng dê sau, liền bắt đầu tại nơi trú ẩn bên ngoài, một lần nữa xây dựng một cái, chuyên môn dùng để nung tảng đá hầm lò lô. Trừ cái đó ra, hắn còn đi rừng trúc bên kia, chặt cây một chút cây trúc trở về, chế tạo ra một cái có thể lơ lửng ở trên mặt nước bè trúc. Dự định xem trước một chút con sông này dưới đáy, có hay không hắn cần cắt sông lắng đọng. Chương 159, Giang Viễn đại lao đây là tại Bắc Cầu A, chương 159, Giang Viễn đại lao đây là tại Bắc Cầu A. Giang Viễn đại lao thu thập nhiều như vậy cây trúc trở về, còn đem bọn nó cố định thành một cái bè tre, chớ không phải là muốn qua sông A. Đây cũng không nhất định, vạn nhất Giang Viễn đại lao là muốn thuận theo dòng sông, đi lên hạ du phương hướng di động. So sánh với cỏ dại rậm rạp nhiều rừng cây, ta cảm giác trực tiếp đi đường sông muốn rõ ràng nhẹ nhõm bên trên không ít. Ta cảm thấy qua sông khả năng càng lớn, dù sao nếu như bất quá sông nói, Giang Viễn đại lao thu thập vật tư khu vực phạm vi, liền sẽ rõ ràng rút nhỏ gần nữa. Có đạo lý, nói không chừng bờ sông đối diện trong núi rừng, liền có một ít cái gì tương đối phong phú tài nguyên cũng không nhất định. Chậc chậc. Cho nên còn phải là Giang Viễn đại lão, những người khác đều còn tại lăn lộn ấm no, hắn đều đã bắt đầu chế tác bẻ trúc loại nước này nộp lên thông công cụ. Phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng. Nhìn Giang Viễn dùng thu thập trở về cây trúc, chế tạo ra bẻ trúc về sau, toàn cũng nhịn không được tiếp tục bắn ra màn bên trong thảo luận lên. Tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng Giang Viễn chế tác bẻ trúc là vì vượt ngang nơi trú ẩn bên ngoài dòng sông, đặt đến bờ sông đối diện đi. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, đặt đến bờ sông đối diện cùng không đi qua, Giang Viễn tìm kiếm cùng phát hiện tài nguyên các loại vật tư khu vực diện tích, trực tiếp liền chênh lệch tiếp cận một nửa. Đối với hoang dã cầu sinh đến nói, đây chính là phi thường lớn khác biệt. Nói không chừng bên này không có vật tư cùng tài nguyên, tại đặt đến bờ sông đối diện về sau, liền sẽ phát hiện cùng thu thập được. Dù sao ở trong vùng hoang dã, muốn kiên trì đầy đủ lâu, nhất định phải tận khả năng thu thập đủ loại đối với mình hữu dụng đồ vật mới được. Rất nhanh, Giang Viễn liền dùng thu thập trở về cây trúc, tăng thêm dây leo chế tác dây thừng, đem bẻ trúc cho làm ra đi ra. Toàn bộ bẻ trúc độ rộng không sai biệt lắm đạt đến chừng 2 mét, chiều dài thì tại 7-8 mét. Dù sao nếu là đem cái này bẻ trúc chế tác kích thước quá lớn, vận chuyển lên cũng biết phi thường phí sức. Với lại hắn chủ yếu mục đích cũng chỉ là đến con sông này trung gian khu vực đi xem một chút đáy sông có hay không cắt sông lắng đọng, cũng không phải là thật vì dùng để làm bẻ trúc. Sau đó Giang Viễn cầm một bó lớn dây gai, đem cố định tại bờ sông bên cạnh một gốc tương đối tráng kiện trên cành cây, sau đó mới đem bẻ trúc đặt ở trong nước, cầm lấy một đoạn dài hơn 6 mét cây trúc, xem như huy động bẻ trúc xảo, chống đỡ động lên bẻ trúc đi bờ sông đối diện đi qua. Mà kia một đại quyển cố định trên tảng cây dây thừng cũng bị hắn đặt ở nhịp bước bên trên, tùy ý nó thuận theo bẻ trúc di động không ngừng kéo duỗi ra. Toàn bộ dòng sông diện tích cũng không rộng, bởi vậy mới chỉ là một hồi thời gian, Giang Viễn liền thành công đặt đến sông bờ bên kia, sau đó cầm lấy bẻ trúc phía trên còn lại dây thừng, đem cuốn quanh ở bên này một cái khác cây đại thụ bên trên, đồng thời tận khả năng kéo thẳng, lại đem nó cho cố định lại. Làm xong đây hết thảy, Giang Viễn còn dùng có ý hướng lấy hai cái phương hướng, đều dùng lực kéo túm một cái. Dù sao hắn cố định đầu này dây thừng chủ yếu mục đích chính là vì dùng để dẫn dắt bẻ trúc, thuận tiện hắn tại dòng sông trung gian tiến hành di động. Trừ cái đó ra, tại hắn đem bẻ trúc dừng sát ở dòng sông trung gian giờ, cũng cần dựa vào đây một sợi dây thừng, tới kéo ở bẻ trúc không cho nó bị nước chảy cuốn đi. Không phải mới chỉ là dựa vào một cây cây trúc, không cách nào đem bẻ trúc cho cố định tại dòng sông trung gian khu vực. Dù sao dòng sông bên trong nước sông, thế nhưng là bao giờ cũng đều đang tiến hành lưu động. Tiếp đó, đó là nhìn xem con sông này dưới đáy có hay không ta cần cắt sông. Giang Viễn lần nữa nhảy lên bẻ trúc, sau đó đem vừa rồi tới thời điểm sử dụng cây trúc đặt ở bẻ trúc bên trên, dựa vào đôi tay kéo động vượt ngang hai bên bờ dây thừng, liền phi thường nhẹ nhõm để bẻ trúc hướng phía bờ sông đối diện nhích tới gần. Vũ Thảo, nguyên lai đầu này dây thừng là cái này tác dụng, ta còn tưởng rằng Giang Viễn đại lão hắn đây là chuẩn bị trực tiếp trên mặt sông kiến tiểu tới. Kiến tiểu lầu bên trên ngươi thật đúng là cảm tưởng a, đây cũng không phải là một cái tiểu công trình, với lại cùng trực tiếp dùng bẻ trúc qua sông so sánh với đến, kiến tạo một đầu vượt ngang hai bên bờ cầu nối, cũng phải làm phiền bên trên rất nhiều.
Đúng vậy à, mặc dù Giang Viễn đại lao tuyệt đối có thể làm được, nhưng đây rõ ràng cũng có chút không có lời, vẫn là trực tiếp cùng bẻ trúc đơn giản hơn, với lại Giang Viễn đại lao hiện tại sử dụng phương pháp kia, không phải cũng so vừa rồi dùng tay chống đỡ động bẻ trúc phương diện cùng đơn giản rất nhiều. Tốc độ cũng sắp không ít, vừa rồi dùng cây trúc chống đỡ động bẻ trúc, Giang Viễn đại lao hoa 3 phút thời gian, hiện tại dựa vào dây thừng đến tiến hành kéo động, thời gian trực tiếp ít đi tiếp cận một nửa. Có người thông qua hai lần qua sông thời gian so sánh, sau đó lại trong màn đạn mặt gửi đi tin tức nói ra. Mà lúc này đây, Giang Viễn tại trở lại nơi trú ẩn bên này về sau, liền dùng dây thừng đem bẻ trúc cố định lên, sau đó dùng dao săn xử lý còn lại cây trúc, bắt đầu chế tác tại dòng sông dưới đáy, dùng để lấy cắt tinh mịn giỏ trúc. Mặc dù cái khác đồ vật cũng được, nhưng là dùng cây trúc biên chế giỏ trúc, có thể người làm khống chế hắn hình dạng. Với lại thứ này còn muốn thâm nhập đáy sông. Bởi vậy sử dụng cây trúc tiến hành biên chế, muốn so cái khác đồ vật, càng thêm đơn giản bên trên rất nhiều. Chí ít tại cố định cây trúc thời điểm, hắn có thể đem cây trúc dùng dao săn chia nhánh trúc, sau đó một mạch bệnh vào giỏ trúc bên trong, làm cho cả cây trúc cùng toàn bộ giỏ trúc trở thành một cái chỉnh thể. Trực tiếp liền đơn giản thô bạo giải quyết. Cây trúc cùng giỏ trúc kết nối vấn đề rất nhanh. Thời gian liền đến sau 2 giờ. Giang Viễn cũng thành công dùng cây trúc đem vứt cắt sông cán dài giỏ trúc cho biên chế đi ra. Toàn bộ cây trúc chiều dài đạt đến 4 mét. Phía dưới giỏ trúc đại khái tại hơn 40 cm. Chỉnh thể hình dạng nhìn lên giống một cái kỳ hốt rác, một mặt cao nhất mặt thấp, mặt khác hai mặt nhưng là hiện ra đem đối ứng nghiêng. Cây trúc liền cố định tại cao nhất kia trên mặt, hơn nữa còn là ở giữa vị trí. Giang Viễn cầm ở trong tay thử một chút, hắn liền lập tức đem cầm lấy làm xong vứt cắt công cụ, bước nhanh đi vào bờ sông bên này, buông lỏng ra cố định bẻ trúc dây thừng, trực tiếp nhảy đến bẻ trúc bên trên. Thông qua kéo túm vượt ngang hai bên bờ dây thừng, rất nhanh liền đi vào bờ sông trung gian khu vực. Sau đó, Giang Viễn dùng mặt khác một cây kết nối tại bẻ trúc bên trên dây thừng, phía trên cố định có đầu gỗ móc bên này, câu tại vượt ngang hai bên bờ dây thừng bên trên. Như thế, bẻ trúc liền xem như sơ bộ hoàn thành cố định. Bất quá muốn bẻ trúc càng thêm ổn định, liền còn cần tiếp tục tăng thêm loại này móc. Không phải nương theo lấy nước chảy cọ rửa, bẻ trúc sẽ xuất hiện vãng hai bên đông đưa. Bởi vậy Giang Viễn thừa dịp bẻ trúc vẫn còn tương đối ổn định thời điểm, nhanh chóng cầm lấy hai bên dây thừng cùng móc, treo ở dòng sông phía trên dây thừng bên trên, triệt để đem toàn bộ bẻ trúc đều cho ổn định lại. Bất quá, hắn đây một thao tác, lại là đem phòng trực tiếp bên trong người xem cùng dân mạng cho làm cho có chút ngậm bứt lên, hoàn toàn biết hắn đây là muốn làm cái gì. Cái gì cái tình huống? Giang Viễn đại lao đem bẻ trúc cố định tại dòng sông trung gian làm gì? Hắn không phải là thật muốn tại đây dòng sông bên trên dựng một cái cầu nối a? Thế nhưng là, Giang Viễn đại lão vừa rồi chế tác vật kia, lại là dùng để làm gì? Đậu đen rau muống. May mà ta cho là ta mình, nhìn nhiều như vậy hoang dã cầu sinh video, đã có thể tính là lý luận phái chuyên gia, kết quả Giang Viễn đại lao hung hăng cho ta một tát hai, không quản là cố định bẻ trúc tại trong sông ở giữa, vẫn là vừa rồi chế tác vật kia, đều vượt ra khỏi ta kia nông cạn nhận biết. Sự thật nói cho chúng ta biết, từ hoang dã cầu sinh chuyên gia đến hoang dã cầu sinh ngụ chữ, kỳ thực chỉ cần một hồi công phu chương 160, bận rộn nửa ngày. Kết quả vì bắt tôm, chương 160, bận rộn nửa ngày. Kết quả vì bắt tôm. Giải thích đại sảnh bên này, Châu Huyền Đình cùng Lị Lị An hai nữ cũng là hai mắt một chảo mù, cái gì đều không có nhìn ra. Mãi cho đến Giang Viễn cầm lấy bẻ trúc bên trên, biên chế đi ra vớt cắt công cụ, bỏ vào trong nước sông một trận chơi đùa về sau, từ dưới nước nhanh chóng xét lên, các nàng mới có hơi có chút cảm giác tỉnh lộ lại. Thứ này, không phải là một loại bắt cá công cụ a? Đem những cái kia thuận theo nước chảy di động tôm cá, trực tiếp chặn đường tại cái này giỏ trúc bên trong, liền có thể đưa chúng nó cho vớt đi lên. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, liền Giang Viễn đại lão hiện tại động tác đến xem, đây thật là có chút giống như là tại đánh bắt dòng sông bên trong tôm cá đây. Hai nữ ánh mắt nhìn chằm chằm trực tiếp trong tấm hình, bị Giang Viễn bỏ vào trong nước sông quấy cây trúc. Sau đó ngươi một lời ta một câu nói đến mình phỏng đoán. Chỉ bất quá các nàng tiếng nói vừa rồi rơi xuống, Giang Viễn liền đem bỏ vào trong nước sông vớt các công cụ, cho chậm chạp từ trong nước cho xách lên. Một cỗ tương đối vận đục nước lật ra mặt nước. Sau đó, mấy đầu so sánh nhỏ bé cá cùng tôm, dẫn đầu tại giỏ trúc bên trong nhảy lên, hấp dẫn lấy tuyệt đại một số người ánh mắt. Đương nhiên, những này người cũng không bao gồm Giang Viễn, bởi vì hắn lúc này đã thấy, giỏ trúc bên trong chứa cát sông, mặc dù bên trong xen lẫn một chút đá cuội, nhưng cát sông số lượng cũng không ít, hoàn toàn có thể trèo chống hắn dùng để xác định tảng đá hạt cát. Cát sông vấn đề giải quyết, với lại những hạt cát này bên trong còn lăn lộn có một ít nước ngọt tôm, có thể dùng đến phối hợp nấm cùng nấm, chế tạo ra tự nhiên thể tươi đổ gia vị. Giang Viễn tâm tình thật tốt, trực tiếp liền đem giỏ trúc bên trong con tôm nhỏ, toàn bộ đều cho góp nhặt lên, đặt ở một cái giỏ trúc bên trong. Về phần còn lại cát sông, cũng bị hắn cùng nhau cho rót vào một cái khác giỏ trúc bên trong. Sau đó hắn lại tiếp tục đem vớt các công cụ bỏ vào trong nước sông, thuận theo đáy sông lặp lại vừa rồi thao tác. Một lần, hai lần, ba lần, ước chừng lặp lại vài chục lần sau đó, hắn đặt ở bẻ trúc bên trên giỏ trúc, ngoại trừ dùng để chở con tôm nhỏ cái kia hỏi bên ngoài, cái khác toàn đều đã tràn đầy các sông cùng đá cuội. Với lại bẻ trúc cũng bởi vì tiếp nhận những này các sông trọng lượng về sau, bắt đầu đi dưới nước trầm xuống không ít. Giang Viễn cũng chỉ có thể dừng lại tiếp tục vớt, bung ra cố định bẻ trúc móc, thuận theo dây thừng đem bẻ trúc kéo động đến nơi trú ẩn bên này trên bờ sông, đem những cái kia vớt lên các sông. Liên quan đá cuội toàn bộ ngã xuống, bên bờ khoảng cách nước sông có vài mét chênh lệch địa phương. Để tránh trời mưa dâng nước thời điểm, bị nước sông cuốn đi hắn thiên tân vạn khổ, mới vớt lên những này cát sông. Sau đó cầm lấy một cái khác giỏ trúc bên trong, thu thập những cái kia con tôm nhỏ, đi nơi trú ẩn phương hướng trở về. Cho nên, Giang Viễn đại lão phế đi như vậy đại công phu, chính là vì tại trong sông bắt một chút con tôm nhỏ. Đây đặc miêu cũng quá bất hợp lý đi. Đi đi đi, đây có cái gì không hợp lý? Luôn không khả năng Giang Viễn đại lão không vì bắt con tôm nhỏ, mà là vì những cái kia đá của a. Cũng không phải không có loại kia khả năng, ngươi không thấy Giang Viễn đại lão đều đem những cái kia đá cuội cho dẫn tới bên bờ ngã xuống trên bờ sông a. Nếu như là vì những đá này, vậy hắn vì cái gì bất trực tiếp rót vào trong sông, còn phí như vậy đại sức lực làm bên bờ đến làm gì? Ngươi nói có hay không một loại khả năng, kỳ thực Giang Viễn đại lão đem những này đá cuội cho đưa đến bên bờ đến đổ đi, nhưng thật ra là lo lắng những này đá cuội bên trong trộn lẫn lấy là những cái kia cát mịn, ảnh hưởng đến hắn bắt được con tôm nhỏ a. Đúng đúng đúng, ta vừa rồi liền muốn nói như vậy lấy, không chừng Giang Viễn đại lão đó là nghĩ như vậy, dù sao mặc kệ là đá cuội vẫn là những cái kia cát mịn, từ trên mặt sông đổ về đến trong sông, cũng có thể sợ chạy nằm ở trong nước sông tôm cá. Phòng trực tiếp bên trong người xem cùng dân mạng, từng cái phân tích đến đạo lý rõ ràng, thậm chí còn có không ít người đều cảm thấy phi thường có đạo lý. Dù sao, cái nam nhân này cũng đích xác là đem bắt được con tôm nhỏ, mang về nơi trú ẩn bên trong, còn có Giang Thuế An hiếu kỳ đây là cái gì thời điểm. Long tin tràn đầy giải đáp nói là đồ tốt. Có thể thấy được cái nam nhân này từ vừa mới bắt đầu, đó là dự định từ trong nước sông, thu hoạch loại này nhìn lên chỉ có một đoạn ngón tay dài ngắn con tôm nhỏ. Thương quá nha ba ba. Giang Viễn tại nồi gốm bên trong, đem những này con tôm nhỏ bỏ vào, dùng lửa than tiến hành nhiệt độ thấp nướng bánh. Dù sao hắn muốn chế tác là vị tươi phan, cần đem những tôm tép này toàn bộ sấy khô, sau đó lại hỗn hợp đồng dạng xào hương nấm cùng nấm, tiến hành hỗn hợp quen thành để vị tươi càng thêm thuần hậu. Bất quá, theo những tôm tép này bị lửa than sấy khô, toàn bộ nơi trú ẩn phụ cận đều tràn ngập lên một tầng nồng đậm mùi thơm. Bởi vậy không quản là Giang Tuyết An, vẫn là sóc bay nhỏ, toàn đều chạy tới nồi gốm bên này, dùng con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bên trong, màu sắc đã hoàn toàn biến thành màu đỏ con tôm nhỏ. An An, đến nếm thử hương vị thế nào? Giang Viễn thấy thế, trực tiếp đưa tay từ nồi gốm bên trong cầm mấy cái tôm nhỏ làm ra đến, đặt ở Giang Thuê An trong bàn tay nhỏ. Người sau lập tức tựa như thu hoạch được bảo bối một dạng, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái, bỏ vào trong miệng phi thường cẩn thận nhấm nuốt lên. Chít chít, chít chít chít. Đây nhưng làm bảo vệ ở một bên sóc bay nhỏ cho làm mê muội, vội vàng phát ra chít 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 âm thanh, đồng thời còn phi thường có tính người dùng móng vuốt khoa tay. Chỉ mình miệng, biểu thị mình cũng muốn ăn. Giang Thuê An cũng phi thường rộng lượng, cũng không có toàn đều chiếm thành của mình, mà là tại nhìn thấy sóc bay nhỏ muốn ăn sau, từ trong tay cẩn thận đến, hơn nữa còn là tăng thêm nàng vừa rồi ăn chút cái kia. Phi thường bình quân phân ra đến một nửa, đặt ở sóc bay nhỏ trước mặt chén sành bên trong. Sau đó, sóc bay nhỏ lập tức dùng móng vuốt cầm lấy một cái tôm nhỏ làm nhét vào miệng bên trong, liền say sưa ngon lành nhi ăn lên. Một cái, hai cái, ba cái. Động tác là tuyệt không mang ngừng. Thậm chí là tại nó sau khi ăn xong, lông mềm như nhung trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều còn lộ ra một vệt vẫn chưa thỏa mãn thân sắc. An An, đây tôm nhỏ làm hương vị thế nào? Giang Viễn dò hỏi. Giang Tuyệt An, tốt lần càng giống lần, đó là có chút quá ít, An An còn không có ăn đủ. Nó liền không có. Giang Viễn nghe vậy, có chút không thể làm gì, cuối cùng cũng chỉ có thể đem nồi gốm bên trong còn lại tôm nhỏ làm toàn bộ lấy ra, đặt ở một cái chén sành bên trong, vớt vài chục lần mới bắt được tôm sông nhỏ, dùng lửa than nướng bánh thành tôm làm về sau, thêm lên chỉ có gần nửa chén bộ dáng. Nguyên bản hắn còn muốn lấy trước chế tác một chút vị tươi phan thử nhìn một chút, kết quả không nghĩ đến mới tiến hành đến bước đầu tiên, vừa đem tôm sông nhỏ cho nướng bánh làm, liền bị nhà mình khuê nữ cho tạo không có. Bất quá dạng này là không có cách nào, chắc chắn mình khuê nữ mình sủng, tôm sông nhỏ không có còn có thể đi bắt, khuê nữ vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Vũ Thảo, Giang Viễn đại lao sủng nữ nhi thật đúng là không biên giới. Bận rộn lâu như vậy, lấy ra tôm sông nhỏ, kết quả là nhanh như vậy bị tiểu An An cho tạo không có. Ngươi hiểu cái cầu. Chúng ta tiểu công chúa mở sâm mới là trọng yếu nhất, ngươi không nhìn thấy Giang Viễn đại lao trên mặt, tất cả đều là lao phụ thân vui mừng nụ cười a. Khụ khụ, Giang Viễn đại lao quả nhiên không hổ là nữ nhi nô, đây sủng nữ nhi lại sủng ra độ cao mới, đơn giản đó là chúng ta mẫu mực. Mẹ nó. Thế nhưng là đây đặc miêu bị ta nữ nhi nhìn thấy, nàng hiện tại tranh cãi cũng muốn ăn cái này tôm nhỏ làm, không phải nàng liền muốn đổi ta cái này lão ba, cười khóc cười khóc. Gì và gờ. Đó chỉ có thể nói nhà ngươi tiểu áo đông lọt gió, không giống nhà ta, đã ký xuống lớn lên về sau, phải cho ta mua xe mua nhà hứa hẹn sách. Xin hỏi lầu bên trên lão ca nữ nhi bao lớn nha? Một tháng. Phúc. Cái này mới là thật cao thủ a. Hố nữ nhi từ nhỏ bắt đầu chương 161, vớt thạch. Vớt cát. Hay là tại vớt kim, chương 161, vớt thạch. Vớt cát. Hay là tại vớt kim. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau lại bắt được tôm sông nhỏ về sau, lại nếm thử chế tác nấm tôm vị phan. Giang Viễn nhìn nữ nhi cùng sóc bay nhỏ hai tên ra hỏa, rất nhanh liền đem gần nửa chén tôm nhỏ làm, cho toàn bộ tạo đến sạch sẽ sau. Chỉ có thể không thể làm gì lắc đầu. Sau đó liền bắt đầu làm ra hôm nay cơm tối. Chờ đến ngày thứ hai buổi sáng, hắn mới cầm lấy vớt cát sông công cụ, tiếp tục huy động bè trúc tại dòng sông chúng tuyển ở giữa vớt cát. Bận rộn đại khái nửa ngày thời gian, Giang Viễn lần này lại bắt được không ít tôm sông nhỏ. Toàn bộ đặt ở nồi gốm bên trong, nhìn lên chí ít so với hôm qua thêm ra gấp bội. Tốt a, hôm nay lại có tiểu đồ ăn vật có thể lần. Giang Viễn vừa đem nhóm thứ năm từ dòng sông bên trong vớt lên cát sông cùng đá cuội, ngã xuống bờ sông bên cạnh phơi khô lên, mang theo hôm nay bắt được tôm sông nhỏ. Trở lại nơi trú ẩn bên này, liền thấy tiểu nha đầu nhanh chóng chạy tới, nhìn Giang Viễn đặt ở ránh nước bên cạnh, còn chưa kịp thanh tẩy tôm sông nhỏ, phi thường vui vẻ nhảy lên. Chít chít, chít chít chít. Sóc bay nhỏ cũng giống như vậy, trực tiếp ở bên cạnh bên trên, biểu diễn mấy cái 360 độ lộn ngược ra sau, Đồng thời Giang Viễn còn xuyên thấu qua năng lực nhận biết, từ nơi này tiểu gia hỏa nơi này, cảm nhận được một cỗ thập phần hưng phấn cảm xúc ba động. Sau đó đó là thèm không được, muốn ăn tôm nhỏ làm suy nghĩ cùng ý nghĩ. Có thể thấy được thứ này đối với sóc bay nhỏ lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Thứ này thật có ăn ngon như vậy a? Làm sao tiểu An An cùng sóc bay nhỏ hai cái tiểu gia hỏa, giống như đều đối với nó phi thường cảm thấy hứng thú đây? Không rõ ràng, ta đã cảm thấy những này tôm sông nhỏ quá nhỏ, đại bộ phận đều chỉ có một cái ngón tay lớn như vậy, mấy cái thêm lên đều còn chưa đủ ta ăn một miếng. Đúng vậy a, đúng vậy a, vẫn là bờ biển bên kia hải sản càng ăn nhàn, cái đầu tuyệt đại bộ phận đều có thể có ngón tay dài như vậy, liền xem như trừ đi tôm đầu cùng tôm xác, đều còn có không ít tôm thịt thế nhưng là ăn, không giống Giang Viễn đại lão bắt những này tôm sông nhỏ, tăng thêm tôm đầu cùng tôm xác đều không có bao nhiêu. Đi đi đi, lầu bên trên ngươi cái này quá mức, Giang Viễn đại lão lại không có tại bờ biển, có thể bắt được những này tôm sông nhỏ, đều đã phi thường không tệ, không phải ngươi cũng không thể trông cậy vào Giang Viễn đại lão còn có thể làm ảo thuật, tại không có tôm biển địa phương, còn có thể đem bọn nó cho biến ra a. Phòng trực tiếp mưa đạn không ngừng nhấp nô. Mà lúc này Giang Viễn đã đem buổi sáng hôm nay bắt được tôm sông nhỏ, rửa giấy sạch sẽ về sau, đặt ở hai cái nồi gốm bên trong. Dùng hôm qua loại kia phương pháp bắt đầu nướng bánh lên. Mặc dù trực tiếp đặt ở đống lửa phía trên, nồi gốm làm nóng hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng nhiệt lượng cũng biết xuất hiện không đều đều tình huống. Với lại trực tiếp dùng bên cạnh đống lửa làm nóng, nồi gốm đáy nồi nhiệt độ cũng biết cao hơn, sau đó dẫn đến tôm sông nhỏ bị nướng cháy tình huống xuất hiện. Bởi vậy Giang Viễn chỉ có thể áp dụng loại này, làm nóng phương thức chậm chạp phương pháp, dùng cái này đến cam đoan tôm sông nhỏ sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Về phần vị mặn nhi cái gì, Giang Viễn cũng cùng giống như hôm qua, tại nướng bánh tôm sông nhỏ thời điểm, hướng bên trong tăng thêm một chút muối ăn đi vào. Bởi vậy giống như vậy nướng bánh đi ra tôm sông nhỏ, liền sẽ tự nhiên mà vậy dẫn theo một chút vị mặn nhi, đồng thời còn có tôm cá tươi mang theo vị tươi nhi. Bởi vậy Giang Thuê An cùng sóc bay nhỏ cảm thấy thứ này ăn ngon, cũng là phi thường bình thường. Theo thời gian không ngừng trôi qua, đặt ở lửa than phía trên nướng hai cái nồi gốm, bên trong để đó những cái kia tôm sông nhỏ đã bị hoàn toàn sấy khô, màu sắc biến thành vỏ quýt không nói, bỏ vào trong miệng ăn lên, hương vị cũng là hương hương, đồng thời còn có một cỗ vị tươi nhi. Giang Viễn từ bên trong lấy ra một chút, dùng đầu gỗ cùng chén sành, đem nghiền nát thành hạt nhỏ cùng bột phấn hình dáng. Sau đó đem tăng thêm tiến vào trên lò. Nồi gốm bên trong nấu chín canh thịt bên trong. Lập tức, canh thịt phát ra khí tức, liền trở nên so vừa rồi càng thêm mùi hương đậm đặc, cho dù là canh dự ở tôm nhỏ làm phụ cận Giang Tuế An cùng sóc bay nhỏ hai cái, cũng đều có chút nghi hoặc cùng tò mò. Hướng về bên này nhìn sang. An An, tới ăn thịt canh. Giang Viễn dùng chén sành cho Giang Tuế An múc một chút, sóc bay nhỏ cái kia chén bên trong, cũng đồng dạng phân đến một chút mang thịt xương cốt. Cơ hồ là hắn tiếng nói vừa ra trong mấy mắt, Giang Tuế An cùng sóc bay nhỏ hai cái, liền hướng về bên này chạy tới, thổi thổi chén bên trong canh thịt. Sau đó liền không kịp chờ đợi uống lên. Dễ uống. Ba ba, hôm nay canh thịt làm sao tốt như vậy uống vịt. Giang Tuế An tại uống một ngụm canh thịt về sau, một đôi mắt đều rất giống trở nên sáng long lánh lên. Bởi vì ba ba hướng bên trong tăng thêm tôm bị phan, nó ẩn chứa tôm cá tươi vật chất, sẽ dung nhập vào canh nấm thịt bên trong, để canh thịt trở nên càng thêm ngon. Giang Viễn cho mình nữ nhi giải thích nói. A, kia ba ba, Hoa cùng Tiểu Hôi Hôi trước đó ăn hết con tôm nhỏ, có phải hay không chính là muốn dùng để nấu canh? Giang Tuế An lúc này mới có chút cảm giác kịp phản ứng, hôm qua nàng và sóc bay nhỏ đem ngày hôm qua những cái kia nướng bánh làm tôm sông nhỏ cho toàn bộ đều ăn sạch. Giang Viễn chưa bao giờ đi canh thịt bên trong, tăng thêm dùng tôm nhỏ làm nghiền nát tôm vị phan. Không quan hệ, trong sông còn có rất nhiều con tôm nhỏ, An An thích ăn nói, ba ba buổi chiều hôm nay còn có thể tiếp tục cho An An bắt. Giang Viễn cương triều nhìn nữ nhi, hoàn toàn không có muốn trách cứ nàng ý tứ. Thế nhưng là, tiểu nha đầu có chút do dự. Giang Viễn tắc đưa tay vuốt vuốt nàng cái đầu, sau đó cười một cái nói, như vậy đi An An, ba ba cho ngươi chế tác một cái công cụ, chính ngươi dùng nó đến bắt tôm sông nhỏ, dạng này cũng không cần không có vấn đề gì à. Thật à ba ba, An An có thể mình đi bắt. Giang Tuế An nghe vậy, con mắt trực tiếp liền sáng lên lên. Giang Viễn nhẹ gật đầu, chờ một lúc ba ba cơm nước xong xuôi liền cho An An làm, buổi chiều thời điểm An An liền có thể dùng nó đến bắt tôm sông nhỏ, bất quá An An phải đáp ứng ba ba, chỉ có thể ở ba ba cho An An tìm kiếm địa phương sử dụng, không thể đi đi hắn khu vực. Yên tâm đi ba ba, An An nhất định ngoan ngoãn nghe ba ba nói, tuyệt đối sẽ không đi cái khác địa phương. Tiểu nha đầu miệng đầy đáp ứng. Phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng, nhưng là mười phần hiếu kỳ, Giang Viễn trong miệng nói bắt tôm sông nhỏ công cụ, rốt cuộc là tình hình gì? Lại có thể để Giang Tuế An cái tiểu nha đầu này đều có thể tại bờ sông bắt được tôm sông nhỏ. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn phi thường hiếu kỳ. Đã Giang Viễn đại lão có thể làm, chuyên môn dùng để bắt tôm sông nhỏ công cụ, vậy hắn vì cái gì còn phải tốn phí nhiều như vậy thời gian, làm ra một cái bẹ trúc đến tại trong sông ở giữa đi bắt ta? Đúng vậy à, đây cũng là ta nghĩ mãi mà không rõ địa phương. Nếu quả thật có thể tại bờ sông liền có thể sử dụng bắt tôm công cụ, kia Giang Viễn đại lao trước đó bận rộn những cái kia, há không liền thành lãng phí thời gian? Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, Giang Viễn đại lao sở dĩ làm ra bẹ trúc, lại tại dòng sông trung gian vớt, nhưng thật ra là vì một chút cái khác đồ vật. Đá cội, vẫn là những cái kia chìm ở đáy sông bùn cát, hay là nói, Giang Viễn đại lao nhưng thật ra là tại kiếm tiền. Ta trước đó liền thấy có người chuyên môn chạy đến hoang dã dòng sông bên trong, đi vớt đáy sông bùn cát cái gì, sau đó từ bên trong giặt ra vui hoàng kim tới. Vũ Thảo, nếu thật là dạng này nói, kia Giang Viễn đại lao há không tại chui hoang dã đại khiêu chiến quy tắc lỗ hổng, trực tiếp tìm được một đầu thu hoạch ngoài định mức tiền thưởng lộ số. Chương 162, cái khác người khiêu chiến, đề nghị đừng như vậy, không phải sẽ có vẻ chúng ta rất phế. Chương 162, cái khác người khiêu chiến, đề nghị đừng như vậy, không phải sẽ có vẻ chúng ta rất phế. Theo phòng trực tiếp mưa đạn không ngừng nhấp nô, Giang Viễn cũng đã ăn xong canh thịt, sau đó liền cầm lấy dao săn cùng tây trúc, bắt đầu cho nữ nhi chế tác bắt tôm sông nhỏ công cụ. Đời trước, Giang Viễn tại rất nhỏ thời điểm, liền cầm lấy trong nhà trúc xi, dùng dây thừng cố định tại trên một nhánh cây. Sau đó hướng bên trong để lên một chút đập nát ốc nước mặt thịt, lại dùng một khối nhỏ tảng đá xem như vật nặng, liền có thể trực tiếp đem trúc xi chìm vào trong nước sông, chờ lấy trong nước tôm cá bị hấp dẫn tới, lại chậm chạp đem trúc xi cho kéo đến. Dù là trong nước tôm sông nhỏ, cảm nhận được nước chảy lưu động, cũng sẽ bị trúc xi bốn phía, cao hơn trung gian bộ phận vùng ven cho ngăn cản, bị động bị lôi ra đến trên mặt nước. Giang Viễn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, lúc kia, hắn chỉ cần dùng dạng này phương pháp, tại bờ sông phụ cận nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, liền có thể phi thường nhẹ nhõm thu hoạch được, tràn đầy một bát lớn tôm sông nhỏ cùng tiểu hạ cá, để lên một chút quả ớt cùng hoa tiêu, lại thêm một chút miếng gừng cùng tấm biện. Kia xào đi ra tôm sông nhỏ, đừng đề cập mùi vị có bao nhiêu sớm rồi, chí ít không phải hiện tại. Chỉ dùng muối ăn lấy ra tôm sông nhỏ làm nhưng so sánh. Bất quá đây cũng là không có cách nào, dù sao hoang dã bên trong đủ loại đồ vật đều không đủ, cần mình đi tìm cùng phát hiện, cũng không phải là ngươi muốn liền có thể thu hoạch được. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh Giang Viễn trong tay trúc xi liền bị hắn cho bệnh đi ra, kích cỡ chỉ có nửa mét bộ dáng, đồng thời sử dụng nhánh trúc vẫn còn tương đối nhỏ bé, tận khả năng giảm bớt trúc xi trọng lượng, để tránh nhà mình khuê nữ đang sử dụng thời điểm lại bởi vì trúc xi quá nặng đi kéo đến tốn sức nhi. Sau đó Giang Viễn còn tại bên trên dùng so sánh mảnh dây thừng tại bốn phương tám hướng cố định một cái, sau đó lại liên tiếp đến lớn chừng một ngón tay trên nhánh cây. An, ngươi đến thử xem có thể hay không đem nó nhấc lên đến. Giang Viễn mình thử một chút, cảm giác cũng không tính là rất nặng, bởi vậy hắn lúc này mới đem tiểu nha đầu gọi đến, tại nàng trước mặt làm mẫu một cái, hẳn là muốn làm sao đem trúc xi cho kéo đến. Tốt ba ba. Giang Tuế An ừ một tiếng, liền học Giang Viễn vừa rồi động tác, dùng hai cái tay nhỏ cầm lấy nhánh cây, hơi lộ ra có chút vụ về, đem cái kia chứa một khối nhỏ tảng đá trúc xi cho từ dưới đất kéo lên. Không tệ, xem ra nhà chúng ta khuê nữ hoàn toàn có thể mình bắt tôm sông nhỏ. Giang Viễn tán dương lấy, sau đó hắn liền nắm tiểu nha đầu tay, cầm lên cái này bắt tôm sông nhỏ công cụ, mặt khác còn cầm một cái giả bộ nhỏ tôm sông giỏ trúc, liền trực tiếp đi vào bờ sông bên này, lại nói thứ này thật có thể bắt được tôm sông nhỏ a, luôn không khả năng những vật nhỏ kia sẽ như vậy đần độn mình chui vào bên trong, sau đó chờ lấy bị lôi ra đến trên mặt nước tới đi. Đây cũng không phải là không có khả năng, ngươi nhìn Giang Viễn đại lao trước đó bắt tôm sông, không phải cũng là đem cái kia giỏ trúc bỏ vào trong nước sông tiến hành đánh bắt ta. Ta cảm thấy cũng được, đó là so sánh hao phí thời gian, cần trước tiên đem trúc xi bỏ vào trong nước, sau đó chờ có tôm sông bơi tiến đến, sau đó mới có thể đem trúc xi cho nhấc lên đến. Cho nên Giang Viễn đại lao mới có thể từ bỏ loại phương pháp này, dùng đi bờ sông trung gian đánh bắt. Phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng, tại Giang Viễn mang theo tiểu nha đầu đi vào bờ sông bên cạnh thời điểm, lại bắt đầu lao nhau thảo luận lên. Mà lúc này đây Giang Viễn cũng không có trước tiên liền đem trúc xi đem thả nước vào bên trong, mà là ngồi xổm ở bờ sông phụ cận trên tảng đá, đưa tay tại tảng đá trong khe hở tìm tòi, lấy ra mấy cái đen tui ốc nước ngọt, đồng thời đặt ở trên một tảng đá khác, nhặt lên đá cuội đem gõ mở, lại đem nó phân tán ra nhét vào trúc xi bên trong, để lên một khối không quá lớn đá cuội, mới trở lại bên bờ cầm lấy nhánh cây, đem trúc xi đem thả nước vào bên trong. An, chờ một lúc ngươi tựa như ba ba dạng này, đem trúc xi bỏ vào có thể bị nước hoàn toàn bao phủ địa phương, sau đó lại chờ bên trên một hồi, để trong nước sông tôm sông nhỏ có thể có càng nhiều tiến vào trúc xi, chúng ta lại đem nó giống như vậy kéo đến. Giang Viễn vừa cùng nữ nhi nói, một bên kéo động đã thâm nhập trong nước, có trong chốc lát trúc xi, chỉ thấy vừa rồi bỏ vào trong nước, chỉ có một khối đá cuội cùng mấy cái ốc nước ngọt thịt trúc xi bên trong. Nương theo Giang Viễn lôi ra đến trên mặt nước đến, thế mà liền nhiều hơn không ít, màu sắc nhìn lên cùng nước có chút tiếp cận, đồng thời còn nhảy nhót tương bừng tôm sông nhỏ, số lượng lít nha lít nhít, nói ít cũng có mười mấy 20 con, so với Giang Viễn tại dòng sông trung gian vớt cũng là không kém bao nhiêu, thậm chí còn có thể bởi vì thời gian ngắn hơn, đánh bắt tôm sông nhỏ hiệu suất còn có thể cao hơn rất nhiều. Hoa, ba bà tốt ngắn hại, lập tức liền bắt được nhiều như vậy con tôm nhỏ. Giang Tuế An nhìn trúc xi bên trong tôm sông nhỏ, hơi có vẻ non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trực tiếp liền lộ ra một vẻ hưng phấn cùng kích động. Sau đó nàng liền từ Giang Viễn trong tay cầm qua trúc xi dựa theo vừa rồi phương pháp đem chìm vào trong nước sông. Sóc bay nhỏ cũng yên tĩnh canh giữ ở bên cạnh, trong mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên mặt sông, nhìn lên so Giang Tuế An đều còn muốn càng thêm nghiêm túc. Sau đó Giang Viễn nhượng bộ đến một bên, nhìn tiểu nha đầu thao tác mấy lần, xác định không có vấn đề gì sau, hắn mới quay người từ nơi này rời đi. Mà phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng tắt trực tiếp tại trong màn đạn mặt ồn ào lật trời. Không phải đánh bắt tôm sông nhỏ đơn giản như vậy a, chỉ cần đi cái kia trúc xi bên trong bỏ vào một chút đập nát ốc nước ngọt thịt, tại chìm vào trong nước chờ thêm một hồi kéo đến, bên trong liền sẽ có tôm sông nhỏ đưa tới cửa. Mẹ nó, không nghĩ đến còn có loại phương thức này, dùng ốc nước ngọt thịt đến hấp dẫn tôm sông nhỏ, mình đi trúc xi bên trong chui, mặc dù mỗi lần đều chỉ muốn mười mấy 20 con, nhưng không chịu nổi đây đánh bắt đều tốc độ nhanh a. Mọi người trong nhà ai có thể hiểu a, Giang Viễn đại lao ra bảo bối tiểu công chúa chỉ có hơn 3 tuổi, liền đã tại hoang dã trong thế giới thu nhận công nhân cô bắt tôm sông nhỏ. Cái khác người khiêu chiến đề nghị đừng như vậy, không phải sẽ có vẻ chúng ta rất phê ai. Mới chỉ là nửa giờ thời gian, Giang Viễn để ở chỗ này giỏ trúc bên trong liền đã lắp đặt tước chừng đầy đủ xào ra một bát phân lượng tôm sông nhỏ. Với lại bởi vì cái này giỏ trúc là đặt ở trong nước sông, bởi vậy dù đã Giang Tuế An tại nơi này đánh bắt bao lâu thời gian đều sẽ không bởi vì thiếu nước mà tử vong. Mà Giang Viễn thì tại cách đó không xa bẻ trúc bên trên, cùng trước đó một dạng một nửa lựa ra giỏ trúc bên trong tôm sông nhỏ. Một bên đem còn lại đá cuội cùng cắt sông, rót vào bẻ trúc phía trên giỏ trúc bên trong. Mãi cho đến trạm vào tối, trên bầu trời mặt trời di động đến phía tây thì Giang Viễn mới ngừng lại được, kéo động vượt ngang mặt sông dây thừng, trở lại nơi trú ẩn bên này bờ sông, đem đá cuội cùng cắt sông đổ vào bờ sông bên cạnh bên trên, lại cầm trang có tôm sông nhỏ giỏ trúc, đi vào Giang Thuế An bên này, thu thập xong bên này đồ vật, trở lại nơi trú ẩn, tràn đầy một nồi gốm tôm sông nhỏ, trong đó có 4/5 đều là Giang Thuế An buổi chiều hôm nay dùng trúc xi từ trong nước sông đánh bắt lên, còn lại 1/3 mới là Giang Viễn tại vớt cắt sông thời điểm thuận tiện lấy từ trong sông ở giữa thu hoạch đến. Thời suy tư phút chốc, Giang Viễn liền quyết định áp dụng một loại khác làm chế phương pháp. Dù sao đây tràn đầy một đại hoa tôm sông nhỏ, nếu là toàn đều dùng nồi gốm đến nướng, còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể toàn bộ làm xong. Chương 163, bắt đầu khởi công kiến tạo tiểu Dương lâu, chương 163, bắt đầu khởi công kiến tạo tiểu Dương lâu. Loại phương pháp này so sánh với trước đó nướng bánh làm chế, liền muốn rõ ràng đơn giản bên trên không ít. Chỉ cần đem tôm sông nhỏ bỏ vào nồi gốm bên trong, tăng thêm bên trên chút ít nước, cùng nhất định tỷ lệ muối nấu chín. Lại đem hắn lấy ra, đặt ở một cái sạch sẽ trúc chế trên đệm. Lợi dụng mặt trời đem phơi khô thế là được. Bởi vì không cần dùng đến lửa than, bởi vậy loại phương pháp này có thể trực tiếp duy nhất một lần xử lý rất nhiều tôm sông nhỏ. Phi thường thích hợp. Tôm sông nhỏ số lượng rất nhiều thời điểm. Đương nhiên, bởi vì có Giang Thuế An cùng Sóc Bay nhỏ hai cái ăn hàng, bởi vậy Giang Viễn vẫn là lưu lại một chút tôm sông nhỏ, đặt ở nồi gốm bên trong dùng lửa than tiến hành nướng. Để tránh hai cái tiểu gia hỏa hôm nay muốn ăn tôm sông nhỏ làm. Lại bởi vì lợi dụng mặt trời tiến hành phơi khô, tốc độ không có than nướng nhanh như vậy. Đương nhiên, bởi vì hiện tại là trạm vạng tối duyên cớ, muốn lợi dụng mặt trời phơi khô cũng rất không có khả năng. Bởi vậy Giang Viễn liền đem trúc chế cái đệm, phía dưới dùng tảng đá vô căn cứ lên, sau đó ở phía dưới để lên một chút lửa than. Trước dùng loại phương thức này tiến hành nướng, mục đích là tương lai sơ bộ hơi cho khô tôm sông nhỏ bên trong giỏ xương. Sau đó chính là vì phòng ngừa tôm sông nhỏ làm, để đặt trong khoảng thời gian này xuất hiện biến chất loại hình tình huống. Dù sao hiện tại là mùa hè, với lại từ hôm nay buổi tối đến ngày mai buổi sáng, mặt trời mọc thời điểm còn có gần 10 giờ. Rất nhanh, thời gian đã đến ngày thứ 2 buổi sáng. Giang Viễn lên kiểm tra một chút, đặt ở trúc chế trên đệm, dùng lửa than nướng tôm sông nhỏ. Mặt ngoài giỏ xương đã hoàn toàn bị hơi cho khô. Với lại liền ngay cả bên trong tôm thịt, tựa hồ đều đã bắt đầu cùng bên ngoài tôm xác chia lìa. Điều này nói rõ những này tôm sông nhỏ bên trong tôm thịt đã sơ bộ bắt đầu bên cạnh làm. Chỉ cần tiếp tục tiến hành nướng, hay là đưa nó đặt ở dưới mặt trời phơi nắng, liền có thể rất nhanh biến thành tôm làm. Đi vào bên ngoài, Giang Viễn liếc nhìn sắc trời. Lúc này mặt trời đã đi ra, nhiệt độ tuy nói còn không phải phi thường cao, bất quá đã đó có thể thấy được hôm nay thời tiết thế nào. Thế là hắn đang cấp gốc kia hà thủ ô, tiêu hao một điểm năng lượng cường hóa sau, ngay tại bên ngoài sửa sang lại một phiến khu vực chuyên môn dùng để đặt ở cái đệm phơi khô hôm qua những cái kia tôm sông nhỏ. Về phần buổi sáng hôm nay điểm tâm vẫn như cũng là đêm qua, đặt ở đống lửa phía trên nướng lấy canh thịt, gắn một chút hôm qua còn lại tôm bị phan, lại để vào nhất định lượng muối, liền có thể trực tiếp bắt đầu ăn. Bởi vậy Giang Viễn thừa dịp tiểu nha đầu vẫn chưa có tỉnh lại trong khoảng thời gian này, lại đến bên ngoài bờ sông phụ cận, huy động mẹ trúc đi vào trung gian khu vực, lại lợi dụng cái kia vớt cắt công cụ vớt một chút cắt sông lên, đổ vào bờ sông phụ cận tiến hành phơi khô. Dù sao hắn lần này cần kiến tạo là một tòa bê tông phòng, với lại Giang Viễn còn muốn làm tầng 2 tiểu Dương lâu, bởi vậy đối với cắt sông nhu cầu liền sẽ so trước đó lớn hơn không ít. Với lại trải qua hắn suy nghĩ tỉ mỉ về sau, đã muốn ra kiến tạo 2 tầng phương thức, cái kia chính là lợi dụng nhánh trúc đến làm bê tông trung gian cốt thép. Mặc dù thời gian lâu dài sau đó nhánh trúc sẽ xuất hiện mục nát khả năng, nhưng là hắn cũng chưa chắc có thể đợi được lúc kia. Hoang dã đại khiêu chiến thời gian hết thể cũng chỉ có 2 năm hạn mức cao nhất, dù đã hắn có thể một mực kiên trì, tiết mục tổ cũng sẽ ở lúc kia kết thúc khiêu chiến, cũng sẽ không tùy ý tham gia người ở trên sao hỏa không hạn chế soát tiền thưởng. Bất quá hoang dã đại khiêu chiến quy tắc ngược lại là không có nói không có thể mang đi trên sao hỏa đồ vật, bởi vậy nếu là vận khí tốt có thể tìm tới một chút kim loại hiếm cái gì đến cũng có thể là ngoài định mức tiền thưởng. Đương nhiên đây cũng không phải là dễ dàng như vậy thu hoạch. Giang Viễn lợi dụng su cắt tị hung năng lực thử nhiều lần, tại hắn phạm vi hoạt động 3 ngày phạm vi bên trong đều không có phát hiện hoàng kim tồn tại, ấn bởi vậy hắn cũng liền từ bỏ phương diện này dự định. Dù sao cùng chân chính sinh mệnh tinh cầu so sánh, hỏa tinh chỉ là thông qua người làm cải tạo đi ra, cũng không thấy sẽ có được hoàng kim loại hình kim loại hiếm. Dù sao đối với toàn bộ tự nhiên sinh thái đến nói, hoàng kim cùng cái khác mỏ kim loại vật thuộc về cũng không nhất định cần vật chất. Rất nhanh, Giang Viễn liền hoàn thành hôm nay nhóm đầu tiên bớt, kéo động dây thường đem bẹ trúc kéo về đến bờ sông bên cạnh, lại đem phía trên cắt sông chuyển xuống đến khuynh đảo lúc trước đống kia cắt sông bên cạnh. Trước đó vớt cắt sông bên trong giỏ xương đã hong khô không sai biệt lắm, tiếp xuống ta liền có thể bắt đầu chia cách đá cuội, nung vôi cùng cho than, dùng nó đến chế tác kiến tạo tiểu Dương lâu tấm gạch. Giang Viễn gỡ ra trước đó cắt sông, bên trong đã không có bất kỳ hơi ẩm, hạt cắt trở nên phi thường lỏng lẻo, chụp trong tay cũng có thể xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở, không ngừng dò dỉ ra đi, có coi như không tệ lưu động tính. Thế là hắn ngay tại an điểm tâm sau, liền cầm lấy dao săn đi ra bên ngoài, thu hoạch được một chút cỏ lau, đặt ở bờ sông phụ cận trên đất chống tiến hành phơi khô. Đồng thời lại đi bên ngoài, góp nhặt một chút đá vôi trở về, làm ra một cái càng lớn, chuyên môn dùng để nung vôi hầm lò trong lò. Bởi vì hong khô giỏ xương còn cần một chút thời gian, bởi vậy Giang Viễn liền lợi dụng những thời giờ này, bệnh mấy cái trúc cái sàng đi ra, chuyên môn dùng để tách rời cắt sông cùng bên trong đá cuội. Dù sao lẫn vào tại cắt sông bên trong đá cuội, có thật sự là quá lớn điểm, sẽ ảnh hưởng bê tông đến hiệu quả. Về phần những cái kia ngón tay kích cỡ, ngược lại là có thể ở lại bên trong, dùng để tiết kiệm cắt sông cùng vôi loại hình tiêu hao. Tình huống gì? Giang Viễn đại lão làm sao còn chuyên môn làm ra chút gì, đến phân cách những cái kia từ trong sông, vớt lên tảng đá cùng bùn cát ta. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, Giang Viễn đại lão là muốn dùng những này bùn cát, đến thay thế trước đó loại kia tảng đá vỡ nát đi ra tảng đá cát ta. Ngươi là ý nói, Giang Viễn đại lão đây là muốn tiếp tục làm loại kia bê tông. Thế nhưng là số lượng này sẽ có hay không có chút nhiều lắm. Hắn thật có thể sử dụng xong a? Cái này không rõ ràng, vạn nhất Giang Viễn đại lão muốn đem nơi trú ẩn, phụ cận mặt đất đều cho ngạnh hóa một lần đây. Dù sao ta nhìn trước kia những cái kia video bên trong, liền có ngạnh hóa mặt đất biến thành cái gọi là đập tử thao tác. Chậc chậc. Cái này rất không hợp thói thường, những người khác còn tại lăn lộn ăn uống, chúng ta Giang Viễn đại lão đều đã tại đề cao ở lại điều kiện cùng chất lượng. Phòng trực tiếp mưa đạn không ngừng nhấp nô. Giang Viễn cũng ở trong quá trình này, đem trước đó hong khô những cái kia cắt sông, toàn bộ từ đá cuội bên trong chia lìa đi ra. Sau đó cầm lấy tảng đá cái xẻng, bắt đầu ở nơi trú ẩn phụ cận mặt đất, bắt đầu đào móc sau này xây tiểu dương lâu, cần dùng đến nền tảng. Dù sao cùng một tầng nơi trú ẩn khác biệt, một tầng hai tiểu dương lâu đầy đủ ổn định. Như vậy hắn liền cần tại kiến tạo thời điểm, đem nền tảng cho làm chắc, dạng này mới có thể phòng ngừa tiểu dương lâu xảy ra vấn đề. Bởi vậy Giang Viễn dự định, đang đào ra 10m sâu khe danh về sau, liền hướng bên trong đệm vào một chút tảng đá đi vào, lại dùng bê tông tiến hành dính hợp. Đồng thời những đá này trung gian, còn muốn lẫn vào một chút nhánh trúc đi vào, dùng để làm cốt thép tác dụng. Dù là dạng này vô pháp đạt đến xi măng cốt thép hiệu quả, nhưng cũng so không có muốn tới đến mạnh mẽ. Với lại, chí ít tại hắn kết thúc sinh tồn khiêu chiến trước đó, bỏ vào bê tông bên trong nhánh trúc, cũng vô dụng lo lắng sẽ xuất hiện mục nát tình huống. Chương 164, tầng thứ nhất hoàn thành, chương 164, tầng thứ nhất hoàn thành. Đương nhiên, Giang Viễn làm như vậy mục đích, kỳ thực cũng là vì giảm bớt một bộ phận bê tông tiêu hao. Dù sao trên mặt đất đào ra 1m sâu hố đất, sau đó như muốn cho lấp lên, cái này cần tiêu hao bê tông số lượng, chỉ sợ đều nhanh gặp phải hắn kiến tạo, chí ít nửa tầng lầu. Đại khái bận rộn hơn 2 ngày thời gian, hắn mới tại nơi trú ẩn bên cạnh bên trên, đào ra một cái 3 gian phòng ốc cấu tạo. Trong đó một gian nhà là phòng khách, một gian nghỉ ngơi gian phòng, một gian chuyên môn phòng bếp cùng mang theo như sĩ công năng phòng tắm. Về phần lầu 2, Giang Viễn tắc dự định chỉ làm 2 gian phòng, lưu lại một ở giữa tới làm thành lầu 2 ban công. Dạng này chỉ cần ở phía trên vác ra một cái, có thể che nắng che mưa tốt đều, liền có thể trực tiếp ngồi ở chỗ này uống trà, thưởng thức bên ngoài phong cảnh. Chỉ là ngâm lại đều cảm giác phi thường thoải mái. Sau đó, Giang Viễn cứ dựa theo hắn kế hoạch, trước đi nền tảng cái hố bên trong, để vào một chút dưới tảng đá đi. Sau đó lại tại tầng thứ nhất trên tảng đá, hoành dựng thẳng lại dọc để lên một chút nhánh trúc, sau đó mới hướng bên trong bổ sung một chút bê tông. Bởi vì phơi khô cỏ lau, trải qua đây 2 ngày thời gian về sau, đã bị hoàn toàn phơi khô. Giang Viễn chỉ cần đem bọn nó tập trung lên nhóm lửa, sau đó nung thành trò than liền có thể. Chỉ có đá vôi muốn hơi phiền toái một chút, cần dùng đến hầm lò lô cùng máy quạt gió, để lò bên trong nhiệt độ đạt đến trình độ nhất định, mới có thể đem đá vôi nung thành vôi. Đương nhiên cái này cũng khó không được Giang Viễn. Thậm chí hắn lần này liền sóc bay nhỏ đều không có hố, liền trực tiếp lợi dụng dòng sông thế năng, chuyển hóa mà thành động năng đem nung đi ra. Vì thế, Giang Viễn còn tận lực đem nung vôi hầm lò lô, kiến tạo tại bờ sông phụ cận trên đất trống, dùng cái này đến thuận tiện dựng luồng nước đến lôi kéo ống thổi cánh quạt. Vũ Thảo, Vũ Thảo, Vũ Thảo. Quả nhiên Giang Viễn đại lão là muốn làm ra càng nhiều bê tông, cho nên mới sẽ thu thập nhiều như vậy các sông còn có tảng đá, chỉ bất quá chúng ta đoán chúng mở đầu, có vẻ như cũng không có đoán đúng kết quả. Đúng vậy à, đây xem xét cũng không phải là vì ngạnh hóa ra cái gì đập tử, ta cũng không thấy nhà ai đập tử, còn muốn dưới đất đào ra loại này khe đất, sau đó hướng bên trong bổ sung tảng đá cùng bê tông. Cái kia, tại sao ta cảm giác Giang Viễn đại lão làm cho cái này, có chút giống là cổ nhân xây dựng phòng ốc thời điểm, móc gian nền tảng đây. Không tin các ngươi nhìn những này khe đất hình dạng, nhìn lên giống hay không là 3 cái gian phòng cấu tạo a. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Vừa rồi ta còn không có chú ý đến, hiện tại kinh qua ngươi kiểu nói này về sau, ta cảm giác Giang Viễn đại lao thật là có khả năng chuẩn bị xây dựng phòng ốc. Tồn bíp giả đồ a, còn xây dựng phòng ốc. Giang Viễn đại lao đây không phải đã có được nơi trú ẩn a? Hơn nữa còn các phương diện nhìn lên, đều cũng không tệ lắm loại kia a. Đây ai biết nha, vạn nhất Giang Viễn đại lao cảm thấy, cái này dùng bùn đất chế tác có chút quá lão nữa nha. Dù sao cùng ngạnh hóa sau bê tông so với đến, khô ráo sau mà bùn đất đích xác có chút không tốt lắm. Nhìn Giang Viễn hiện tại động tác, phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng, cuối cùng có chút cảm giác phản ứng lại. Cái nam nhân này cũng không phải là đơn thuần thu thập các sông ngạnh hóa mặt đất, mà là muốn một lần nữa kiến tạo ra 3 gian phòng đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái nam nhân này vẫn là có ý định toàn đều áp dụng bê tông đến kiến tạo, bằng không thì cũng không có khả năng thu thập nhiều như vậy các sông. Liên dạng này, thời gian lại qua vài ngày, toàn bộ tiểu dương lâu nền tảng cũng toàn bộ khô ráo hoàn thành, chạm đến lên y như tảng đá cứng rắn. Mà ở trong quá trình này, Giang Viễn cũng đang thu thập vật liệu khoảng cách bên trong, lợi dụng hiện hữu đủ loại vật liệu làm ra một chút xây lầu cần thiết dùng đến bê tông gạch. Mặc dù đốt đi ra gạch nung, tại độ cứng phương diện cũng phi thường không tệ, nhưng nó cần trước đem bùn đất chế tác thành gạch mục, sau đó lại trải qua hong khô cùng nung trình tự, mới có thể để cho khô ráo đất sét chuyển hóa thành gốm. Ngược lại là bê tông tấm gạch, muốn càng thêm đơn giản, hắn chỉ cần vớt cắt sông, lại dùng phơi khô cỏ lau hoặc cỏ dại nhóm lửa, thu thập còn lại cho than, cùng dùng tảng đá nung đi ra vôi, liền có thể hỗn hợp chế tác thành cục gạch. Mặc dù trình tự làm việc nhìn lên so gạch nung càng nhiều, nhưng không chịu nổi cần dùng đến hầm lò lô nung thôi, chỉ là chiếm cứ rất ít một bộ phận tỷ lệ, bởi vậy ngược lại là đối với tuổi yêu cầu giảm xuống rất nhiều. Với lại chế tác gạch nung phương pháp cũng rất đơn giản, cái kia chính là dùng trúc mảnh làm thành hình chữ nhật kết cấu, xem như tấm gạch đại thể hình dạng, sau đó trúc mảnh độ rộng đó là tấm gạch độ dày. Cứ như vậy, Giang Viễn cũng chỉ cần đem bê tông rót vào những này trúc mảnh khuôn đúc bên trong, đợi thêm nó hơi khô ráo một cái, liền có thể trực tiếp thoát mô hình đi ra. Về phần dưới đáy, Giang Viễn còn dùng cắt sông gắn một tầng, thuận tiện sau này bê tông tấm gạch khô ráo sau đó sẽ nhiễm phải một chút bùn đất, ảnh hưởng đến sau này sử dụng. Hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị xây tường, dùng độ rộng đạt đến 15 cm khoảng chừng tấm gạch, xây đi ra tường cũng tương đương với có 15 cm. Dù là ta áp dụng loại này bê tông, khô ráo độ cứng vô pháp cùng nung cục gạch so sánh, nhưng liền đây độ dày mà nói, hẳn là sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Giang Viễn cầm lấy đã làm khô bê tông tấm gạch, hắn độ cứng đã có thể so với tảng đá. Với lại bởi vì bên trong chứa vôi, đồng thời sử dụng cũng là cắt sông, trên thực tế khối lượng muốn so với trước tốt hơn không ít. Một tầng bê tông một tầng gạch, Giang Viễn rất nhanh liền lúc trước ngạnh hóa đi ra nền tảng bên trên, bắt đầu xây đi ra lớp kín khoảng nửa mét tường. Đương nhiên, hắn cũng không có vây quanh toàn bộ nền tảng, mà là lựa chọn trong đó một mặt. Đồng thời tại để đặt bê tông gạch thời điểm, cũng là áp dụng sai tầng phương thức, để trên dưới hai khối gạch biên giới đều tại đối phương trung gian. Dạng này xây đi ra tường, liền có thể có rất tốt cắn vào tính, không đến mức giữa lẫn nhau không có lực lượng kéo. Sau đó là mặt thứ hai, thứ ba, mặt thứ tư mặt tường, thẳng đến đem tất cả vách tường đều xây đến cao nửa thước vị trí, hắn mới cùng tiếp tục lên trên trồng chất cục gạch. Bất quá có vị trí Giang Viễn đem trống không. Dù sao cùng trước đó nơi trú ẩn một dạng, cái nhà này cũng đồng dạng cần dự để cửa sổ vị trí. Độ cao 2 m, độ rộng đạt đến chừng 1 m. Về phần tiến vào phòng cửa lớn, Giang Viễn tắc đem biến thành 1 m 5 loại kia, sau này dự định áp dụng hai cánh cửa đến tiến hành phong bế. Dù sao tiểu Dương lâu đều xây, nếu là còn sử dụng một cái cửa nhỏ, kia nhìn lên đến có bao nhiêu hạ giá a. Thời gian cũng ở trong quá trình này, từng ngày trôi qua. Cuối cùng tại hao tốn chừng 10 ngày thời gian về sau, tầng thứ nhất vách tường bị hắn xây dựng đến 2 m 4 độ cao. Giang Viễn cũng ở thời điểm này ngừng lại, bắt đầu dùng trước chặt cây đầu gỗ, dựng tại những này trên tường, dùng để làm sau này sàn gác trèo trống. Dù sao chỉ dùng nhánh trúc cùng bê tông, đổ bê tông đi ra sàn gác, tại thừa trọng năng lực phương diện vẫn sẽ có một chút không đủ. Vì để tránh cho xuất hiện sàn gác đứt gãy tình huống, bởi vậy Giang Viễn liền định tại đổ bê tông sàn gác trước đó, trước tiên ở phía dưới trải lên một tầng to bằng cánh tay đầu gỗ. Dạng này lại ở phía trên đổ bê tông sàn gác, đầu gỗ liền có thể tiếp nhận nhất định trọng lượng, làm cho cả sàn gác trở nên càng thêm rắn chắc dùng bền. Chương 165, tầng 2 tiểu dương lâu chủ thể hoàn thành, chương 165, tầng 2 tiểu dương lâu chủ thể hoàn thành. Tiếp xuống đó là tầng thứ 2, cầu thang đã tại xây tường thời điểm, liền đã sớm đem đầu gỗ cho cố định tại trên vách tường, chỉ cần tại đổ bê tông lầu 2 sàn gác thì đi những này trên gỗ mặt đổ bê tông bên trên một chút bê tông là được. Giang Viễn nhìn lầu 1 vách tường, nội tâm hiện ra một vẻ tự hào, ở trong vùng hoang dã dùng bê tông kiến tạo phòng ở. Hắn có lẽ là trước đó liền muốn làm như vậy, chỉ là làm sao một mực không có cơ hội này, bất quá lại là vào hôm nay thực hiện. Lập tức, hắn bắt đầu đem vôi, cho than cùng cắt sông hỗn hợp lại cùng nhau, lại đem hắn vận chuyển đến lầu 2 đầu gỗ tấm ngăn phía trên. Bởi vì phía dưới khe hở, Giang Viễn sớm dùng một chút cục đá lấp chắn qua, bởi vậy tại đi trên gỗ mặt đổ vào bê tông thời điểm, đầu gỗ cùng đầu gỗ giữa trong khe hở cũng không có bao nhiêu bê tông nhỏ xuống đến lầu 1 mặt đất. Bất quá, liền xem như có cũng không có quan hệ thế nào. Giang Viễn cũng không có xử lý lầu 1 mặt đất, đó là lo lắng đằng sau sẽ có bê tông rơi trên mặt đất, dẫn đến sau này không quá tốt thanh lý. Bởi vậy, hắn mới không có sốt ruột ngạnh hóa lầu 1 mặt đất. Dạng này liền xem như có bê tông rơi vào phía trên, đồng thời hoàn toàn đọc lại, hắn cũng có thể nhẹ nhõm liên quan bên trên bùn đất, cho cùng nhau thanh lý mất. Thời gian liền dạng này từng giây từng phút trôi qua. Toàn bộ lầu 2 sàn gác, bởi vì muốn đem bê tông từ mặt đất vận chuyển đến cao hơn địa phương, đồng thời dùng lượng vẫn còn tương đối lại. Bởi vậy hao phí tới tận Giang Viễn không sai biệt lắm 2 ngày thời gian. Đương nhiên, thời gian này bao gồm hắn dùng đầu gỗ tại bê tông tường gạch phía trên dựng ra sàn gác cơ sở tầng. Về phần khô ráo, nhưng là tại sau này đổ bê tông sàn gác 3 ngày. Bất quá 3 ngày này thời gian, Giang Viễn cũng không có nhàn rỗi, mà là dùng đầu gỗ cùng dao săn đem chọn cái phòng lầu một cửa sổ cho làm ra đi ra. Bởi vì dàn khung tại xây tường thời điểm liền cần vùi vào trong vách tường, bởi vậy hiện tại chỉ cần đem cửa sổ kia tốt cố định đi lên là được. Bất quá vì để cho trong phòng lấy ánh sáng hiệu quả càng tốt hơn, Giang Viễn tại chế tác cửa sổ thời điểm, đem cửa sổ biến thành hàng rào bộ dáng, trung gian có lưu không ít lớn nhỏ cơ nắm tay khoảng cách. Hắn cũng không phải liền muốn dạng này, chẳng qua là hiện tại không có thời gian, chỉ có thể trước tạm thời biến thành cái dạng này, chờ sau này lại tiếp tục tiến hành hoàn thiện. Về phần phương án, Giang Viễn tâm lý cũng sớm đã có. Cái kia chính là đi thu thập một chút sợi thực vật, chế tạo ra một chút so sánh mỏng manh thông sáng trang giấy đi ra, tại đem lửa gạt tại trên cửa sổ. Dạng này liền có thể làm đến đã thông sáng, cũng sẽ không lọt gió. Với lại chỉ cần tại cửa sổ bên trong cùng bên ngoài đều lừa gạt bên trên một tầng nói, như vậy loại này cửa sổ liền có thể tại mùa đông thời điểm hữu hiệu phòng ngừa phía ngoài phòng hàn khí xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào trong phòng đến. Trang bị thêm cửa sổ đại khái hao tốn hắn 1 ngày rưỡi thời gian, sau đó Giang Viễn liền lợi dụng còn lại thời gian bắt đầu đem lầu 1 vách tường xử lý một lần, lợi dụng bê tông đem chọn cái mặt tường làm cho phi thường vững vững, bao quát bên ngoài cũng giống như vậy. Bởi vậy tại toàn bộ vách tường khô ráo sau đó, toàn bộ lầu 1 vách tường nhìn lên tựa như là một cái bê tông đổ bê tông chỉnh thể, mặt ngoài nhìn qua phi thường vững vững. Sau đó làm xong vách tường, lầu 2 sàn gác cũng kém không nhiều hoàn toàn khô ráo, người dẫm lên trên 10 phần rắn chắc, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ từ phía trên rơi xuống. Không tệ, đi lên cũng không có bao nhiêu lắc lư, thậm chí so ta tưởng tượng đều còn muốn càng thêm rắn chắc. Giang Viễn ở phía trên thử một hồi, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng thân sắc, sau đó hắn liền bắt đầu tiếp tục xây lầu 2 tường. Phương pháp cùng lầu 1 giờ một dạng. Bất quá bởi vì hắn trừ lại một cái phòng, xem như lầu 2 ban công, bởi vậy lầu 2 diện tích muốn thiếu càng thêm nhỏ hơn một chút. Chỉ có 2 cái gian phòng. Cho nên Giang Viễn xây tường thời gian cũng tương ứng biến ít một chút, mới chỉ là hao tốn 4 ngày khoảng, liền đem toàn bộ lầu 2 vách tường làm xong. Bất quá bởi vì nóc nhà là mặt phẳng nghiêng, bởi vậy có 3 mặt vách tường đều muốn so cái khác cao hơn. Từ khía cạnh nhìn, đây 3 mặt vách tường nhiều xuất hiện bộ phận, tựa như là một cái răng cưa biên giới hình tam giác. Giang Viễn trực tiếp đem đầu gỗ xà ngang đặt ở những này có răng cưa vị trí, sau đó lại cố định xà ngang tiến hành kết nối cùng gia cố. Bất quá, nóc nhà mảnh ngói ngược lại là cùng nhà bằng đất một dạng. Dù sao ngói tre càng thêm thuận tiện, với lại trọng lượng cũng không phải rất lớn, chỉ cần dùng nhựa thông bôi lên tại 2 mặt tiến hành gia cố. Nó liền sẽ không dễ dàng như vậy nứt ra cùng mục nát. Trừ cái đó ra, Giang Viễn làm như vậy còn có một cái khác nguyên nhân. Cái kia chính là nơi này mùa đông khẳng định là sau đó tuyết. Nếu như sử dụng đất sét nung gốm ngói đi ra, có lẽ thị giác hiệu quả cùng sử dụng độ dài, lại so với cây trúc mảnh ngói càng tốt hơn. Nhưng là, nó trọng lượng cũng biết tương ứng đến cao hơn. Một khi có tuyết động bao trùm ở phía trên, như vậy toàn bộ nóc nhà trọng lượng liền muốn so hiện tại lớn hơn không ít. Bởi vậy hắn mới quyết định dùng ngói tre, lại thêm bôi lên nhựa thông, để ngói tre trở nên phi thường bóng loáng, nhìn như vậy tuyết động cũng càng dễ dàng từ phía trên trượt xuống, không đến mức dễ dàng như vậy áp sập nóc nhà. Sau đó là ban công che mưa lều. Giang Viễn tại 4 cái nơi hẻo lánh, để lên so sánh thô to đầu gỗ với tư cách chèo chống, sau đó đang dùng dao săn tại trên gỗ đào khổng, lợi dụng chuẩn bão phương thức tiến hành cố định. Tuy nói dao săn cũng không phải là chuyên nghiệp nghề một công cụ, nhưng nó chất liệu cùng chế tác kỹ thuật cũng không tệ, bởi vậy sử dụng lên cũng vẫn còn tương đối nhẹ nhõm. Dù là có nhiều chỗ so sánh không thích hợp, Giang Viễn cũng dùng nhét vào đầu gỗ cái đệm, cùng lợi dụng nấu chín sau nhựa thông tiến hành dính hợp, khiến cho biến thành một cái càng thêm vững chắc chỉnh thể. Bởi vậy không quản là cái này lều che nắng, vẫn là nóc nhà, đều so trong tưởng tượng muốn càng thêm rắn chắc cùng kiên cố. Sau đó Giang Viễn lại tại những này trên xà nhà bày ra lên 2 tầng chính phản chồng chất trúc mảnh, đồng thời tất cả trúc mảnh đều dùng nhựa thông bôi lên 2 mặt. Bởi vậy xa xa nhìn lên, toàn bộ phòng nóc nhà nhìn lên, tựa như là tại phản quang một dạng 10 phần thả lóa mắt. Ban công trèo chống trụ trung gian, Giang Viễn còn dùng một chút càng nhỏ hơn đầu gỗ, làm ra 3 mặt cao cỡ nửa người một lan cột. Đồng dạng toàn bộ dùng nhựa thông tiến hành chống nước xử lý. Dạng này đã có thể càng mỹ quan hơn, cũng không cần lo lắng sẽ có gai gỗ. Tại Giang Tuế An chạy nơi này chơi thời điểm, đâm vào nàng trong tay cái gì? Dù sao nhựa thông có thể tại đầu gỗ mặt ngoài tạo thành một tầng trong suốt lại bóng loáng ô dù, dù là đầu gỗ mặt ngoài có gai gỗ, cũng sẽ bị tầng này nhựa thông cho hoàn toàn bao trùm, để nó hoàn toàn không cách nào bạo lộ ra. Lại sau đó đó là chế tác lầu 2 cửa sổ, cùng vách tường san bằng công tác. Bởi vậy cách xa mặt đất tương đối cao. Giang Viễn vì thế còn hao tốn không ít khí lực, đi rừng trúc chặt trúc trở về, tại phòng bên ngoài dựng lên đầy đủ cao giá đỡ. Sau đó mới đưa toàn bộ lầu 2 bên ngoài chuẩn bị cho tốt. Về phần bên trong bộ phận, vậy sẽ phải rõ ràng đơn giản bên trên rất nhiều. Giang Viễn lúc trước xây tường thời điểm, để cho tiện liền dùng đầu gỗ, làm ra 2 cái một người cao đầu gỗ giá đỡ. Chỉ cần ở phía trên để lên mấy cây đầu gỗ, liền có thể nhẹ nhõm tiếp xúc đến vách tường cao hơn địa phương. Bởi vậy lầu 2 bên ngoài vách tường, hoa Giang Viễn vài ngày thời gian, như vậy bên trong bộ phận cũng chỉ hoa một ngày không đến. Dù sao đây trực tiếp đã giảm bớt đi hắn thu thập cây trúc dựng giá đỡ thời gian. Với lại bê tông cũng càng thêm dễ dàng thu được đi, không có tại bên ngoài trên kệ phiền toái như vậy, còn cần từ ban công nơi này trung chuyển một cái. Chương 166, không nói. Ta đã nằm trên mặt đất nhìn trực tiếp, chương 166, không nói. Ta đã nằm trên mặt đất nhìn trực tiếp. Vũ Thảo, còn phải là Giang Viễn đại lão. Lần này xây dựng nơi trú ẩn, đơn giản không nên quá khí phái. Không chỉ có là vách tường dùng tới bê tông, liền ngay cả phía dưới nền tảng đều là. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hơn nữa còn là mẹ nó 2 tầng tiểu dương lâu. Đây so với cái khác sinh tồn người khiêu chiến, đơn giản không muốn an toàn quá nhiều. Cao hơn 2 mét khoảng cách, lại thêm trên ban công lan can, chật chật. Liền xem như lão hổ đoán chừng đều mẹ nó không thể đi lên. Người đây không phải nói nhảm a? Không nhìn thấy những cái kia lan can trên gỗ, hướng ra ngoài kia một mặt, Giang Viễn đại lao toàn đều cố định gai gỗ a. Dù đã lão hổ có thể nhảy tới, đồng thời dùng móng vuốt đủ đến lan can vị trí, nó cũng không có khả năng đột phá đạo này phòng tuyến. Không sai không sai, còn có lầu một cửa cùng cửa sổ. Tất cả đều là áp dụng bên ngoài mở hình thức, đồng thời tất cả đầu gỗ đều muốn lớn ở cửa sổ cửa hang. Muốn lợi dụng tôi động phương thức mở ra nói, trừ phi là đem đầu gỗ cho trực tiếp làm gãy. Kia đoán chừng có chút độ khó, ngươi không thấy Giang Viễn đại lao đem những cái kia đầu gỗ toàn đều cố định cùng một chỗ à? Với lại khoảng cách chỉ có lớn nhỏ cơ nắm tay, muốn mở ra, đoán chừng không phải dễ dàng như vậy. Phòng trực tiếp mưa đạn không ngừng nhấp nô. Tại Giang Viễn kiến tạo cái này lầu 2 tiểu dương phòng thì, phòng trực tiếp bên trong người xem cùng dân mạng liền đã chết lặng đã không biết bao nhiêu lần. Đầu tiên là đổ bê tông nền tảng. Nhà ai ở trong vùng hoang dã kiến tạo nơi trú ẩn, còn sẽ trên mặt đất đào ra 1 mét sâu nền tảng. Sau đó là xây tường cùng xây tường giờ đổ bê tông trụ cột cùng sáng ngang. Bên trong tức dùng tới đầu gỗ, còn dùng tới một chút nhánh trúc đến tiến hành gia cố, đồng thời trụ cột vẫn là loại kia, đem tường gạch đều cho đã bao hàm đi vào loại kia. Xem xét liền phi thường rắn chắc, hoàn toàn không phải trước đó nhà bằng đất nhưng so sánh. Nếu như nói trước đó nhà bằng đất là phổ thông nơi trú ẩn hay, không phiên bản, như vậy lần này bê tông tiểu dương lâu, chỉ cần đều có thể đạt đến 5, không thậm chí là 6. Không, cả hai chênh lệch thật sự là quá nhiều. Không quản là từ kiên cố trình độ, vẫn là từ mỹ quan phương diện đến xem, cái này tiểu dương lâu đều muốn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Sau đó còn có 2 tầng cao. Đây tuyệt đối là trước đó loại kia kiến tạo phương pháp, rất khó đạt đến độ cao, với lại dù đã dùng trước phương pháp kiến tạo đi ra, kiên cố trình độ cũng biết hoàn toàn khác biệt. Cái nhà này, nếu như không phải nhận vật liệu phương diện hạn chế, ta nhớ nó đều có thể gặp phải những cái kia video bên trong, lợi dụng công nghiệp kỹ thuật kiến tạo những cái kia phòng. Đúng vậy à, ta nhìn những cái kia video bên trong, thật nhiều đồ vật đều là công nghiệp kỹ thuật sản xuất ra, kết quả Giang Viễn Đại Lao tại hoang dã thế giới liền lấy ra, với lại toàn bộ hành trình còn đều là một mình hắn. Giải thích trong đại sảnh, Châu Huyền Đình cùng Lị An hai nữ, lúc này cũng cảm giác mười phần rung động. Mặc dù các nàng đã sớm biết, Giang Viễn tại xây dựng bê tông nơi trú ẩn, nhưng lại nhìn thấy cái nhà này chủ thể toàn diện hoàn thành giờ, vẫn như cũng là không thể tránh né nhận lấy trùng kích. Kỳ thực không chỉ có là các nàng, thậm chí liền ngay cả những cái kia phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng cũng giống như vậy. Dù sao đây chênh lệch thật sự là quá lớn, cái khác sinh tồn người khiêu chiến, kiến tạo tốt nhất nơi trú ẩn, đều không thể làm đến cùng ban đầu hai. Không phiên bản so sánh. Kết quả cái nam nhân này, quay đầu liền đem 5, 0, 6, không làm cho đi ra. Cho dù là xem mẹo vẽ hổ kiểu ra thì muội, cũng không có hoàn mỹ sao chép ra, trước đó loại kia hai. Không phiên bản. Đương nhiên, nếu để cho kiểu ra tỷ muội lại đến bên này, đoán chừng các nàng liền xem như nghĩ đến nát óc, mệt chết tất cả tế bào não, đều khẳng định trích dẫn không đến lần này tiểu dương lâu. Tiếp xuống đó là ngạnh hóa mặt đất, bất quá trước lúc này, ta còn phải trước tiên đem mặt đất đào rông đến, cho trong cả căn phòng đều cửa hàng lắp đặt thuốc đạo mới được. Giang Viễn từ lầu 2 thuận theo dưới bậc thang đến. Sau đó hắn liền bắt đầu đào mở lầu 1 phòng nghỉ mặt đất, lợi dụng tấm gạch đem mặt đất làm ra một chút có thể cung cấp hơi nóng cùng bù hóng, từ dưới đất thông qua thuốc nói. Dù sao hắn xây dựng cái này tầng 2 bê tông tiểu dương lâu, chính yếu nhất chính là vì vượt qua tiếp xuống rét lạnh mùa đông. Bởi vậy dưới mặt đất thuốc đạo nhất định phải có, đến lúc đó chỉ cần đốt lên trầm xuống thức lò, như vậy rất nhanh gian phòng mặt đất liền sẽ bị làm nóng, đem nhiệt lượng truyền lại đến trong phòng đến. Vì thế, Giang Viễn đem chọn cái mặt đất đều hướng bên dưới đào xuống đi một khối lớn, trong đó tới gần trầm xuống thức tuổi lửa lô địa phương càng sâu. Tương phản rời xa bên này liền càng cạn. Hắn làm như vậy mục đích, nhưng thật ra là vì thêm dày khu vực này tầng bê tông, để tránh tới gần trầm xuống thức lò địa phương. Bởi vì nhiệt lượng quá cao, quá nhiều truyền lại đến gian phòng mặt đất. Như thế dẫm đạp ở mảnh này khu vực thì liền có khả năng cảm giác phi thường nóng, hay là trực tiếp đem dày làm hư, thậm chí là đem người cho bị phỏng. Dù sao nếu là ở mùa đông thời điểm, mặt đất nhiệt độ tương đối cao nói, đừng nói là Giang Tuế An cái tiểu nha đầu này, liền xem như chính hắn, hẳn là cũng sẽ thích chân trần, trực tiếp đạp tại loãn loãn trên mặt đất. Kỳ quái, làm sao Giang Viễn Đại lão lại trên mặt đất đào hố? Trước đó kiến tạo một cái khác nơi trú ẩn thời điểm, hắn cũng là giống như vậy đào ra một cái hố to, sau đó dùng tảng đá cái gì đệm không phía dưới, lại trải lên phiến đá cùng bùn đất tới. Đúng thế, đây rốt cuộc có gì hữu dụng đâu? Cũng không thể là vì phòng ngừa nước dưới mặt đất hơi xuyên thấu qua bê tông ẩm đến trong phòng tới đi. Cũng không phải không có loại khả năng này, không phải Giang Viễn Đại lao không đáng, phí hết tâm tư đào rỗng sau đó lại dùng bê tông tấm gạch xây bên trên trèo trống, sau đó lại đem bao trùm một tầng bê tông. Hơn nữa còn chỉ có trong phòng làm, bất quá dạng này thật hữu dụng a. Cổ nhân nói dưới mặt đất hơi ẩm, dùng loại phương pháp này liền có thể giải quyết. Hẳn là có thể chứ, ta vừa rồi tại trên mạng tìm tòi một cái, đích xác phát hiện một chút phương diện này đồ vật, chỉ bất quá những này là tại kiến tạo ga ra tầng hầm thời điểm, liền đã đổ bê tông ra đầy đủ không gian dưới đất tới. Phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng không ngừng suy đoán. Cuối cùng đem hắn đây một thao tác, coi như là cho nơi trú ẩn phòng tiến hành phòng ẩm xử lý. Dù sao hắn chỉ làm sau này phòng nghỉ. Sau đó bên ngoài hắn cũng chỉ là đào ra xuống chìm thức lò nền tảng, cũng không có trực tiếp liền đem nó cho sửa xây đi ra, ngược lại cái kia dự trừ lại đến thuốc nói, càng giống là dùng đến bài xuất dưới mặt đất hơi ẩm ngừng kết nước. Sau đó Giang Viễn liền bắt đầu đem lầu một mặt đất chỉnh thể cho ngạnh hóa một lần. Đồng thời vì để cho trong phòng càng thêm sáng tỏ, tia sáng càng thêm sung túc, hắn còn đem đá vôi nung thành vôi sau, hỗn hợp bên trên đại lượng nhựa thông, đem xem như loại sơn lót đem chọn cái phòng bên trong mặt, cho đều bôi lên một lần. Đợi đến những ngày nhựa thông làm lạnh cùng khô ráo sau, toàn bộ tiểu dương lâu trong phòng, vách tường liền toàn đều biến thành so sánh cạn màu vàng nhạt, có thể rất tốt phản xạ xuyên thấu qua cửa sổ, tiến vào trong phòng tia sáng. Vũ Thảo, không nghĩ đến còn có dạng này thao tác. Toàn bộ trong phòng lập tức liền trở nên sáng không ít. Đúng vậy a. Nếu như nói trước đó trong phòng nhìn lên có chút tối tăm mờ mịt, như vậy hiện tại chí ít tăng lên mấy cái độ sáng. Không hổ là Giang Viễn Đại lão, tùy tiện làm liền đem toàn bộ phòng cho làm cho sáng rỡ lên, hơn nữa còn phi thường bóng loáng, nhìn lên so nhà ta bộ này phòng ở cũ đều thoải mái. Không nói, ta đã nằm trên mặt đất nhìn trực tiếp chương 167, người xem, dùng giấy làm cửa sổ. Xác định sẽ không phá, chương 167, người xem, dùng giấy làm cửa sổ. Xác định sẽ không phá. Hiệu quả cũng không tệ lắm, đó là có chút đáng tiếc, không có học được làm sao nung gạch men sứ, không phải cái nhà này còn có thể càng thêm sáng tỏ bên trên rất nhiều. Giang Viễn nhìn bôi lên bên trên một tầng, nhựa thông vôi vết tường, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng thần sắc. Bởi vì nhựa thông là bốc hơi dư thừa giọt sương, bởi vậy tại bôi lên tường sau không bao lâu, nó liền đã hoàn toàn đọng lại. Chạm đến lên mặt ngoài phi thường bóng loáng, dùng tay đi đụng vào, cũng sẽ không có bất kỳ vôi rơi xuống. Sau đó, Giang Viễn liền bắt đầu lợi dụng phu cận chặt cây đầu gỗ chế tác giường gỗ, cái bản cùng ngăn tủ loại hình đồ vật. Dù sao hiện tại phòng đã phi thường lớn, cho nên cần chế tạo ra một chút, càng thêm thích hợp bày ra vật dụng trong nhà mới được. Đương nhiên, trong phòng bếp lò, Giang Viễn cũng là ưu tú nhất sửa xây. Dù sao giường gỗ cùng cái bàn loại hình vật dụng trong nhà so sánh, thứ này cần ngưng kết bên trên một chút thời gian mới có thể dùng để nhóm lửa nấu cơm. Chỉ bất quá cùng bên cạnh nơi trú ẩn bên trong so sánh, tiểu dương lâu bên trong tủi lửa lô, Giang Viễn dùng cái khác cấu tạo phương thức, tại lò bên trong dùng bê tông vây quanh nửa vòng lưới cản. Dạng này có thể cho bên trong tủi càng thêm đầy đủ thiêu đốt, làm cho cả trong phòng bếp không có bất kỳ tủi thuốc. Trừ cái đó ra, hắn còn tại tủi lửa lô bên cạnh làm một cái cao hơn nửa người treo lô, bên trong hình dạng có chút giống cái bình, có thể ở giữa để vào một chút than tủi. Sau đó thông qua khống chế phía dưới vào miệng khí, còn có phía trên xuất khí miệng, đến điều chỉnh treo trong lò lửa than kích cỡ cùng nhiệt độ. Bất quá cái này treo lô bề ngoài, nhìn lên nhưng là cùng bên cạnh tủi lửa lô một dạng, đều là xây thành một cái chỉnh thể hình dạng, bởi vậy chỉ cần không mở ra phía trên cái kia, dùng bê tông đổ bê tông thành hình cái nắp. Như vậy nó nhìn lên tựa như là một cái chỉnh thể, chỉ có một cái vòng tròn hình vuông khe hở. Liên dạng này, thời gian đảo mắt lại qua mấy ngày, Giang Viễn cũng đem tiểu Dương lâu bên trong đồ vật cho tăng thêm không sai biệt lắm. Lầu 1 cùng lầu 2 đều có một tấm 1m8 rộng giường lớn. Áp dụng phương pháp cùng trước đó không sai biệt lắm, đều là dùng dây mây tiến hành cố định, bệnh thành một tấm dây thừng nẹt ở giường giá đỡ trung gian. Sau đó phía trên trải lên một chút phơi khô cỏ ủ lạ. Loại cỏ này 10 phần hỗn hợp. Cây cỏ biên giới cũng không có răng cưa, người liền xem như trực tiếp ngủ ở phía trên, cũng sẽ không xuất hiện làn da bị vạch phá, hay là xuất hiện ngứa loại hình tình huống. Đồng thời lầu bên trên cùng dưới lầu trong phòng, Giang Viễn cũng đều chuẩn bị cái bàn cùng ngăn tủ loại hình đồ vật, thuận tiện dùng để đặt cùng cất chữ đồ vật. Mặt khác phòng bếp bên trong cũng có dựng đứng lên ngăn tủ, có thể để đặt bình thường ăn cơm bát đũa cái gì, hay là không có ăn xong một chút đồ ăn thừa. Đương nhiên, Giang Viễn cũng là vì sau này chuẩn bị. Hiện tại nhiệt độ không khí tương đối cao, không có ăn xong canh thịt cái gì, căn bản là không thích hợp đặt ở dạng này trong tủ chén bảo tồn. Với lại liền xem như thịt muối làm, cũng cần trường kỳ đặt ở tủi lửa phía trên, hay là ống khói phụ cận, dùng tủi thuốc một mực hun sấy lấy, mới có thể cam đoan thịt khô sẽ không xuất hiện biến chất tình huống. Bất quá, Giang Viễn đã sớm có phương diện này chuẩn bị, trực tiếp ngay tại sửa xây tủi lửa lô thì, tại bên ngoài ống khói trung gian, tận lực chừa lại đến một cái, treo lơ lửng thịt muối làm lồng thức kết cấu, phương hướng hướng phía phòng bếp vách tường bên ngoài. Dạng này tại tủi lửa lô sử dụng thời điểm, tủi thuốc liền sẽ từ lồng thức kết cấu phía dưới toát ra, sau đó thông qua lồng thức kết cấu thể khoang, hướng mặt ngoài toát ra tủi lửa khói bếp đến. Dạng này liền có thể khiến cái này thịt khô đứng tại một loại không ngừng làm nóng, không ngừng hun trạng thái. Tiếp xuống đó là cửa sổ. Cũng may ta trước đó cũng đi theo lão Triệu bọn hắn, học tập muốn làm sao chế tác tràn giấy. Diệp không biết lúc ấy là nghĩ như thế nào, nói là học xong tạo giấy sau đó, liền có thể tại Hoàng Sơn Giã Linh bên trong, tự cấp tự túc chế tác giấy vệ sinh. Giang Viễn hồi tưởng đến trước đó, mình học tập chế tác trang giấy nguyên nhân, khoe miệng nhịn không được nổi lên một vệt nụ cười. Bất quá cũng may mà lúc kia, mình thật tin những tên kia tà, cho nên mới có thể ở thời điểm này tay xoa tràn giấy, dùng để lừa gạt tại trên cửa sổ, làm thủy tinh nhân vật. Về phần nung thủy tinh, mặc dù Giang Viễn cũng muốn, đồng thời hắn cũng biết cụ thể phương pháp, nhưng là thứ này cũng không phải là hắn muốn nung liền có thể nung đi ra. Đầu tiên hắn đến có kim loại khuôn đúc, tiếp theo là thiêu đốt hiệu suất cùng nhiệt lượng cao hơn than đá. Tại sau đó còn phải có thể tiếp nhận nhiệt độ cao, để thạch anh cắt hòa tan thành thủy tinh dung dịch dụng cụ. Cuối cùng cái này dễ xử lý, chỉ cần đi nung đồ gốm đất sét bên trong, dựa theo nhất định tỷ lệ tăng thêm bên trên than tủi phan, liền có thể để nung đi ra đồ gốm, biến thành chịu nhiệt hiệu quả càng tốt hơn nồi nấu gạo. Nhưng là phía trước hai dạng đồ vật lại là phi thường phiền phức. Bởi vậy, Giang Viễn chỉ có thể lựa chọn dùng màu sắc so sánh bạch trang giấy đến làm cửa sổ cách cản. Về phần chống nước tính, chỉ cần tại trên trang giấy bôi lên một tầng nhựa thông, liền có thể trực tiếp để nó trở nên chống nước, đồng thời cũng không quá dễ dàng phá mất. Nói làm liền làm, Giang Viễn tại đem toàn bộ tiểu Dương lâu bên trong đồ vật toàn đều làm cho không sai biệt lắm về sau, liền đến bên ngoài trong rừng tìm kiếm lên có thể dùng đến chế tác trang giấy nguyên vật liệu. Đầu tiên là cây trúc, nó đang dùng dao săn xử lý sau đó đã có thể dùng đến chế tác mỏ lên trang giấy màn trúc, cũng có thể vỡ nát sau đổi ra bột giấy đến. Đương nhiên, cây trúc làm ra giấy trúc màu sắc sẽ có chút hiện xanh cùng phát vàng, bởi vậy cũng không thích hợp dùng để làm giấy cửa sổ. Bởi vậy Giang Viễn thu thập cây trúc trở về, chỉ là đơn thuần dùng để chế màn trúc, cùng như sĩ dùng giấy trúc giấy vệ sinh. Giấy cửa sổ cái gì? Hắn nhưng là đi càng xa địa phương, góp nhặt một chút tên là cấu cây vỏ cây trở về. Loại này vỏ cây hơi đặc biệt. Tại trải qua phơi khô, trưng đun, ngâm cùng tạo ra, cùng lặp đi lặp lại phơi khô về sau, màu sắc liền sẽ dần dần biến thành màu trắng. Lại đem hắn đập nát sông tương, để vào một chút sông tương dùng giấy dược. Lại bột giấy bảo trì vận động thời điểm, dùng màn trúc tiến hành vớt loại hình thao tác, liền có thể từ bột giấy bên trong đem giấy phôi cho vớt đi ra. Lại đem giấy phôi đặt ở tấm ván gỗ hay là trên vách tường, để nó tự nhiên mà vậy mất nước hao khô, liền có thể thu hoạch được so sánh mỏng manh và bằng phẳng trang giấy. Bất quá những này thao tác nhìn lên phi thường đơn giản, nhưng trên thực tế lại là hao phí Giang Viễn không ít thời gian. Từ thu hoạch cấu vỏ cây trở về, mãi cho đến trang giấy hong khô toàn bộ quá trình, hao phí tới tận nửa tháng lâu. Nhưng mà này còn là Giang Viễn rút ngắn thời gian, cũng không có nghiêm ngặt dựa theo chế tác cấu giấy dầu phơi chế thời gian tiến hành. Sau đó, hắn ngay tại phòng trực tiếp người xem, cùng dân mạng ngậm bức ánh mắt bên trong, đem lấy ra cấu giấy dầu, lựa gạt đến tiểu Dương lâu trên cửa sổ. Vũ Thảo, Giang Viễn đại lão hoa giải như vậy thời gian chế tác được loại này màu trắng mờ trang giấy, cư nhiên là vì lừa gạt tại trên cửa sổ. Ngươi xác định đây mẹ nó sẽ không hư giấy à? Đúng vậy à, một tầng hơi mỏng giấy, ta đặc miêu nói không chừng thổi bên trên một hơi liền bị hư, chớ nói chi là trời mưa thời điểm, còn sẽ có nước mưa đánh vào phía trên. Nhưng là à, không thể không nói trang giấy này thông sáng tính cũng không tệ lắm. Ngươi nhìn liền xem như đem cửa sổ cho toàn đóng lại, toàn bộ trong phòng đều còn nhìn lên phi thường sáng sủa. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ không có thu được đây giấy dán cửa sổ thời điểm, tiểu Dương lâu trong phòng liền không sáng? Phòng trực tiếp mưa đạn không ngừng nhấp nô, mà Giang Viễn thì tại lửa gạt bên trên giấy dán cửa sổ về sau, liền dùng động vật da lông cuốn thành bản trải lông làm một chút nhựa thông, phi thường đều bôi lên tại trên trang giấy. trong ngáy mắt vừa rồi nhìn lên còn không phòng nước, đồng thời yếu đuối giấy dán cửa sổ, lập tức liền trở nên lưỡn thẳng sống lưng lên.
Chương 168, Hà thủ ô lộ sắc thành linh hảo. Chương 168, Hà thủ ô lộ sắc thành linh hảo.
Độ cứng cùng độ dày toàn đều đề cao không ít, với lại đánh cờ trang giấy thông sáng tính, cũng không có cái gì quá lớn đến ảnh hưởng. Giang Viễn bôi lên xong cái thứ nhất cửa sổ về sau, chờ đợi mặt ngoài nửa thông khô ráo về sau, dùng tay thử một chút hiệu quả. Nguyên bản vô cùng nông cạn, dùng tay đâm một cái, liền có khả năng sẽ đâm ra một cái động giấy dán cửa sổ. Tại bôi lên tiểu tùng mỡ sau đó, nó toàn bộ liền trở nên càng cứng rắn hơn, cho người ta cảm giác liền tựa như thủy tinh một dạng. Đồng thời mặt ngoài cũng biết phản quang. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cùng loại, cũng không thể đạt đến cùng thủy tinh một dạng hiệu quả. Đầu tiên là thông sáng độ chênh lệch rất lớn, dù sao nhựa thông đằng sau còn có một tầng giấy dán cửa sổ, nó liền cản trở không ít tia sáng, chỉ ít xuyên thấu qua trong ngoài hai tầng giấy dán cửa sổ. Giang Viễn là nhìn không thấy phía ngoài phòng cảnh sắc. Bất quá nếu là chỉ dùng nhựa thông có lẽ là được, nhưng là chỉ dùng nhựa thông nói, nó tính bền dẻo có lẽ lại sẽ không đủ, sẽ rất dễ dàng xuất hiện vỡ vụn khả năng. Lắc đầu, Giang Viễn đem cái này ý nghĩ cho ném ra sau đầu. Hắn hiện tại đã chế tạo ra trang giấy, đồng thời phối hợp tiểu tùng mỡ, làm xong đã thông sáng lại không quá dễ dàng phá giấy dán cửa sổ. Như vậy cũng không có tất yếu lại tiếp tục dày vò đi xuống. Nếu như là ngẫu nhiên làm ra, như vậy hắn có lẽ sẽ hủy đi hiện hữu giấy dán cửa sổ, thay đổi đã thông sáng lại có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc nhựa thông thủy tinh. Nhưng mà sự thực là, hắn mới chỉ là linh quang chợt lóe. Muốn thu hoạch được dạng này nhựa thông thủy tinh, liền cần tiêu phí thời gian đi bộ phận nếm thử, với lại thành công hay không cũng là không biết. Cũng tự nhiên cũng liền không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở phía trên này. Ngưu bài a. Giang Viễn đại lao ý nghĩ đó là mới lạ, lại muốn đến dùng nhựa thông đến gia cố giấy dán cửa sổ, dạng này đã không ảnh hưởng thông sáng hiệu quả, còn có thể để giấy dán cửa sổ chống nước chẳng phải dễ dàng phá. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, giấy dán cửa sổ trải qua Giang Viễn đại lão như vậy xử lý về sau, hiệu quả tuyệt đối là lạ thường tốt. Với lại vật liệu cũng là phi thường phổ biến, hoàn toàn không có cái gì thu hoạch độ khó. Có tay là được đúng không? Thế nhưng là thật có đơn giản như vậy a? Ngươi nhìn tham gia cái này sinh tồn khiêu chiến người, đã có bao nhiêu bị đào thải bị loại? Không sai không sai, hiện tại còn kiên trì ở trên sao hỏa người, phần lớn là đổ bộ địa điểm tại đường ven biển phụ cận, khu vực khác đã 10 không còn một. Nương theo lấy tiết mục không ngừng tiến hành, đã có quá nhiều người bởi vì đủ loại nguyên nhân, từ lần này hoang dã đại khiêu chiến bên trong đào thải ra khỏi cục. Thậm chí còn có số rất ít người, bởi vì vận khí quá xui xẻo, trực tiếp liền chết tại trên sao hỏa. Đương nhiên, đám gia hỏa này đều là gặp được đến, lập tức chết đến sự kiện cùng vấn đề, thí dụ như vào máu là chết có độc thực vật, hay là bị độc tính cực mạnh độc trùng cùng rắn độc cắn. Ngoài ra còn có rơi vào chạy xiết hồng thủy bên trong, hay là bị bờ biển phụ cận báo vòi rồng đưa tiễn. Như thế thiên hai, cho dù là tiết mục tổ làm đủ chuẩn bị, cũng không thể đem những này người cấp cứu trở về. Đương nhiên, ngoại trừ những này bên ngoài, còn có người leo lên cây cối móc trứng chim, lại là hành tẩu tại vách núi treo leo bên trên truy tìm kích thích, trực tiếp từ trên cao rớt xuống tại chỗ thành hộ. Đây đều là tiết mục tổ không có cách nào cứu viện. Đối với những này, Giang Viễn không chút nào biết. Bất quá trở về coi như hắn rõ ràng, cũng chỉ sẽ nói không làm sẽ không phải chết, dù sao ở trong vùng hoang dã, nhân loại phải gìn giữ đầy đủ lòng kính sợ. Với lại quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, biết rất rõ ràng gặp nguy hiểm tình huống dưới, đổi lại là hắn nói, khẳng định là sẽ không đi chủ động tìm đường chết. Mặc dù bên chủ sự sẽ dành cho bồi thường, khi chỉ có mình sống sót mới có thể hưởng thụ được tương ứng tiền thưởng, mà không phải từ người trong nhà thay thế mình nhận lấy. Dùng tôm non tim heo nói đến nói đó là, không chỉ tiền không đến được mình trong tay, lão bà còn sẽ trở thành người khác, em bé cũng biết đổi giọng gọi người khác cha. Cuối cùng là làm xong, tiếp xuống liền có thể đem bên ngoài những cái kia phơi khô không sai biệt lắm đầu gỗ, chém vào thành cánh tay dài ngắn tuổi về sau, toàn bộ bỏ vào bên cạnh nhà bằng đất bên trong. Làm xong tất cả cửa sổ sau, Giang Viễn trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ hài lòng thân sắc. Sau đó cầm lấy dao săn liền đến đi ra bên ngoài, bắt đầu đem một vài đã hong khô đầu gỗ phối hợp tảng đá làm thành công cụ, đưa chúng nó chém vào thành một tuổi, lại đem hắn chỉnh tề xếp chồng chất tại nhà bằng đất bên trong. Tại xây dựng bê tông tiểu dương lâu thì Giang Viễn ngay tại hai tòa nhà phòng trung gian giữ lưu lại một cái cửa động đi ra, chỉ cần từ nhỏ dương lâu bên này phòng bếp liền có thể thông qua cái cửa này động trực tiếp đi vào tường đất nơi trú ẩn bên này, thuận tiện lấy tuổi đồng thời còn không cần lo lắng tại sau này nhiệt độ hạ xuống sau đó đi ra bên ngoài nói mát cái gì. Trừ cái đó ra, bởi vì tiểu dương lâu tầng cao so trước đó nơi trú ẩn cao hơn không ít, bởi vậy trước đó vô pháp tiến vào trực tiếp thiết bị, cũng có thể từ cửa lớn bên này tiến vào trong phòng khách. Bất quá phòng ngủ gian phòng vẫn như cũ thuộc về cấm khu, dù sao nơi đó là sinh tồn người khiêu chiến nghỉ ngơi địa phương, bên chủ sự đang trực tiếp trên thiết bị mặt cũng thiết lập sẽ không xâm nhập dạng này khu vực. Bởi vậy tại Giang Viễn cùng Giang Tuế An đem đến tiểu dương lâu bên này về sau, trực tiếp hình ảnh liền mở ra tiểu dương lâu bên trong phòng khách và phòng bếp bộ phận này khu vực, có thể nhìn thấy Giang Viễn tại phòng bếp bên trong bận rộn cùng Giang Tuế An cùng một chỗ trên bàn ăn cơm. Với lại vì để cho tiểu nha đầu ngủ càng tốt hơn, Giang Viễn liền dùng sắt vách tường đất nơi trú ẩn với tư cách nước máy chạm trung chuyển. Bình thường bên này cần dùng nước thời điểm cần phải đi nhà bằng đất nơi trú ẩn bên kia mở ra công tắc, nước chảy mới có thể lưu thông đến tiểu dương lâu đến. Mặc dù dạng này sẽ phiền phức bên trên một chút, nhưng là nước chảy cũng sẽ không tại không cần sử dụng thời điểm không ngừng từ ống nước bên trong nhỏ xuống. Ông ngày nay buổi sáng, Giang Viễn như thường ngày từ nhỏ dương lâu bên trong đi ra, tiêu hao một điểm năng lượng đối với hà thủ ô hoàn thành cường hóa. Chợt hư không bên trong liền tựa như có đồ vật gì bị đánh vỡ đồng dạng, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hà thủ ô, phát hiện lần này biến hóa so sánh với trước đó, muốn càng thêm rõ ràng bên trên rất nhiều. Trong đó rõ ràng nhất là, đầy gốc hà thủ ô trên phiến lá mặt, xuất hiện một chút chỉ có linh thực mới có thể có nông cạn hào quang. Linh thảo khác thường, phân phát hào quang bao phủ tại diệp, có thể phát ra linh khí phản hồi thiên địa, nhất ẩm nhất chắc mới có thể lâu dài. Nhìn thấy một màn này, Giang Viễn trong đầu tự động hiện ra, hắn mấy ngày trước đó mới vừa từ tu tiên bên cạnh rút thưởng bên trong, thu hoạch được cùng linh thực liên quan biên sách nội dung. Đại khái ý tứ đó là, linh thực phiến lá kèm thêm hào quang, nó ngoại trừ có thể hấp thu linh tính vật chất bên ngoài, cũng biết thông qua phiến lá phóng thích linh tính vật chất, dùng cái này đến trả lại thiên địa. Nếu là đây linh thực không chết, liền có thể lâu dài thăng cấp nên khu vực linh khí nồng độ. Cho nên, ta đây là đánh bậy đánh bạn, lấy ra một gốc linh khí sản xuất cơ. Giang Viễn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái thế giới này thiếu sót nhất là cái gì? Vậy dĩ nhiên đó là ẩn chứa lương linh tính vật chất linh khí. Mà đây gốc Hà Thủ Ô, lại có thể thông qua phương thức nào đó, phóng xuất ra so hấp thu càng nhiều linh khí, thúc đẩy khu vực phạm vi bên trong linh khí thăng cấp. Chuyện này với hắn đến nói, tuyệt đối tính bên trên là một cái rất không tệ tin tức. Dù sao hắn mỗi lần tu luyện Huyền Thiên Bảo giám thời điểm, đều cần tiêu hao điểm năng lượng đến cường hóa linh thủy, mới có thể đạt đến mỗi ngày tu luyện trạng thái tốt nhất. Không phải hắn còn không biết mình ngưng tụ khí huyết tốc độ, lại so với hiện tại chậm hơn bao nhiêu. Chương 169, Giang Viễn Đại Lao đây là lại xong đem Tiểu An An cho sủng lên một cái độ cao mới, chương 169, Giang Viễn Đại Lao đây là lại xong đem Tiểu An An cho sủng lên một cái độ cao mới. Sau đó, Giang Viễn nhắm mắt lại, cảm thụ một cái Hà Thủ Ô biến hóa, phát hiện nó trên phiến lá không ngừng tiêu tán ra linh tính ba động đến. So với lột xác thành linh thực trước đó, tốc độ cùng linh khí lượng đều muốn rõ ràng tăng lên không ít. Bất quá bởi vì tụ linh trận không gian bên trong, trước đó Hà Thủ Ô tiêu tán đi ra linh khí cũng không phải là rất nhiều, bởi vậy tại Hà Thủ Ô phát sinh chất biến sau, phía khu vực này bên trong linh tính vật chất cũng bắt đầu đi theo đi lên tăng trưởng lên. Mới chỉ là vài phút thời gian, liền hướng phía trên tăng trưởng tiếp cận 1/3. Mặc dù vẫn như cũ không so được tiểu thiên tu tiên giới không khí, nhưng nó ẩn chứa linh tính vật chất mật độ còn tại lên trên chậm chạp tăng trưởng. Nếu như ta tiếp tục cường hóa ra càng nhiều linh thực, vậy có phải hay không cũng mang ý nghĩa ta có thể tại người ở đây là chế tạo ra một mảnh có thể so với tiểu thiên tu tiên giới nhỏ bé bản đầu tiên? Giang Viễn trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, điểm năng lượng áp đặt đi ra linh thủy, hiệu quả tuy nói phi thường không tệ, nhưng mỗi ngày hắn có thể thu hoạch số lượng có hạn. Nhưng nếu là hắn đem điểm năng lượng dùng tại bồi dưỡng linh thực phía trên, liền có thể đem linh tính vật chất số lượng thăng cấp lên. Nói như vậy không chừng liền có thể triệt để nhường hắn thoát khỏi đối với điểm năng lượng ỷ lại, tận khả năng nhiều tích lũy điểm năng lượng dùng cho rút ra tu tiên bên cạnh ban thưởng, không đến mức đem bọn nó toàn đều lãng phí ở tu luyện. Nghĩ tới đây, Giang Viễn tiểu hạ định quyết tâm, dự định tại sau này thời gian tận khả năng nhiều đem điểm năng lượng dùng tại cường hóa ra linh thực phía trên, tốt đem nơi trú ẩn phụ cận khu vực cho chế tạo thành sấp xỉ tu tiên giới mini động thiên phúc địa. Vì thế Giang Viễn còn chuyên môn đi bên ngoài trong rừng góp nhặt một chút luyện chế đan dược dược liệu trở về trồng ở nơi trú ẩn tiểu dương lâu phụ cận. Một trong số đó là vì đối bọn chúng bên trong một ít tiến hành cường hóa để hắn chuyển hóa làm linh thực, thứ hai là bị động hấp thu Hà Thủ Ô tiêu tán đi ra linh khí để bọn chúng phẩm chất thu hoạch được thăng cấp, dạng này hắn liền có thể dùng để nếm thử luyện dược. Dù đã những dược liệu này không có lột xác thành linh thực, cũng có thể để luyện chế ra đến đan dược có bên trên một chút linh thực đan dược bộ phận hiệu quả. Bởi vì thông qua hắn quan sát phát hiện, tụ linh trận khu vực bên trong những cái kia cỏ dại tại trải qua linh tính vật chất tắm một cái lễ sau, toàn đều sinh trưởng đến rất không tệ, cây cũng so trước đó hay là khu vực khác sinh trưởng càng to lớn hơn. Đồng thời tại đốt cho kia ba cái dê rừng về sau, bọn chúng trạng thái cũng thu hoạch được cải biến, thân thể ẩn ẩn có một chút linh tính vật chất tiêu tán đi ra, da lông màu sắc trở nên 10 phần đen bóng. Thời gian cũng ở trong quá trình này không ngừng trôi qua. Rất nhanh Giang Viễn mang về kia ba cái dê rừng, lục tục ngao ngoe sinh ra mấy cái con cừu non tử. Bởi vì bọn chúng ăn là Hà Thủ Ô phụ cận mọc ra những cái kia cỏ dại, bởi vậy bọn chúng sữa chia sung túc. Giang Viễn trực tiếp đơn độc phân một cái dê rừng đi ra, mỗi ngày gạt ra một chút sữa dê đến cho Giang Tuế An bổ sung thân thể cần thiết dinh dưỡng. Phong trực tiếp đến người xem thấy thế, trong nháy mắt liền không nhịn được toàn đều sôi trào. Vũ Thảo, Vũ Thảo, đây đây đây, đây mẹ nó mới là Giang Viễn đại lao chân thật mục đích a. Cái gì nuôi dưỡng dê rừng sinh tiểu dã dê rừng, toàn cũng chỉ là thuận tiện, chính yếu nhất vẫn là vì lấy tới dê rừng sữa cho chúng ta Tiểu An An bổ sung dinh dưỡng. Đây mẹ nó liền không hợp thói thường. Người khác còn tại lăn lộn ấm no, Giang Viễn đại lao đều đã nuôi lên dê rừng, cho nữ nhi mỗi ngày cung cấp mới mẹ sữa dê. Ai nói không phải, đây đặc miêu nếu để cho cái khác sinh tồn khiêu chiến biết rồi, đoán chừng toàn đều phải khóc choáng tại nhà vệ sinh a. Hàng so hàng đến ném, người so với người làm người ta tức chết. Giang Viễn đại lao đây là lại xong đem Tiểu An An cho sủng lên một cái độ cao mới, đơn giản đó là không hợp thói thường náo ngựa cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Không ít người đều bị làm trầm mặc, đặc biệt là không ít bồi tiếp trong nhà hài tử cùng một chỗ nhìn, tại nhìn thấy Giang Viễn đây thao tác về sau, trực tiếp liền bị trong nhà hài tử ngày đó thật ngây thơ ánh mắt, làm cho có loại tâm lý trột dạ cảm giác. Dù sao, có thể đem hài tử sủng đến cái mức này, cũng chỉ có cái nam nhân này. Vận khí không tệ, thế mà ở chỗ này phát hiện một cái dưới đất không gian, bên trong nhiệt độ phi thường thấp, có thể đem bên này không khí dẫn vào nơi trú ẩn bên trong, là có thể đem trong phòng nhiệt độ hạ thấp xuống đến. Ngày này, Giang Viễn đang tại thanh lý nơi trú ẩn phụ cận mặt đất, khắc họa đại hào tụ linh trận cuối cùng một góc trận văn, kết quả ngoài ý muốn phát hiện một cái phi thường sâu địa động. Hòn đá rơi xuống sau, còn có thể nghe được một chút tiếng nước. Đồng thời đây đều không phải là trọng điểm là cái này không gian dưới đất bên trong nhiệt độ, nếu so với phía ngoài rõ ràng bên trên không ít. nếu như có thể đem dẫn vào tiểu dương lâu, nhỏ như vậy dương lâu trong phòng không khí liền sẽ hướng xuống giảm xuống không ít, đạt đến một cái phi thường thoải mái trình độ. Thế là Giang Viễn liền dừng tay lại bên trong công việc, đi một chuyến rừng trúc bên kia, góp nhặt một chút cây trúc trở về, dùng cây gỗ đem trung gian trúc tiết toàn bộ quan thông, lại đem hắn liên thông đến cái này không gian dưới đất chỗ sâu. Mỗi cái cây trúc kết nối khe hở chỗ, Giang Viễn đều dùng dây thừng tiến hành cố định, đồng thời dùng nhựa thông tiến hành dính liền, để tránh xuất hiện thoát hơi tình huống. Dù sao, nếu như những trúc này kết nối địa phương xuất hiện thoát hơi cái gì, như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến hơi lạnh tiến vào tiểu dương lâu hiệu quả. Trừ cái đó ra, Giang Viễn còn tại tới gần tiểu dương lâu dạng này, dùng gương nước làm ra một cái động lực cánh quạt đi ra, có thể chủ động đem trong địa động hơi lạnh rút ra. Dù sao bùn nước bên kia bao giờ cũng đều có nước, thuận theo sườn dốc một lần nữa lưu trở lại dòng sông phương hướng, vừa vặn có thể dùng đến lôi kéo cái này cánh quạt xoay tròn. Với lại vì để cho nhiệt độ khác biệt không lớn, Giang Viễn còn dùng phơi khô cỏ hữu lạ, xoa nắn thành so sánh thô dây thừng, lại đem hắn chặt chẽ quấn quanh ở hơi lạnh đường ống bên trên. Dạng này dù đã bên ngoài nhiệt độ lại cao hơn, đối với cây trúc bên trong hơi lạnh, ảnh hưởng đều sẽ không rất lớn. Bởi vậy tại cánh quạt chuyển động sau khi đứng lên, tiểu dương lâu lầu một trong gian phòng kia, nhiệt độ liền trực tiếp hướng xuống mặt thấp xuống không ít. Tiểu nha đầu cùng sóc bay nhỏ hai cái, cũng từ nơi này thời điểm bắt đầu, liền suốt ngày đợi đang nghỉ ngơi trong phòng. Ta dựa vào cái này tự nhiên hạ nhiệt độ trang bị, hiệu quả cũng quá mẹ nó tốt đi. Vừa rồi tiểu An An mở cửa phòng thời điểm, ta nhìn trực tiếp thiết bị phát hiện phòng bên trong nhiệt độ, đương nhiên chỉ có 24 hiệu rõ bộ dáng. Đúng vậy a, đây quả thực liền rất không hợp thói thường. Mới chỉ là dùng một chút cây trúc, sau đó liền thành công để nơi trú ẩn bên trong nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Ta ngậm, người khác còn tại lăn lộn ấm no, ta Giang Viễn đại lao bên này, liền ngay cả hạ nhiệt độ trang bị đều có. Đây quả nhiên nói người so với người đến ném a. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, đây mẹ nó nếu là đổi thành ta nói, tối đa cũng liền có thể nghĩ đến, đem tay chân luồn vào trong địa động mát mẻ, căn bản liền nghĩ không ra, rất có thể như vậy đem địa động bên trong không khí lạnh dẫn ra. Cho nên Giang Viễn đại lao mới là đại lao, mà ngươi cũng chỉ có thể giống như chúng ta, tại phòng trực tiếp bên trong đi theo hô 666. Không ít người đều tê. Tuyệt đối không nghĩ đến. Vẹn vẹn cái nam nhân này chỉ là tùy tiện làm, liền cho tiểu dương lâu lắp đặt lên một cái, có thể hạ nhiệt độ toàn tự động hơi lạnh hệ thống. Nhường hắn nữ nhi. Chết để cáo biệt ngày mùa hè nóng bức. Chương 170, để người khóc choáng tại nhà vệ sinh chênh lệnh. Chương 170, để người khóc choáng tại nhà vệ sinh chênh lệnh. Sau đó, Giang Viễn lại bắt đầu xử lý lên, trước đó thu thập lên những cái kia da lông, dùng cho than cùng vôi sống tiến hành thuộc gia chế. Tính tẩy rửa vật chất. Có chống phân hủy hiệu quả đồng thời, còn có thể để da lông ra bộ phận, tại sau này hòng khô sau đó trở nên càng thêm mềm mại. Không giống trực tiếp hong khô da lông, da bộ phận cứng rắn, sử dụng lên phi thường không thoải mái. Bất quá quá trình này so sánh hao phí thời gian, tất cả trải qua sơ bộ phơi khô da lông đều cần trước để vào nước sạch bên trong tiến hành giảm, sau đó lại để vào tăng thêm cho than cùng vôi sống, đồng thời làm sáng tỏ sau khi xuống tới lấy ra tính tẩy rửa dung dịch tiến hành âm, để hắn trên thuộc da thịt nát cùng dầu chân trở nên lại càng dễ tách rời. Đến một bước này mới có thể sử dụng dao săn cạo phía trên thịt nát cùng dầu trơn, thẳng đến toàn bộ trên thuộc da ngoại trừ da lông bên ngoài liền không có bất kỳ tạp chất, liền có thể dùng nước sạch rửa giấy sạch sẽ. Tiến hành một bước cuối cùng hong khô cùng thuộc da chế, cũng chính là mỗi phơi khô một đoạn thời gian, liền phải đem da lông từ trên giá lấy xuống, tiến hành giống xoa nắn y phục một dạng xử lý. Dùng cái này đến gia tăng da lông mềm mại tính, không phải trực tiếp hong khô da lông, mặc dù sẽ không giống trước đó như vậy cứng rắn, nhưng nó đã vẫn là không đạt được phi thường mềm mại trình độ. Sau đó một ngày nào đó, Giang Viễn đi bờ sông đối diện thu thập vật tư thì ngoài ý muốn phát hiện một chút miên hoa. Bởi vì hoàn cảnh khác biệt duyên cớ, nơi này miên hoa cũng không phải là sống một năm, đồng thời cây dáng dấp đều tương đối cao, nhìn lên tựa như là cây nhỏ một dạng. Kém chút đều để hắn coi là đây không phải miên hoa, mà là cây bông còn cây, mãi cho đến hắn ngắt lấy bên dưới miên hoa. Thứ bên trong phát hiện miên hoa hạt giống, cùng thông qua phiến lá cùng miên hoa cầu đặc điểm, mới cuối cùng xác định đây chính là miên hoa. Giang Viễn liền trực tiếp dùng cái gùi, ở chỗ này góp nhặt không ít miên hoa, mang về đến tiểu dương lâu bên kia. Không nghĩ đến ta vận khí tốt như vậy, thế mà phát hiện miên hoa, hơn nữa còn là cây lâu năm loại kia, không phải muốn thu hoạch được miên hoa, hẳn phải còn phải chờ thêm 1-2 tháng đi. Miên hoa thành thục mùa tại mùa thu. Bây giờ cách mùa thu, chí ít còn có nửa tháng. Bởi vậy năm nay miên hoa còn không có thành thục, thuộc về không thể ngắt lấy, chỉ có thể từ miên hoa cây phía trên chọn lựa ra năm ngoái lưu lại đến, không có từ phía trên rơi xuống những này. Sau đó Giang Viễn liền một đầu đâm vào, lợi dụng đầu gô đến chế tác máy dệt vải, sau đó đem miên hoa tơ lụa thành tuyến đến dệt vải bên trong. Thao tác phương pháp vô cùng đơn giản, hiện dùng đầu gỗ chế tác một cái con thoi, đem miên hoa cho con thoi trở thành so sánh mảnh sợi đông, lại đem những này sợi đông tại máy dệt vải bên trên sắp hàng chỉnh tề, sau đó sử dụng con thoi đem sợi đông từ những này sắp xếp tốt sợi đông trung gian xuyên qua, cắt nữa đổi sắp xếp tuyến trên dưới phương hướng, lặp lại xuyên tuyến thao tác, liền có thể một chút xíu đem sợi đông cho dệt thành một tấc sợi bông dệt thành vải đông. Đương nhiên, toàn bộ quá trình phi thường hao phí thời gian, lại thêm chế tác đường quay tơ, cùng con toi sợi bông cái gì. Chờ thứ nhất thất vải liệu đi ra thời điểm, thời gian đã đi tới nửa tháng sau. Ngưu phê, không hổ là Giang Viễn đại lão, thế mà liền vải vóc đều cho chỉnh ra đến. Hơn nữa nhìn lên vẫn còn so sánh những cái kia hoang dã cầu sinh video bên trong tinh xảo hơn. Đúng vậy à, mặc dù mới đầu thời điểm, Giang Viễn đại lão dệt đi ra vải vóc, nhìn lên có chút một lời khó nói hết, nhưng đằng sau kia bộ phận là thật không tệ. Đây khủng bố năng lực học tập cùng thích ứng năng lực. Đáng đời Giang Viễn đại lão có thể tại sinh tồn khiêu chiến bên trong, sinh hoạt đến nhẹ nhàng như vậy cùng thích ý. Nào chỉ là dễ dàng cùng mãn nguyện. Đây rõ ràng đó là có từ có nhuận tốt ta. Tầng 2 tiểu dương lâu cộng thêm nhiệt độ thấp trang bị, sau đó còn có nước máy cùng bài vóc, đây đối nó người khác đến nói. Đơn giản đó là hàng duy đả kích. Sau đó Giang Viễn lại đi sông bờ bên kia, góp nhặt một chút miên hoa trở về, dệt ra thứ 2 thất cùng thứ 3 thất vải. Lại dùng những này vải vóc, cùng dùng đùi gai gai nhọn, chế tác được một châm, cho nữ nhi may một thân màu trắng váy công chúa, mặc lên người 10 phần xinh đẹp. Trừ cái đó ra, còn có chuyên môn áo ngủ, cùng một chút thường ngày thay đi giặt y phục. Từ đó Giang Viễn liền cùng nhà mình quê nữ, triệt để thoát khỏi, không có y phục tiến hành thay đi giặt xấu hổ sinh hoạt. Chính thức đi vào mặc quần áo tự do thời đại. Với lại Giang Viễn còn lợi dụng cái khác một ít cây mỡ, cùng nhựa thông dung hợp lại cùng nhau về sau, chơi đùa ra sấp xỉ thủy tinh một dạng trong suốt vật chất. Tuy nói màu sắc có chút rất nhỏ phát vàng, nhưng là nó thông sáng tính phi thường tốt. Đồng thời tại ngưng kết thành hình về sau, cho người ta cảm giác cũng cùng thủy tinh không sai biệt lắm, đồng thời còn không phải dễ dàng như vậy tan vỡ. Giang Viễn đem mệnh danh là nhựa thông thủy tinh. Có dạng này đồ tốt, Giang Viễn tự nhiên cũng liền đem chiếc dây dán cửa sổ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó toàn đều đổi lại loại này thông sáng hiệu quả cực mạnh, còn có thể rõ ràng thấy rõ bên ngoài nhựa thông thủy tinh. Lại thêm bên trong cùng bên ngoài đều có một tầng. Bởi vậy cái này nhựa thông thủy tinh cách nhiệt độ hiệu quả, tuyệt không so trước đó giấy dán cửa sổ kém. Thậm chí nó còn có một cái càng thêm thông sáng ưu điểm. Vì thế Giang Viễn làm ra không ít loại này thủy tinh, tại nơi trú ẩn bên ngoài, kiến tạo ra một cái hình khuyên ánh nắng lều. Bất quá mới đầu thời điểm, hắn cũng không có đem nhựa thông dứa trang bị thêm đi lên, chỉ là dùng nhánh cây cùng cây trúc làm cái giàn khung. Mãi cho đến mùa thu đi qua, mùa đông tiến đến, nhiệt độ kéo dài hướng xuống mặt giảm xuống. Hắn mới đem nhựa thông thủy tinh lắp đặt tại đại bằng bên trên, dùng để duy trì đại bằng bên trong nhiệt độ, không đến mức nhường hắn cường hóa sau linh thực chịu ảnh hưởng. Với lại Giang Viễn tại đại bằng bên trong, chuyên môn làm cái ấm lên trang bị, áp dụng phương pháp vô cùng đơn giản. Lợi dụng than đá thiêu đốt, đến làm nóng mấy khối khá lớn tảng đá. Sau đó lại thông qua khí lưu tuần hoàn, đến thực hiện đem những này nhiệt lượng truyền lại đến toàn bộ đại bằng bên trong tiến hành tuần hoàn. Động lực nguồn gốc là lấy nổi gốm bên trong hơi nước, phun ra giờ sinh ra động lực, đến để cánh quạt tiến hành chuyển động. Dù sao đến mùa đông thời điểm, toàn bộ bên ngoài nhiệt độ sẽ trực tiếp hạ xuống đến âm, không chỉ có là gồm nước cùng nước máy hệ thống không thể sử dụng, thậm chí liền ngay cả mặt sông đều kết xuất thật dày một tầng băng. Cũng may Giang Viễn tại bắt đầu mùa đông trước đó, thành công lợi dụng xu cắt tị hùng, bên ngoài ra tìm kiếm thời điểm tìm được lộ thiên mỏ than. Không phải chỉ dựa vào tuổi đến thực hiện đại bằng ấm lên. Hắn thu thập những cái kia đầu gỗ căn bản là không kiên trì được bao lâu thời gian. Mà tiểu dương lâu bên trong trầm xuống thức lò, cũng tại chính thức bắt đầu mùa đông trước đó, liền đã bị Giang Viễn lấy ra ngoài. Đồng thời sử dụng than đá tiến hành ấm lên. Hiệu quả kia đừng đề cập tốt bao nhiêu. Thậm chí liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong người xem cùng dân mạng, đang nhìn qua cái khác sinh tồn người khiêu chiến thảm trạng về sau, đều cảm giác Giang Viễn bên này thời gian. Đơn giản ấm áp thoải mái đến có chút làm cho người giận sôi. Nhìn xem, tất cả xem một chút, cái khác sinh tồn người khiêu chiến sưởi ấm toàn bộ nhà run, Giang Viễn đại lao chỉ cần đi lò bên trong để lên một chút than đá, liền có thể mặc ngắn tay đợi tại tiểu dương lâu bên trong, nhiệt độ trong phòng trực tiếp có thể đạt đến 22 độ trở lên. Còn có cái kia nhà ấm đại bằng mới là mạnh đến mức một bút. Bên ngoài đều đã bị bạch tuyết bao trùm, kết quả trong này thực vật còn đang không ngừng sinh trưởng, rau dại cái gì ăn không hết, căn bản là ăn không hết. Đúng vậy à, liền ngay cả kia ba cái dây rừng cũng có thể từ đại bằng làm nóng trang bị bên này, có bên trên một chút hơi ấm hiệu quả, quả nhiên là để cái khác sinh tồn người khiêu chiến hâm mộ. Thảm, những người khác chẳng phải là liền Giang Viễn đại lao, nuôi nốt xúc sinh cũng không sánh nổi. Cái này thật đúng là để người khóc choáng tại nhà vệ sinh trên người ta. Chương 171, đem nữ nhi cho sủng lên trời, chương 171, đem nữ nhi cho sủng lên trời. Tiếp xuống thời gian qua rất nhanh. Giang Viễn bằng vào phát hiện than đá, cùng dùng nhựa thông thủy tinh chế tác được đại bằng, phi thường nhẹ nhõm vượt qua rét lạnh mùa đông. Mà ở trong quá trình này, cái khác sinh tồn giả tiểu đội, toàn bộ đều bị đại lượng đào thải. Chỉ có một chút vận khí không tệ. Đổ bộ địa điểm có địa nhiệt cùng suối nước nóng. Mới phi thường may mắn tránh khỏi bị đào thải bị loại vận mệnh. Làm sao khả năng? Cái phế vật này vậy mà kiên trì tới hiện tại, đều còn không có tự sinh tồn khiêu chiến bên trong đào thải. Trương Cường cùng Trương Mạn Mạn hai người, bởi vì nhẫn nhịn không được rét lạnh, chỉ có thể từ lần này sinh tồn khiêu chiến bên trong đào thải ra khỏi cục. Kết quả bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia mang theo một cái vướng víu Giang Viễn, thế mà một mực kiên trì tới hiện tại, hơn nữa nhìn bộ dáng sinh hoạt rất phi thường tốt, không chỉ có ấm áp ở lại hoàn cảnh, còn có thể ăn được phi thường mới mẻ rau dại. Loại thịt đồ ăn càng là một chút cũng không có thiếu thiếu. Mỗi ngày đều có thể ăn được thịt cá, đồng thời trên thân còn mặc ra lông áo khoác, cùng dùng miên hoa chế tác thêm dày quần áo đông. Hoàn toàn không giống bọn hắn. Tại đào thải trước đó, chỉ có thể bóp tại nơi trú ẩn bên trong, liền cửa phòng cũng không dám ra ngoài đi. Âm 20-30 độ nhiệt độ, chỉ cần bọn hắn đi vào nơi trú ẩn bên ngoài, lộ tại y phục bên ngoài làn da, liền sẽ tựa như đang bị dao cắt một dạng. Nhưng mà này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn y phục cũng không dày đặc, dù là y phục này bên chủ sự dự lưu bổ sung miệng, bọn hắn cũng chỉ có thể thu thập một chút cỏ khô nhét vào. Căn bản là không đạt được phi thường giữ ấm hiệu quả. Đồng thời theo bọn hắn ngồi vũ trụ phi thuyền, trở lại Lam Tinh sau đó, Giang Viễn cùng Giang Thuế An hai người đều vẫn như cũ còn tại trên sao Hỏa sinh hoạt hảo hảo, hoàn toàn không có muốn bị đào thải ra khỏi cục ý tứ. Bất chi bất giác, rét lạnh nhất mùa đông liền như vậy đi qua. Theo bên ngoài tuyết động dần dần tan ra, rậm rạp rừng cây cuối cùng lại nên đón mùa xuân. Kia mùa thu rơi xuống lá cây cây cối, tại tuyết động tan ra sau đó không bao lâu, liền bắt đầu dần dần rút ra chồi non. Giang Viễn cũng tại ngày này, cuối cùng đem Huyền Thiên Bảo Giám tu luyện đến đại viên mãn tầng thứ, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể tẩy cân phạt tủy, thành công bước vào trúc cơ đại viên mãn. Đồng thời chuẩn bị bắt đầu trùng kích sau này luyện khí chi cảnh. Đương nhiên, trong này ngoại trừ hắn cường hóa linh thực hiệu quả bên ngoài, còn không thể rời bỏ hắn rút ra đủ loại tu tiên bên cạnh ban thưởng, vì hắn tiết kiệm không ít thời gian. Ầm ầm, chỉ thấy lúc này Giang Viễn theo hô hấp giờ phần ngực bụng phập phồng, hắn thân thể bên trong liền không hiểu xuất hiện liên tiếp cùng loại sét đánh âm thanh, hổ báo lôi âm. Đây là chỉ có tại đem hô hấp pháp tu luyện tới trình độ nhất định sau đó mới có thể xuất hiện hô hấp dị tượng, mà giờ khắc này hắn trong thân thể nhìn không thấy địa phương, tế bào cũng tại xuất hiện một loại không biết biến hóa, trong đó rõ ràng nhất chính là hắn quanh thân lỗ chân lông tựa như tại thời khắc này mở ra, từ bên trong đè ép đi ra một tầng nhuộm huyết dịch vật dơ bẩn, một cỗ hôi thối từ Giang Viễn trên da tiêu tán. Chờ hắn triệt để tu luyện kết thúc thành công trúc cơ thời điểm, hắn làn da mặt ngoài liền đã bị vật dơ bẩn hoàn toàn bao trùm, cho dù là tiến vào phòng vệ sinh rửa nửa giờ, cỗ này mùi hôi thối đều vẫn là không có hoàn toàn tiêu tán, thẳng đến sử dụng hết ba khối tắm rửa dùng xà bông thơm, loại vị đạo này mới nhạt đến cơ hồ không thể nghe thấy. Bất quá theo hắn hoàn thành tẩy cân phạt tủy, Giang Viễn có thể rõ ràng cảm nhận được mình thân thể xuất hiện hết sức rõ ràng biến hóa, đầu tiên đó là làn da trở nên phi thường trắng nõn, đồng thời mười phần đến tinh tế tỉ mỉ, tốt nhất là vừa ra đời hài nhi một dạng vô cùng mịn màng. Trừ cái đó ra, hắn lực lượng cũng biến lớn rất nhiều, trong lúc phất tay tựa hồ đều có hơn ngàn cân khí lực. Nhưng mà này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là Giang Viễn có thể cảm nhận được trái tim bên trong khí huyết tại hắn hoàn thành tẩy cân phạt tùy thời điểm thế mà chuyển hóa thành một chủng loại giống như tức đồ vật, thuận theo kinh lạc du tẩu, cuối cùng chiếm cứ tại dưới rốn ba tấc vị trí, cũng chính là cái gọi là đan điền khí hải bên trong. Nhân vật: Giang Viễn, tuổi tác 27, cảnh giới luyện khí 1 tầng, trạng thái 100, khỏe mạnh người là 100, tinh thần 15, thường nhân cao nhất là 10, thể chất 2187, thường nhân cao nhất là 10, phản ứng thần kinh 49.9, thường nhân cao nhất là 10, năng lực su cắt tị hung tím cảm giác lục ngũ hành linh thể tím tam kiếp kiếm thể lam, công pháp huyền thiên bảo giám lam cơ sở trận pháp lục luyện đan bản chép tay lục thiên huyền luyện khí thuật lam phiêu tuyết kiếm pháp lục mở mịn bước lục cựu lê luyện thể thuật lam, năng lượng 8, có thể dùng tại cường hóa vạn vật bao quát tự thân 3 triệu thuộc tính hoặc mở ra siêu thần rút thường cơ. Giang Viễn suy nghĩ khẽ động, trực tiếp mở ra mình bảng thuộc tính, quả nhiên lúc này cảnh giới đã từ trúc cơ cảnh thành công tăng lên tới luyện khí, mà lúc trước hắn cảm nhận được khí đó là từ trúc cơ chi cảnh vượt qua luyện khí tiêu chí, thông qua quanh thân lỗ chân lông hấp thu bên ngoài linh tính vật chất tại mình trong thân thể ngưng tụ ra chân khí, đồng thời cái này cũng đại biểu cho tu hành nhập môn, chính thức trở thành một tên tu tiên giả, có thể sử dụng một bộ phận tu tiên giả thủ đoạn, thí dụ như hắn rút ra đến kiếm pháp cùng nhị bước, nếu như tại trúc cơ chi cảnh sử dụng như vậy, hắn tối đa cũng thì tương đương với võ lâm cao thủ trình độ, nhưng đã đến luyện khí chi cảnh sau, như vậy những công pháp này đang thi triển thời điểm cũng biết phát sinh hoàn toàn khác biệt chất biến. Liền lấy kiếm pháp đến nói, một chiêu một thức bên trong đều mang theo kiếm khí, có thể vừa ngoài 10 trượng cây cối chặt đứt, đây lực sát thương, nhưng so sánh lúc trước hắn chế tác ná cao su lợi hại bên trên không ít, thậm chí liền ngay cả cùng tiễn cũng so ra kém, duy nhất chênh lệch đó là kiếm khí phóng thích khoảng cách có hạn, cũng không thể đạt đến giống cung tiễn một dạng tầm bắn, trừ phi hắn có thể đem tự thân cảnh giới tu luyện tới càng cao thâm hơn trình độ. Bất quá liền xem như dạng này, Giang Viễn cũng đã phi thường cao hứng, dù sao hắn thành công bước vào luyện khí chi cảnh, liền mang ý nghĩa hắn đã triệt để giải quyết tự thân thai hoàng ẩm, đồng thời còn có thể bằng vào trước đó bồi dưỡng dược thảo trưởng nếm thử luyện chế ra tẩy tủy đan, đến triệt để chữa trị xong mình nữ nhi. Thế là ở sau đó thời kỳ, Giang Viễn liền đem hàng đầu công tác đặt ở chế tạo lò luyện đan, sau đó luyện chế ra tẩy tủy đan bên trên. Bất quá theo hắn cảnh giới đột phá, hệ thống ban thưởng cũng bắt đầu trở nên càng thêm phong phú lên, không chỉ nhiệm vụ hàng ngày điểm năng lượng trở nên nhiều hơn, với lại hệ thống còn mở ra quyền hạn cao hơn rút thưởng. Bởi vậy Giang Viễn cũng bắt đầu tích lũy càng nhiều điểm năng lượng, dùng tại rút ra tu tiên bên cạnh ban thưởng bên trên. Liên dạng này, hắn tại đột phá đến luyện khí cảnh nửa tháng sau, lại thành công luyện chế được tẩy tùy đan, đồng thời chữa khỏi mình nữ nhi bệnh bạch cầu. Triệt triệt để mình nữ nhi biến thành một cái khỏe mạnh người. Mà hắn cũng ở sau đó hơn một năm thời gian bên trong, cùng nữ nhi ở trên sao hỏa, triển khai phi thường ấm áp cùng vui vẻ sinh hoạt. Chuyên môn rèn đúc một cái phi hành trang bị. Tại phòng trực tiếp người xem cùng dân mạng, mở bức cùng khiếp sợ trong ánh mắt, đem mình nữ nhi cho sủng lên trời. Để tiểu nha đầu này trên mặt nụ cười vẫn không có biến mất qua. Chương 172, Giang Viễn, thật có lỗi, ta chỗ này không có thuốc hối hận. Chương 172, Giang Viễn, thật có lỗi, ta chỗ này không có thuốc hối hận. Mà Trương gia ba người lại nhìn thấy Giang Viễn một mực kiên trì đến năm thứ ba, toàn bộ sinh tồn khiêu chiến đến kỳ hạn chót thì trong lòng hoặc nhiều hoặc thiếu đều xuất hiện một tia hối hận. Bất quá tùy theo mà đến đó là hưng phấn cùng kích động. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Giang Viễn phi thường sủng Giang Tuệ An, như vậy nhất định sẽ xem ở nữ nhi phân thượng, cho Trương Mạn Mạn một cái cơ hội. Dạng này mới có thể cho nữ nhi một cái hoàn chỉnh gia. Bởi vậy, tại toàn bộ hoang dã đại khiêu chiến ngày cuối cùng, Giang Viễn cha con bị vũ trụ phi thuyền tiếp trở về, đồng thời đến khởi nguyên khoa kỹ công ty cầm tới hơn 1 tỷ siêu cấp thưởng lớn giờ. Bọn hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Tại Trương Viễn cha con trở về trước tiên, liền tìm tới cửa đi nhận lầm chịu thua, cho Giang Viễn một cái phục hôn cơ hội. Chỉ bất quá, Trương gia ba người cũng không nghĩ tới. Trương Viễn tại mang theo nữ nhi sau khi trở về, hoàn toàn liền không có muốn gặp bọn hắn ý tứ. Tỷ, hẳn là tỷ phu còn tại tức giận, chỉ cần ngươi nhìn thấy hắn sau đó thái độ tốt đi một chút, ta muốn tỷ phu xem ở An An trên mặt, nhất định sẽ tha thứ ngươi. Trương Cường đối với Trương Mạn Mạn nói ra, bên trên 10 ức tiền thưởng, đây chính là hắn mấy đời đều không kiếm được. Dù sao hắn cùng Trương Mạn Mạn hai người, tại sinh tồn khiêu chiến bên trong giữ vững được hơn 7 tháng thời gian, cuối cùng mới cầm tới 700 vạn. Cùng Giang Viễn cha con 10 ức so sánh, trên lệch thật sự là nhiều lắm. Dù là mình cái này tỷ phu, đó là đem 10 ức bên ngoài số lẻ cho mình, hắn đều có thể thu hoạch được tiếp cận 70 triệu. Dù sao mỗi tháng đó là 100 vạn tiền thưởng. Hàng năm còn có 1000 vạn hàng năm tiền thưởng. 3 năm thời gian thêm lên, đây chí ít đều là 6000 vạn trở lên. Mặc dù so ra kém Giang Viễn 10 ức, nhưng là hắn cái này em vợ không tham lam, cần đây ức điểm điểm số lẻ như vậy đủ rồi. Không sai nữ nhi, tiểu Viễn như vậy sủng ái mình nữ nhi, ta muốn nhất định sẽ xem ở An An phân thượng tha thứ ngươi, dù sao ngươi thế nhưng là An An mụ mụ, chỉ có cùng ngươi phục hôn, An An còn có thể nắm giữ một cái hoàn chỉnh ra. Trương Thu Phân cũng là nói như vậy. Trương Mạn Mạn lúc này mới nhặt lại lòng tin, tiếp tục tìm kiếm cơ hội tiếp cận Giang Viễn, cuối cùng tại ngày nào đó cùng mình mẫu thân đệ đệ, thông qua Giang Viễn sau khi trở về mở ra sủng nữ nhi thường ngày. Ở trên sao hỏa cái nào đó nghỉ dưỡng thánh địa gặp phải bọn hắn. Các ngươi là ai? Ngăn đón chúng ta làm gì? Giang Tuế An một mặt cảnh giác, nhìn ngăn tại nàng và Giang Viễn trước người người ra ra, hoàn toàn không có người Trương gia trong tưởng tượng vui sướng. An An, ta là mụ mụ a. Ngươi không nhận ra mụ mụ? Trương Mạn Mạn hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, sau đó cực lực không để cho mình khóc thành tiếng, nhìn Giang Tuế An có chút nghẹn ngào mở miệng nói ra. Không sai không sai, An An, nàng đó là ngươi mụ mụ, mà ta là ngươi bà ngoại, liền đây là cứu cứu ngươi. Trương Thu Phân liền vội vàng gật đầu, đồng thời dùng cực nhanh tốc độ giới thiệu mình cùng Trương Cường thân phận. Hơn 3 năm thời gian, tiểu hài tử không nhận ra bọn hắn cũng rất bình thường. Chỉ cần nói rõ ràng, Trương Thu Phân tin tưởng Giang Tuế An khẳng định sẽ nhớ tới đến. Nhưng mà, theo bọn hắn tiếng nói vừa ra, Giang Tuế An trong mắt vẻ cảnh giác, không chỉ không có bất kỳ cái gì biến mất, thậm chí còn nhiều hơn một tia chán ghét. Mụ mụ, bà ngoại cùng cứu cứu, nhưng ta không phải chỉ có ba ba a. Bọn hắn thế nhưng là tại ta chỉ có 3 tuổi thời điểm, liền đã không tại ta cùng ba ba thế giới. An An, ngươi không thể dạng này, chúng ta thế nhưng là ngươi bà ngoại cùng cứu cứu, ngươi sao có thể giống ngươi ba ba một dạng thành Bạch Nhãn Lang? Trương Thu Phân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đối với bên cạnh Giang Viễn đó là một trận chửi rủa. Là ngươi? Khẳng định là ngươi cùng An An nói cái gì? Cho nên nàng mới không nhận chúng ta. Ngươi thật đúng là thật độc ác tâm. Thế mà tình nguyện để nữ nhi không có một cái nào hoàn chỉnh ra. Trương Thu Phân liền tựa như đứng ở đạo đức điểm cao, nước bọt vẩy ra không ngừng nói đến. Mà ở trong quá trình này, Trương Mạn Mạn nhưng là đầy mắt đỏ lên nhìn Giang Tuế An, trên mặt cũng tất cả đều là yêu thương cùng thống khổ, liền tựa như ban đầu là Giang Viễn phụ bạc nàng đồng dạng. Không để cho nàng đến không buông bỏ Giang Tuế An. An An. Trương Mạn Mạn mở miệng lần nữa. Đừng gọi ta An An. Tên của ta chỉ có ba ba mới có thể gọi. Giang Tuế An cắt ngang nàng nói. Ban đầu Trương Mạn Mạn cùng Trương Cường hai người, vì bức bách Giang Viễn giao ra một nửa tài sản thì, nói những cái kia đả thương người nói. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Dù đã lúc kia nàng còn rất nhỏ, nhưng đối với mâu thân tổn thương, nàng vẫn như cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, nàng cũng chỉ nhận định ngươi chỉ có một cái phụ thân, từ đó không có mẫu thân. An An, mụ mụ sai, mụ mụ ban đầu không nên cùng ngươi ba ba ly hôn, cầu ngươi cho mụ mụ một cái cơ hội, một cái có thể đền bù các ngươi cơ hội. Trương Mạn Mạn khóc ròng ròng, hướng thẳng đến Giang Nguyên cùng Giang Tuế An quỳ xuống, đồng thời không ngừng lấy tay quạt lấy mình thái to cạo tử, ra tay thời điểm lực đạo cũng là phi thường lớn, rất nhanh liền đem mình hai bên gương mặt cho tắt đến cao cao sưng lên lên. Nhưng mà Giang Tuế An tắc tựa như không có nhìn thấy một dạng, lôi kéo Giang Viễn tay liền muốn rời khỏi, thậm chí nàng trên mặt con nổi lên một vệt lo lắng cho mình phụ thân khi nhìn đến nữ nhân này, như thế quỳ xuống đất nhận lầm sau đó, sẽ nhất thời mềm lòng liền tha thứ nàng. Yên tâm đi An An, ba ba biết người đang suy nghĩ gì. Giang Viễn vỗ vỗ Giang Tuế An tay nhỏ, sau đó đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt, mới đưa ánh mắt tiếp tục rơi vào quỳ sát tại trước người hắn, không ngừng quạt mình bật hai. Nổi điên nhận lầm Trương Mạn Mạn. Nói ra, thật có lỗi, ta chỗ này không có thuốc hối hận. Với lại các ngươi cũng không phải thật nhận thức được sai lầm, chỉ là xem chúng ta so với các ngươi trải qua càng tốt hơn cầm tới hoang dã đại khiêu chiến 10 ức tiền thưởng. Hắn âm thanh 10 phần bình tĩnh, liền tựa như lúc này quỳ trước mặt hắn, không phải vợ trước người một nhà, mà là ba cái cùng hắn không hề có quen biết gì người xa lạ. Sau đó, Giang Viễn liền không quản Trương gia ba người phản ứng gì, nắm nữ nhi tay, liền xoay người từ phiến khu vực này rời đi. Kim đan cảnh lực lượng tuôn ra. Dù là Trương gia ba người muốn đứng dậy lần nữa đuổi theo, cũng bị cỗ này đặc biệt nhắm vào bọn hắn lực lượng, ép tới hoàn toàn không thể động đậy. Mãi cho đến Giang Viễn cha con thân ảnh hoàn toàn biến mất, Trương gia ba người mới một lần nữa nắm giữ thân thể của mình quyền chủ đạo, hướng phía cái hướng kia tiếp tục đuổi chạy tới. Mà Giang Viễn cha con đã sớm đến rất xa địa phương. Dưới chân hắn giẫm đạp đang phi kiếm phía trên, quanh thân sáng tạo một cái ẩn nặc thuật pháp, hoàn toàn không phải khoa kỹ thủ đoạn có thể dò xét. Đã nhanh 7 tuổi tiểu nha đầu, đứng tại hắn sau lưng, lôi kéo Giang Viễn y phục, từ trên cao bên trong quan sát phía dưới rừng cây, sau đó là một mảnh màu xanh thẳm hải dương. Theo Giang Viễn tu vi càng ngày càng cao, hắn có thể rút ra đến ban thưởng vật phẩm, xuất từ thế giới tầng thứ, cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Hắn tin tưởng, dựa theo tiến độ này xuống dưới, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ cùng mình nữ nhi, trở thành phương này trời sao bên trong duy hai chân tiên. Trương gia ba người cũng tại đây sau đó bị báo ứng. Trương Mạn Mạn bởi vì triệt để đã mất đi giá trị lợi dụng, bị Trương Thu Phân cùng Trương Cường cùng một chỗ lừa sạch tất cả tiền tài sau, chỉ có thể dựa vào đi làm kiếm tiền duy trì sinh hoạt. Mà Trương Thu Phân cùng Trương Cường hai người cũng tại cầm tới tiền sau đó ham hố, bị hứa hẹn có thể dẫn bọn hắn kiếm nhiều tiền người làm cục toàn bộ bộ đi. Trong vòng một đêm, liên từ có được gần ngàn vạn tiền tiết kiệm kẻ có tiền biến thành người không có đồng nào kẻ nghèo hèn, thời gian qua so Trương Mạn Mạn còn thảm. Toàn văn xong.